Chương 374, cảnh quan tiên pháp chương 374, cảnh quan tiên pháp thiên cương thanh khí cực kỳ đặc thủ. Trần Bắc Vũ hứng thú. Kim đan chí dương, nhưng cô dương bất trưởng, khó thành tử phủ nguyên anh, tu sĩ cần hấp thu thiên địa thanh linh chi khí để hóa sinh phú thần, phương năng đan nát anh thành, chứng đắc chân quân chi vị. Mà loại thiên địa thanh linh chi khí này, mức độ chân quý vượt xa địa sát tinh khí, được tiên minh tu sĩ gọi là thiên cương thanh khí. Theo Trần Bắc Vũ được biết, tiên minh tiên tiêu muốn thành thuần dương nguyên anh, một trong những đại cơ duyên cần có chính là thiên cương tinh khí, có thể thấy nó quan trọng đến mức nào, có thể ảnh hưởng và quyết định phẩm giai nguyên anh mà tu sĩ đúc thành. Nhưng Trần Bắc Vũ thực ra không thiếu thiên cương thanh khí, bởi vì tiên tông thủ tịch trước khi đột phá nguyên anh chân quân, có thể xin chức để tiến vào thiên cương động thiên bế quan. Thiên cương động thiên là một trong 36 tiểu động thiên của Ngọc Thanh Tiên Tông, bên trong ẩn chứa vô số thiên cương thanh khí phẩm chất thượng giai, có thể cung cấp cho tu sĩ tiến vào luyện hóa đột phá. Tuy nhiên thiên cương thanh khí mà Diệp Hân Nha nói, dường như có chút vi phạm. Đúng vậy, nghe nói thiên cương thanh khí ẩn chứa trong 54 tòa vô thượng cảnh quan bi đều do các đời trưởng giáo tông môn để lại, loại thiên cương thanh khí này còn được gọi là thiên cương đạo nguyên, huyền diệu khó lường, sở hữu đặc tính không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hân Nhã khẽ gật đầu, trong cổ tịch tông môn ghi chép, nguyên anh được đúc bằng loại tinh khí này, tức là đạo chủng nguyên anh căn cơ hùng hậu, thậm chí ẩn ẩn vượt trên thuần dương nguyên anh một bậc. Vậy ngươi cũng vì thiên cương đạo nguyên mà đến? Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ động. Ừm, ta chỉ muốn thử xem có cơ hội hay không, tức là không có chút phản ứng nào. Diệp Hân Nhã mặt mang tiêu dung, không hề che giấu ý định thử vận may của mình. Đến rồi, chính là tòa cảnh quan bi này. Lời vừa dứt, Diệp Hân Nhã dừng bước, rồi ngón tay chỉ vào pho tượng khổng lồ khá náo nhiệt cách đó không xa. Trần Bắc Vũ theo đầu ngón tay Diệp Hân Nhã nhìn lại, chỉ thấy một tòa cự bi thông thiên uy nghi sừng sững, xung quanh bia văn có ngân quang rực rỡ lưu chuyển, tựa hồ ức vạn vị quang thế giới sinh diệt. Đây là. Trần Bắc Vũ đồng tử co rút, có thể cảm nhận rõ ràng sự chấn động của dương thần hình thức ban đầu và sự rung động của nguyên thủy kim đan. Cảm giác này cực kỳ không tầm thường, nhưng Trần Bắc Vũ lại không thể dùng lời nói miêu tả chi tiết. Rõ ràng, lão giả giữ cổng kia không lừa gạt Trần Bắc Vũ, chân ý mà tòa cảnh quan bi này chứa đựng cực kỳ khế hợp với hắn. Người đối với tòa cảnh quan bi này dường như rất hứng thú. Thấy Trần Bắc Vũ song mâu thất thần, Diệp Hân Nhã mở miệng thăm dò. Có lẽ vậy. Trần Bắc Vũ gật đầu, tâm tư đã toàn bộ đặt lên bi bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan. Chỉ là ba bồ đoàn phía trước cự bi đã chật kín người, dù hắn giờ phút này trong lòng nóng lòng muốn thử, cũng không thể nhập tọa quan mô, cần phải chờ đợi một thời gian. Dường như nhìn ra tâm tư Trần Bắc Vũ, Diệp Hân Nhã khẽ cười một tiếng, chủ động thúc giục độn quang tiến lên. Gần ba bồ đoàn đều treo một pháp bảo lớn bằng nắm tay, tên là Thanh Hồn Linh. Tác dụng của chiếc chuông này rất đơn giản, có thể nhẹ nhàng đánh thức tu sĩ đang tham nội trên bồ đoàn. Đinh. Theo Diệp Hân Nhã rũa ra nhu di, tiếng chuông du dương từ từ băng lên. Một tu sĩ mặt chữ điển thân thể khẽ chấn động, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Là tên cẩu vật không có mắt nào, dám cắt ngang ta tham nội vô thượng cảnh quan đồ. Tu sĩ mặt chữ điển đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt mang theo sự tức giận không hề che giấu. Thế nhưng khi hắn theo tiếng chuông mà đến, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Hân Nhã trong chớp mắt, sự phẫn nộ trong mắt lập tức bị sự cung kính bản năng thay thế. Tham kiến Diệp sư tỷ. Hắn vội vàng đứng dậy hành lễ, lộ ra nụ cười lấy lòng. Triệu sư đệ, nơi này ta muốn dùng một chút, có thể phiền ngươi? Diệp Hân Nhã thần sắc bình tĩnh, liếc hắn một cái, lời còn chưa nói xong đã bị cắt lời. Không thành vấn đề, sư tỷ cứ tự nhiên, tại hạ tham ngộ đã lâu, đang muốn trở về củng cố một phen. Tu sĩ mặt chữ điển trên mặt tiếu dung không giảm, vội vàng nghiêng người nhường đường. Hắn tuy là tiên minh kim đan, nhưng cũng không dám đắc tội Diệp Hân Nhã, càng không dám đắc tội Diệp gia lĩnh nguyên phía sau nàng. Đa tạ, xem như ta nợ Triệu sư đệ một phần nhân tình. Diệp Hân Nhã khẽ gật đầu. Đâu có đâu có, tại hạ vốn đã định rời đi. Tu sĩ mặt chữ điển bước nhanh rời đi, không dám dừng lại lâu. Nhìn thấy bồ đoàn trống ra, Diệp Hân Nhã quay người nhìn về phía Trần Bắc Vũ, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trần sư minh, mau tới, nơi này vừa vặn có một chỗ trống. Trần Bắc Vũ, cái gì vừa vặn? Hắn rõ ràng đã chứng kiến một màn cưỡng đoạt, nhưng có một điểm rất rõ ràng, Diệp Hân Nhã và tu sĩ mặt chữ điển kia hẳn là quen biết, nếu không phản ứng của đối phương sẽ không khoa trương như vậy. Sao lại cảm thấy hắn hình như rất sợ ngươi? Trần Bắc Vũ nhướng mày, có hứng thú nói. Kỳ hì, ta và Triệu sư đệ có chút quan hệ họ hàng, theo bối phận thực tế mà tính, hắn phải gọi ta cô nãi nãi, nhưng trong tông môn, đồng là kim đan thì xưng hô sư tỷ sư đệ tiện hơn. Diệp Hân Nhã hiểu điệu cười. Vậy thì đa tạ. Trần Bắc Vũ không từ chối hảo ý của Diệp Hân Nhã. Tu sĩ cảnh giới khác nhau, thời gian tham ngộ cảnh quan bi có dài có ngắn. Một vị kim đan chân nhân nếu như chuyên tâm tu hành, tâm thần chìm đắm trong cảnh quan bi, ít nhất có thể tham ngộ một tháng, hắn không có nhiều thời gian như vậy để từ từ chờ đợi. Đúng rồi, ta nơi này có một cành long tiên tri, đốt lên có thể bình tâm tĩnh khí, tăng thêm chút nội tính, có lẽ đối Trần sư minh có chút tác dụng. Ngón tay Diệp Hân Nhã nhẫn chứa bật khẽ sáng, trong tay xuất hiện một cành hương dài màu nâu đen. Không cần. Trần Bắc Vũ xua tay từ chối. Thiên tài địa bảo có thể tăng nội tính cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là long tiên tri có tiếng trong các bảo vật cấp 3, một cành có giá cao tới 20 viên linh thạch thượng phẩm, tương đương 20 vạn linh nguyên. Vô duyên vô cớ, hắn không muốn nhận món quà quý giá như vậy, khiến Diệp Hân Nhã nghĩ nhiều. Không sao, đốt một cành thử xem hiệu quả. Diệp Hân Nhã là người hành động, nu di trên long tiên tri một chút, một luồng hương thơm khiến linh đài trống rỗng từ từ tản ra. Đây chính là sự xa hoa của thế hệ thứ hai tu tiên của tiên minh. Vô số tu sĩ cầu còn không được, cần dùng sinh mệnh để tranh đấu mới có cơ hội có được bảo dược hiếm thấy. Trước mặt thế hệ thứ hai này chẳng qua là vật dụng tu hành hàng ngày. Diệp sư muội, ta chí tại đại đạo, tạm thời không có. Trần Bắc Vũ mắt ngưng lại, muốn mở miệng từ chối thì bị Diệp Hân Nhã cắt ngang. Trần sư minh, Ta hiểu ý của ngươi, nhưng chuyện ta muốn làm, từ trước đến nay sẽ không từ bỏ, dù sau này có đụng đầu chảy máu cũng vậy. Diệp Hân Nhã tiếu dung hiểu điệu, dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra những lời kiên định nhất. Nghe lời này, dù Trần Bắc Vũ trí tại đại đạo, cũng có chút động dung, nhưng hắn rất rõ ràng rung động và cảm động là hai chuyện khác nhau. Thế là Trần Bắc Vũ không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhập tọa, dùng hành động đưa ra câu trả lời. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Hân Nhã không những không có thất vọng, ngược lại lộ ra nụ cười trí tại tất đắc. Cho dù là một cục đá, ủ trong lòng cũng có thể ấm lên, nàng không tin mình không thể lay động Trần Bắc Vũ. Ông, ngồi trên bồ đoàn quan mô và trực tiếp quan mô cảnh quan bi là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Trần Bắc Vũ quanh chân một lúc, minh tưởng thái huyền thủ nhất, khiến linh đài bản thân thanh minh, không có tạp niệm, sau đó thần thức xuất hiếu, tỉ mỉ cảm nhận chân ý trên cảnh quan bi. Trong chớp mắt, trong cảm nhận của Trần Bắc Vũ, từng thế giới mơ hồ trên cự bi bắt đầu dần dần sụp đổ, ngay sau đó hội tụ lại với nhau, ẩn ẩn hình thành một tôn tự thú thần bí. Tôn tự thú này tọa trấn vô ngần hư không, bằng một loại tĩnh mịch tuyệt đối để diễn giải chân ý của bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan. Nhưng Trần Bắc Vũ lại có chút khó khăn thăng ngộ, tâm thần thủy chung không thể chìm đắm vào trong đó, tựa hồ thiếu đi cái gì đó làm môi giới. Thời gian lâu dần, sự chấn động cực kỳ mãnh liệt, nhưng lại không thể nhìn thấy chân dung này, trực tiếp khiến Trần Bắc Vũ nhíu chặt mày. May mắn thay, cảnh quan trên cự bi không phải bất biến, mà là tầng tầng lớp lớp, huyền diệu vô cùng. Dưới sự quan mô của thần thức Trần Bắc Vũ, không lâu sau, bóng dáng cự thú thần bí trên bia mặt lặng lẽ biến mất, hóa thành từng đạo gợn sóng không hình không chất không gian của trào. Những gợn sóng không gian này dần dần giao diện, hình thành từng đạo dòng chảy hỗn loạn và cuồng bạo không gian. Rất nhanh, khi những dòng chảy không gian này hội tụ lại với nhau, hình thành một mảnh hư không chi hải rộng lớn vô bờ, cảnh quan bia mặt kỳ biến, lại một lần nữa xuất hiện bóng dáng cự thú thần bí. Lần này, cự thú thần bí không đứng yên bất động, mà là theo hư không chi hải không ngừng nghịch lưu, không ngừng xung phong tranh độ. Cho đến khi nó thuận lợi đến được điểm cuối của hư không chi hải, đạt đến cảnh giới diễn đạo ta tức hư không tức ta. Không sai, bức cảnh quan bi này diễn giải chính là không gian đại đạo. Trần Bắc Vũ mâu quang lóe lên. Hắn tuy không nhìn thấy diện mạo cụ thể của cự thú thần bí, nhưng lại có thể dựa vào nội tính cường hãn vô cùng, trong cõi mịt mờ nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trong quá trình tranh độ của cự thú. Ví dụ như móng đuốt cự thú xé rách, không gian xé rách hủy diệt, cự túc đặt xuống, không gian bị nén lại xếp chồng, song rực rối ra, không gian kéo dài dao động, ánh mắt nhìn tới, thế giới sinh thành hủy diệt. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trần Bắc Vũ cố nhiên có thể nhận ra tôn cự thú thần bí kia chính là hư không chi hải, cũng là hóa thân của không gian đại đạo, nhưng lại chỉ có được hình dáng mơ hồ bên ngoài, không thể nắm bắt được ý nghĩa của nó. Càng đừng nói thừa nhận cảnh quan chân ý, đi ra ngự thú cảnh quan chi đạo độc thuộc về mình. Hô. Lâu sau, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, thần thức vẫn đang quan mô cảnh quan. Không thể không nói, theo thời gian trôi qua, cảnh quan trên cự bi tuy có chút chịu tượng, nhưng hắn cũng dần dần có thể hiểu được vài phần, chỉ là không biết làm thế nào để khiến tiên thụ trung cảnh ngũ khí thừa tam tướng thăng huyền đô quảng nguyên thủy thông tiên tam giới cảnh quan của mình tiến thêm một bước, lột sắc thành tiên thụ trung cảnh. Mà khi thần thức Trần Bắc Vũ xuất hiếu, quan mô cảnh quan chân ý đồ, kim đản, thiết đản và ngũ khí đẳng ba tiểu gia hỏa cũng có thể thông qua cảm ứng của đồng tham khế ước, nhìn thấy những gì Trần Bắc Vũ thần thức nhìn thấy và lĩnh ngộ. Gầm. Kim đản ngẩng cao ba đầu rồng, tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh quan đồ không ngừng biến hóa, hình thành từng đạo tam tuyệt chân cương sắc bén bá đạo. Này, ngũ khí đằng song mâu thất thần, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên cự bi, từng tòa ngũ khí nguyên lâm mọc lên từ mặt đất, hình thành một mảnh lâm hải vô tận bao phủ hư không. Mà trong lâm hải, từng cây bảo dược huyền dược thuộc tính không gian nở rộ sinh cơ, thai nghén ra từng quả không gian. Vang. Thiết đản mơ hồ chớp chớp mắt. Thông qua liên hệ giữa đồng tham khế ước, nó có thể nhìn thấy những gì Trần Bắc Vũ, kim đản và ngũ khí đằng nhìn thấy và nghe thấy, nhưng lại không nhìn thấy cảnh tượng độc đáo thuộc về bản thân. Kỳ lạ, chủ nhân không phải nói đại đạo 3000, thủ đồ đồng quy sao? Sao đại thiên tịnh ngục tướng và xích minh cựu diệu thôn nhật niết bàn kinh mà nó tu hành lại không thể liên hệ với hư không chi hải, tam tuyệt chân cương và lâm hải vô tận, hoặc quan mô ra đại thiên hư không tướng? Thời gian chớp mắt trôi qua, rất nhanh hai tháng đã trôi qua. Trần Bắc Vũ khe nhíu mày, mở to hai mắt, không tham đấu, tham ngộ tiên pháp, hắn chỉ cần một tháng thời gian. Kết quả thiên thụ trung cảnh này lại hao tốn của hắn hai tháng thời gian, hơn nữa tiến triển không nhiều, chỉ là có thêm một chút lý giải về không gian đại đạo. Ví dụ như nguyên anh chân quân làm thế nào để đấu chuyển tinh di, sáng tạo chân cảnh, bố trí huyền trận không gian cấp 4 và nhiều suy nghĩ khác. Vang. Thiết đản bên cạnh vội vàng đặt đan kinh trong móng vuốt xuống, ghé sát vào Trần Bắc Vũ, cái đuôi sau lưng lăn loạn. Nhàm chán, thật sự quá nhàm chán rồi. Khác với Trần Bắc Vũ, kim đản và ngũ khí đẳng, nó ở đây thật sự không có chút tiến triển nào, chỉ có thể xem đan kinh cấp 3, học hỏi kỹ xảo luyện đan của đan sư bảo đan cấp 3 để giải sầu. Ta ngộ rồi. Kim đản mở to ba đôi mắt rồng, trong mắt tràn đầy tiêu ý, chỉ thấy nó nắm chặt long chảo. Khác với tam tuyệt chân cương thuần túy bá đạo trước đây, biên giới tam tuyệt chân cương tràn ngập giữa long chảo có thêm một chút cực kỳ nhỏ bé sự vặn vẹo và gấp khúc. Từ nay về sau, mượn lực hư không, kim đản thúc giục tam tuyệt chân cương có thể đứng yên tại chỗ, cách không thương địch, không cần giao khu theo tam tuyệt chân cương cùng nhau dịch chuyển tập kích, hiệu suất tập kích không biết lật bao nhiêu lần. Này, thấy kim đản biểu diễn, vũ khí đẳng cũng nảy sinh ý muốn quét hoàng, hai tay vỗ một cái, vũ khí nguyên lâm phía sau khẽ rung động. Lần này nó thu hoạch không nhiều, cũng chính là diện tích ngũ khí lâm mà mình khai phá đã mở rộng khoảng 1/2, sau này có thể lén lút trồng và cất giữ nhiều bảo dược huyền dược hơn. Thiết đản gầm nhẹ một tiếng, không nói gì, lựa chọn giữ im lặng. Không lo ít mà lo không đều. Cuối cùng, chỉ có nó không có thu hoạch. Thấy cảnh này, Trần Bắc Vũ đưa tay vuốt vuốt đầu chó, Thiết đản lập tức thay đổi tâm trạng xa xút, vui vẻ trở lại. Thiên thụ trung cảnh quả nhiên không dễ thành tựu như vậy. Trần Bắc Vũ liếc nhìn cảnh quan cự bi, linh đài thủ nhất kính quang lóe lên, tiêu diệt tạp niệm trong lòng. Không thể vội vàng, càng đội càng dễ mắc lỗi. Nói chung, thiên thụ trung cảnh và thiên cương pháp tướng đều là huyền thông đặc biệt mà nguyên anh chân quân mới có thể nắm giữ. Hắn hiện tại tu vi bất quá kim đan viên mãn, có thể đạt được một số tiến triển trong hơn 2 tháng, hiệu suất tu hành như vậy đã vượt trên rất nhiều thiên tiêu tiên minh. Tiếp tục mài giũa hiệu quả không lớn, chi bằng đi tham ngộ tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp, có lẽ có kỳ hiệu khác. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ đứng dậy, thần thức quét qua bốn phía, phát hiện Diệp Hân Nhã không biết từ lúc nào đã rời đi. Tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp mật không truyền ra ngoài, uy năng không giới ngũ đại động thiên đồng tham cảnh quan tiên pháp, cho nên không được ghi chép trên 54 tòa vô thượng cảnh quan bi, mà được cất giữ tại Thái Nguyên tiên giới truyền kinh các, cần người chuyên môn truyền thụ. Thúc dục độn quang đến các lầu, Trần Bắc Vũ hạ xuống đi bộ để tỏ lòng kính trọng, đồng thời lấy ra ngọc bài thân phận. Ông. Cấm chế ba động, lặng lẽ mở ra một cánh cửa không gian. Trần Bắc Vũ bước vào bên trong, phát hiện trong các trống trải, ngồi một lão giả râu tóc bạc phơ. Tam thanh phi tam, bản nguyên bí nhất. Đồng tham chi pháp, bất tại tiêu tu, nhi tại tố nguyên. Lão giả nhìn Trần Bắc Vũ một cái, khẽ gật đầu, ngay sau đó hợp ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm vào trán của đối phương. Trần Bắc Vũ không tránh né, mặc cho đầu ngón tay lão giả hạ xuống, linh hải thức hải tràn vào lượng lớn kinh văn. Sáng hôm sau, Trần Bắc Vũ mở to hai mắt, lộ ra vẻ trầm tư. Người đã ngộ ra chưa? Lão giả đột nhiên mở miệng. Chỉ ngộ được 3 phần. Trần Bắc Vũ lắc đầu, thành thật nói. Lão giả mắt lộ vẻ tán thưởng, lại một ngón tay điểm ra. 3 ngày sau, lão giả đột nhiên hỏi, vậy bây giờ thì sao? Trần Bắc Vũ mở to hai mắt, lại lắc đầu, ngữ khí khẳng định, đã ngộ được 1 phần. Thiện. Lão giả trên mặt nổi lên một nụ cười. Chương 375, vô thượng cảnh quan chương 375, vô thượng cảnh quan tiên pháp vốn đã khó tu. Tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp càng là như thế, đặc biệt coi trọng nội tính. Pháp này không nặng cấu trúc, mà nặng ý của nó, không cầu giá ngự, mà cầu quyền hình, cùng tiên minh thường ngày cảnh quan pháp tu luyện phương thức hoàn toàn khác biệt, người có thể nhập môn vạn trung vô nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp tu không phải thuật, mà là đạo. Như Trần Bắc Võ lần đầu tiếp xúc tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp, liền có thể quên đi công pháp chín phần, độc đắc 1 phần chân ý thiên kiêu càng là ít càng ít. Dù cho Ngọc Nguyên Long chấn thủ truyền kinh các nhiều năm, những năm này kiến thức rộng rãi, gặp không biết bao nhiêu thiên kiêu, cũng là nhịn không được mở miệng khen một câu thiện. Đa tạ tiền bối truyền pháp. Giữ vững lễ nhiều người không trách nguyên tắc, Trần Bắc Võ khẽ hành một lễ. Người có thể ở truyền kinh các thủ hộ tiên pháp như vậy cường giả, tuyệt phi tầm thường, tu vi có lẽ đã đạt đến phản pháp quy chân chi cảnh. Hắn với tư cách văn bối, một người vẫn còn trên đường tu tiên cầu đạo giả, cũng là hiểu được kính sợ. Không cần đa tạ, đây vốn là chức trách của lão phu. Ngọc Nguyên Long khẽ lắc đầu, không ăn Trần Bắc Võ bộ này. Khen ngợi vãn bối quy khen ngợi, nhưng hắn đối với động minh trưởng thành chân tôn cái lão bất tử kia không có bao nhiêu hảo cảm. Bởi vậy, ở ác kỷ dư tự dưới, hắn đối với Trần Bắc Võ cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng không đến mức để cho người sau chịu thai bạ lây. Nghe được lời này, Trần Bắc Võ không nói nhiều, xoay người chuẩn bị rời đi truyền kinh cát. Tiểu tử, ngươi ngộ tính không tệ, có thể thử tham ngộ tòa vô thượng cảnh quan bi thứ nhất. Ngọc Nguyên Long đột nhiên mở miệng. Trần Bắc Võ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện lão giả không biết từ lúc nào đã biến mất không dấu vết. Tòa vô thượng cảnh quan bi thứ nhất. Trần Bắc Võ tâm thần khẽ động. Hắn trước đó đã tra cứu một số tài liệu, trong 54 tòa vô thượng cảnh quan bi xếp hạng thứ nhất là Hỗn Độn Nguyên Thủy Hợp Đạo vô thượng cảnh quan bi. Nghe nói bi này là do Nguyên Thủy Đạo Tôn lưu lại, bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi đồng tham chân ý, nếu có tu tiên tiên kiêu có thể hoàn toàn ngộ thấu nó, liền có thể chứng đạo hóa thần chân tôn, tương lai có hy vọng luyện hư đạo tôn. Chỉ là tòa cảnh quan bi này quá mức huyền ảo khó hiểu, Ngọc Thanh Tiên Tông lịch đại tu tiên tiên kiêu đến nay không một người có thể tham thấu. Thôi được, bây giờ đi thử một chút cũng không sao. Trần Bắc Võ trong lòng ý niệm cấp chuyển, cũng không quá do dự. Hắn đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, tiến vào Thái Nguyên Tiên giới mục đích vốn là để tham ngộ Hỗn Độn Nguyên Thủy Hợp Đạo vô thượng cảnh quan bi. Chỉ là sau khi được lão giả giữ cửa chỉ điểm, Trần Bắc Võ nảy sinh chút ý nghĩ, muốn xem cảnh quan bi trong miệng lão giả rốt cuộc cẩn chứa bí ẩn gì, có phải là cực kỳ phù hợp với đạo tu hành của bản thân hay không. Kết quả Trần Bắc Võ khá thất vọng. Sao động là sao động, phù hợp cũng là thật sự phù hợp. Tuy nhiên, quá trình tham ngộ bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan trước đó tuy thuận lợi, khiến hắn cùng Kim Đản, Vũ Khí Đằng đều được lợi không nhỏ, nhưng nếu tính đến tiến độ đúc thành thiên thụ chúng cảnh, chỉ có thể nói là bình thường, xa không hiệu quả bằng Trần Bắc Võ tu hành bình thường. Vừa nghĩ đến đây, hắn không còn do dự, cưới Kim Đản hóa thành một đạo độ quang, hướng về phương hướng vô thượng cảnh quan bi lướt đi. Xuyên qua từng tòa cự bi, rất nhanh, một tòa hùng vĩ cự bi chậm rãi hiện ra trong mắt Trần Bắc Võ. Nhiều tu sĩ quá. Trần Bắc Võ mắt khẽ động. Cảnh tượng trước Hỗn Độn Nguyên Thủy Hợp Đạo vô thượng cảnh quan bi có thể nói là náo nhiệt. Chưa kể đến 3 vị tu sĩ ngồi trên bồ đoàn quan sát cảnh quan, quên mình, chỉ riêng khu vực 10 trượng quanh bồ đoàn, đã đứng 10 mấy vị thiên tiêu tu sĩ. Những tu sĩ này khí cơ cường hãn, mặc đồ xa hoa, không một hai không phải người trong dòng vượng, có địa vị không nhỏ trong tông môn. Nhưng bọn họ lại ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đợi, tạo thành một hàng dài có trật tự. Có người đến. Hứa Tú mắt khẽ động, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trần Bắc Võ từ trên trời giáng xuống. Khác với lần trước, lần này hắn ý niệm khẽ động, không giấu vết thúc dục thần thức, muốn xem nội tình của Trần Bắc Võ. Không hổ là tư chất hóa thần được tông môn cao tầng tán thưởng. Hứa Tú đồng tử khẽ co, trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy khí cơ của Trần Bắc Võ hùng hậu, không thể suy đoán, trong lòng thậm chí sinh ra một loại ảo giác trực diện nguyên anh chân quân. Kim đan làm cơ sở, thần đan hòa hợp, khai tích tử phủ, thần ở trong đan, đúc thành nguyên anh, âm dương tương hỗ, đây là chân quân tu sĩ. Cường giả có thể bước vào bước này, vô luận là pháp lực hay khí cơ đều đạt đến cảnh giới bất hủ bất lậu, có thể khiến thân thể linh hồn vô khuyết, tự thành tuần hoàn, thọ nguyên tăng vọt. Không khoa trương mà nói, Trần Bắc Võ đứng trước mặt hắn lúc này, đã tiếp xúc biến hóa kim đan dương thần, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước chuẩn chân quân tu sĩ. Không được, dù là đắc tội La Chính cùng Tiêu sư huynh phía sau hắn, cũng tuyệt đối không thể đắc tội Trần Bắc Võ, bây giờ thoát khỏi vũng lầy đó vẫn còn kịp. Hứa Tú trong lòng đã có quyết định, đội vàng thu hồi thần thức, tránh cho bị Trần Bắc Võ phát hiện dấu vết. Hắn không chút do dự, khi Trần Bắc Võ đi đến cuối hàng, lập tức xoay người hành lễ, chủ động chào hỏi, tại hạ Hứa Tú, bái kiến Trần sư huynh. Ừm. Trần Bắc Võ gật đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Hứa Tú. Thú vị. Người này trước đó đã từng gặp mặt một lần, khí cơ phát ra nhìn như chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng thực chất khí cơ viên mãn, ngưng mà không phát, tu vi đã sớm bước vào kim đan viên mãn, thần thức có thể sánh ngang nguyên anh sơ kỳ chân quân. Tu sĩ như vậy tuyệt phi hạ người tầm thường, dù đặt trong Ngọc Thanh Tiên Tông cũng được coi là thiên kiêu hàng đầu, ngay cả Mạc Thanh Sương cùng cảnh giới cũng hơi kém hơn, duy chỉ có Ngọc Chiêu Hoa mới có thể làm được cùng cảnh giới nghiền ép. Nhưng thiên kiêu như vậy, vì sao lại cố ý che giấu tu vi cảnh giới? Trần Bắc Võ thu hồi ánh mắt, không có ý định tiếp tục tìm hiểu. Trong tông môn có rất nhiều tu sĩ mang theo bí mật, chỉ cần không chạm đến vảy ngược của Trần Bắc Võ, hắn cũng không có hứng thú đi nhìn trộm bí mật của người khác. Dù sao đối với hắn mà nói, Hứa Tú có giấu rốt hay không cũng không khác biệt, bất quá là tu sĩ có thể nghiền chết trong ba chiêu. Hai điểm đáng khen duy nhất chính là thần thức của hắn vượt xa cùng cảnh giới và khí vận cấp hồng vận xích long. Trần sư huynh có phải muốn thăng ngộ bi này, tại hạ vừa hay có một số việc vặt cần xử lý, nếu như sư huynh không chê, vị trí này của ta có thể nhường cho sư huynh. Hứa Tú rất chủ động, vừa nói vừa nghiêng người nhường ra vị trí khá gần phía trước của mình. Nghe được lời này, những tu sĩ thiên tiêu xung quanh đang nhắm mắt dưỡng thần đều mở mắt ra, từng đạo ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trần Bắc Võ, người trở thành tiêu điểm của toàn trường. Khó trách, nhận ra thân phận của Trần Bắc Võ, một số tu sĩ trong lòng bất mãn lập tức trở lại bình tĩnh. Thế hệ thiên kiêu của Ngọc Thanh Tiên Tông này, chỉ có 7 đệ tử có thể được Hóa Thần Chân Tôn thu vào môn hạ chỉ điểm, Trần Bắc Võ là một trong số đó, địa vị không giới con cháu đích tôn của Chân Tôn môn thiệt. Ngoài ra, điều khiến các tu sĩ có mặt kiêng kỵ hơn nữa là, vì sự việc Kim Đan nghịch phạt Nguyên Anh trong Tiên Tông giao lưu hội truyền bá ngày càng rộng, Trần Bắc Võ hiện nay ở Tiên Minh nhận ẩn có mỹ danh Ngọc Thanh đệ nhất Kim Đan. Một số Tiên Tông tiên học sinh hiếu sự thậm chí gọi Trần Bắc Võ là Kim Đan vô hoặc, ý nghĩa rất đơn giản, Trần Bắc Võ thiên tư tuyệt thế, nam không mê hoặc liền có được thực lực đáng sợ vô địch Kim Đan. Đối với điều này, trong Thượng Tam Tiên Tông có rất nhiều người khinh thường, nhưng những năm gần đây lại không ai dám khiêu chiến Trần Bắc Võ, từ đó có thể thấy danh tiếng của hắn thịnh vượng đến mức nào. Cường giả như vậy trên hàng, bọn họ có thể lý giải, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đa tạ. Trần Bắc Võ không từ chối, tiến lên một bước đổi vị trí. Nếu Hứa Tú đã thức thời như vậy, vậy hắn cũng không cần quá để ý đến việc đối phương nhìn trộm thần thức. Còn về việc Hứa Tú có vấn đề gì hay không, Trần Bắc Võ giữ thái độ phủ định. Ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra Hứa Tú đang che giấu tu vi, huống chi là cường giả đại năng của Ngọc Thanh Tiên Tông. Chờ chút. Trần Bắc Võ chợt phản ứng lại, bởi vì chênh lệch thực lực tuyệt đối, hắn có thể bỏ qua sự che giấu của Hứa Tú, liệu cao tầng tông môn cũng như vậy, lựa chọn bỏ qua bí mật của hắn, chứ không phải không thể dò xét được sự tồn tại của Cựu Tức Hỗn Độn. Trần Bắc Võ thủ nhất kính quang lóe lên, rất nhanh đè xuống ý niệm trong lòng. Không, hắn và Hứa Tú không giống nhau. Cựu Tức Hỗn Độn bảo vật liên quan đến khí vận này đủ để khiến tồn tại cấp luyện hư đạo tôn động tâm. Tự hỏi lòng mình, nếu hắn phát hiện cơ duyên liên quan đến luyện hư đạo khí, thậm chí là tiên khí vô lượng trong truyền thuyết trên một tiểu bối, cũng tuyệt đối sẽ ra tay làm rõ. Hứa Tú không biết Trần Bắc Võ đang nghĩ gì trong lòng, vội vàng bước nhanh rời đi. Không biết vì sao, ở trước mặt Trần Bắc Võ, hắn luôn có cảm giác bị nhìn thấu. Mà Trần Bắc Võ thì ánh mắt khôi phục bình tĩnh, khí cơ càng thêm thâm sâu. Hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan bi khác với các cảnh quan bi khác, có những hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt. Trúc cơ tu sĩ, mỗi lần quan sát tối đa 7 ngày. Kim đan chân nhân, mỗi lần quan sát tối đa 1 tháng. Nguyên anh chân quân, mỗi lần quan sát tối đa nửa năm. Quy tắc này là do cao tầng Ngọc Thanh Tiên Tông đặt ra, không ai dám vi phạm. Nguyên nhân không có gì khác, người tu vi không đủ, quan sát hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan bi quá lâu, không những vô ích mà thần hồn còn dễ bị hỗn độn nguyên thủy chân ý đồng hóa. Lúc này Trần Bắc Võ đứng trong hàng chờ đợi, hai mắt khẽ nhắm, âm thầm tham ngộ tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp, trong lòng không hề xuất ruột. Ba vị tu sĩ ngồi trên bồ đoàn đều sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đã gần đến giới hạn, không cần chờ đợi bao lâu, hắn liền có thể nhập tọa tham ngộ. Quả nhiên, nửa tháng sau, một trúc cơ tu sĩ thân thể kịch chấn, mở ra đôi mắt mệt mỏi, lộ ra sắc mặt tái nhợt. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan bi quá mức nào, quá mức tiêu hao thần thức, ngược lại không bằng quan sát cảnh quan bi bình thường hiệu quả. Chỉ là những thiên tiêu có thể tiến vào Thái Nguyên Tiên giới phần lớn tự tin, không bị cảnh quan bi mài giũa, không biết thế nào là hiện thực tàn khốc. Lại thất bại một người. Trần Bắc Võ thầm nghĩ trong lòng. Trong nửa tháng này, tình huống này Trần Bắc Võ đã gặp vài lần, không lấy làm lạ, may mắn hôm nay cuối cùng cũng đến lượt hắn thăng ngộ. Dưới vô số ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, Trần Bắc Võ ung dung tiến lên, an nhiên nhập tọa, nhắm mắt dùng thần thức tiến hành quan sát. Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công không? Một kim đan thiên kiêu đột nhiên mở miệng. Khó khó khó. Mấy người xung quanh khẽ lắc đầu. Có thể đúc thành nguyên thủy kim đan và có thể tham ngộ hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan bi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tu vi của Trần Bắc Võ chỉ là kim đan, dù thiên phú ngộ tính có yêu nghiệt đến đâu, có thể nhìn trộm được một tia chân ý ẩn chứa trong cảnh quan bi đã là cơ duyên ngàn năm có một. Muốn tham ngộ thành công, ngộ ra cảnh quan đồng tham của bản thân, nói dễ vậy sao? Và trong bóng tối, hai luồng thần thức mênh mông vô hình vô chất đang giao lưu với nhau. Ngọc sư minh, hà tất chứ, hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan chỉ có hóa thần chân tôn mới có thể ngộ đấu. Hán Trung Ly ngữ khí khá bất đắc dĩ, trong mắt hắn, cao ngạo viễn vông không khác gì lãng phí thời gian. Thử một chút có sao đâu, không tận mắt quan sát hỗn độn nguyên thủy hợp đạo cảnh quan, tiểu tử này làm sao mở rộng tầm mắt, củng cố căn cơ, đúc thành vô thượng cảnh quan của bản thân. Ngọc Nguyên Long hắc hắc cười nói. Nghe được lời này, Hán Trung Ly trầm mặc. Đúc thành vô thượng cảnh quan? Nói đùa gì vậy? Diệu pháp tại tâm, cảnh quan tự thành. Trúc cơ có thể quan hình, tu thiên thụ sơ cảnh, kim đan có thể quan tính, tu thiên thụ trung cảnh, nguyên anh có thể quan tâm, tu thiên thụ trung cảnh, hóa thần có thể quan ngã, tu thiên thụ hóa cảnh, đắc đại đạo trị khởi thủy. Chỉ có những người xuất sắc trong số hóa thần chân tôn mới có cơ hội siêu thoát chân ngã, tu vô thượng cảnh quan, cùng đạo hợp chân, nhìn trộm được hy vọng chứng đạo luyện hư đạo tôn. Chân Bắc võ một tiểu bối kim đan, dù đúc thành nguyên thủy kim đan, có thể tu thành thiên thụ trung cảnh đã là phi thường. Muốn tu thành vô thượng cảnh quan, sợ là ngay cả trong mơ cũng không làm được. Dù sao đó là lĩnh vực mà ngay cả hắn cũng chưa từng bước vào, nếu không bây giờ cũng không đến mức lưu lạc làm chức vụ giữ cửa Thái Nguyên Thiên. Ngọc sư minh, chẳng lẽ huynh vì năm đó trưởng thành chân tôn? Hán Trung Ly ngữ khí u, lời còn chưa nói hết đã bị thần thức của Ngọc Nguyên Long cắt ngang. Sư đệ, trong mắt ngươi, sư minh là người nhỏ nhen như vậy sao? Ngay cả một vãn bối cũng phải chút giận. Ngọc Nguyên Long thần thức hàm nộ nói. Hán Trung Ly không nói nữa, sư minh lòng dạ cực nhỏ, hắn cũng không muốn bị sư minh để mắt tới. Đan thành nguyên thủy, có thể dùng vạn pháp ấn chứng độc tôn chi đạo. Bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan tuy không tệ, nhưng làm sao có thể sánh vai với hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan? Ngọc Nguyên Long thần niệm quả quyết nói, sư đệ nghĩ xem, tiểu tử này nếu có thể ngộ được vạn nhất hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan, đúc thành tiên thụ trung cảnh, tương lai tất nhiên bất khả hạ lượng, có hy vọng đúc thành vô thượng cảnh quan, trở thành trưởng giáo kế nhiệm của tông môn. Hy vọng là vậy. Hán Trung Ly khẽ cười một tiếng, không có ý định tiếp tục tranh cãi. Bây giờ nếu không vượt qua được, nói gì đến tương lai? Bị hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan quá nhiều. Hiệu quả tham ngộ bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan của Trần Bắc Võ sau này gần như giảm bốn thành, mất đi mấy phần thuần túy. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó, ý tưởng của Ngọc Sư Minh cũng không sai. Nếu Trần Bắc Võ có thể thuận lợi ngộ được một phần vạn hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan, đạt được mấy phần chân ý của nó, việc đúc thành thiên thụ trung cảnh trong kỳ kim đan là chuyện chắc chắn, ngay cả việc tương lai đúc thành vô thượng cảnh quan độc đáo cũng không phải là chuyện không thể. Nếu không cao tầng Ngọc Thanh Tiên Tông cũng sẽ không mặc cho thiên kiêu trong tông môn tham ngộ hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan. Dưới ánh mắt của vô số tu sĩ, Trần Bắc Võ thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ dị sắc nào, dường như chỉ là một lần tu hành bình thường. Ong, ong, ong. Trong cảm ứng của Trần Bắc Võ, tự bi trước mặt này mang đến sự sao động còn mạnh hơn rất nhiều so với bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan mà hắn đã tham ngộ trước đó. Thậm chí khiến nguyên thủy kim đan trong đan điền khí hải của hắn không ngừng phát ra tiếng ngọng ngọng, dường như gặp phải cơ duyên không nhỏ. Đáng tiếc nguyên thủy kim đan sao động thì sao động, nhưng vẫn không thể giúp Trần Bắc Võ hoàn toàn nhập định, tâm thần dung nhập vào hỗn độn nguyên thủy hợp đạo cảnh quan bên trong, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng hỗn độn hư vô. Chỉ có thể quan hình, không thể quan đến một chút tính, càng đừng nói quan tâm lúc ý, thành tựu thiên thụ trung cảnh. Trần Bắc Võ tâm thần khẽ ngưng, hiểu rằng tham nộ cảnh quan và tham nộ tiên pháp khác nhau, đây không phải vấn đề đơn thuần dựa vào nội tính là có thể giải quyết. Chương 376, gặp lại tử hồ chương 376, gặp lại tử hồ một tháng thời gian, thoáng qua rồi biến mất, sắp sửa kết thúc. Hán Trung Ly thần thức khẽ động, nhìn Trần Bắc Võ hai mắt khẽ hở, khẽ lắc đầu. Lấy tâm làm gương, chiếu rọi song cảnh, lấy thần làm bút, mượn thú tu chân, tạo hình tiên địa, đúc đồng tham trung cảnh, hà kỳ năng dã. Trong sự nghiệp giữ cửa dài đằng đẵng của hắn, đã thấy quá nhiều thiên tiêu kinh tài tuyệt diễm tại hỗn độn nguyên thủy hợp đạo bia trước đó gãy kích chìm cát, không thu hoạch được gì. Nhưng điều này cũng bình thường, mượn thú tu chân đại đạo vốn đã gian nan, ngự thú đồng tham cảnh quan lĩnh ngộ tuyệt không phải công phu một ngày. Không có nhiều năm quan sát, kiểm chứng và cảm ngộ, nhiều thiên tiêu đừng nói thành tiểu thiên thụ trung cảnh, ngay cả đúc thành thiên thụ trung cảnh cũng chưa chắc thành công. Đương nhiên, trên đời này luôn tồn tại số ít thiên tiêu hoàn mỹ phù hợp với vô thượng cảnh quan địa. Loại thiên tiêu này có một điểm chung, đó là có thể ngay lần đầu tiên quan sát lĩnh ngộ bia đá đã khiến vô thượng cảnh quan bia cộng hưởng, được truyền chân ý, tiết kiệm cho các tu sĩ khác mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khổ tu lĩnh ngộ. Không khoa trương mà nói, thiên tiêu như vậy một khi xuất hiện, thậm chí có thể kinh động tông môn lưu lại vô thượng cảnh quan bia để hậu bối truyền thừa quan sát tu tiên cự phách ra mặt, thu làm đệ tử, coi là đạo thống truyền nhân. Nghĩ đến đây, Hán Trung Ly nhanh chóng thu hồi thần thức. Trần Bắc Võ quan sát đến nay, vô thượng cảnh quan bia vẫn luôn tĩnh lặng, không có chút dị động nào. Điều này nói lên một điểm, độ phù hợp của Trần Bắc Võ với hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan không đủ cao, cần dùng thời gian từ từ mài giũa, từng chút một linh ngộ, còn chưa chắc có thể có cảm ngộ. Đưa ra kết luận, Hán Trung Ly thở dài một hơi, trong mắt không có vẻ thất vọng. Hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan không thành, còn có bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan. Với tư chất căn cơ của Trần Bắc Võ, hao phí mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm để đúc thành thiên thụ trung cảnh, không phải là việc khó, tương lai vẫn có thể mong đợi. Xem ra hắn với hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa không có duyên phận, vô duyên kế thừa nguyên thủy đại đạo. Thân thức hạ xuống, Ngọc Nguyên Long nhắm mắt tu hành, không còn chú ý đến tình hình của Trần Bắc Võ. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, Trần Bắc Võ trong đầu linh quang chợt lóe, cảm thấy đơn thuần dùng thần thức để quan sát bắt giữ ý cảnh trên hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa quả thực hiệu quả không tốt. Thế là hắn tâm thần trầm ngưng, không còn toàn tâm toàn ý đi cảm ngộ cảnh quan địa, mà là vận chuyển tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp do trưởng lao truyền kinh đích thân truyền thụ. Một niệm thủ ngọc thanh, được sự thuần túy của khởi nguyên. một niệm trì thượng thành, được sự vô cùng của biến hóa. Một niệm uy thái thành, được sự thừa tài của đạo. Tam niệm đồng tham, Trần Bắc Võ dẫn động thần thức của bản thân cùng kim đạn, thiết đạn, vũ khí đằng ba tiểu gia hỏa thần thức, đúc thành một mặt tam thanh đồng tham ánh đạo chi kính, hiện hóa ra đồng tham thú huyết mạch trung thừa tại thiên địa đạo văn cùng thần hồn bản nguyên linh tính, mà không phải đi ánh chiếu hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa. Cứ như vậy, một tia huyền chi hữu huyền hỗn độn nguyên thủy hợp đạo chân ý chậm rãi dâng lên trong lòng Trần Bắc Võ, nhưng lại luôn cách một tầng sương mù mỏng khó mà nhìn thấu. Đáng tiếc, tiến độ vẫn có chút chậm. Trần Bắc Võ chậm rãi mở hai mắt, lĩnh ngộ cảnh quan bia một tháng thời gian, cho dù hắn có tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp tương trợ, tiến độ quan sát cũng chỉ từ quan hình tiến đến quan tính, hoàn thiện một chút thiên thụ trung cảnh của bản thân, vẫn không thể chạm đến cơ hội đúc thành thiên thụ trung cảnh. Theo tiến độ tu luyện này, hắn muốn ở kim đan cảnh giới đúc thành thiên thụ trung cảnh, ít nhất cần 50 năm, thậm chí là hàng trăm năm thời gian. Đinh. Trung thanh hồn gần bồ đoàn khẽ lay động, phát ra tiếng chuông trong trẻo du dương. Thời gian lĩnh ngộ kết thúc, Trần Bắc Võ đứng dậy, không có chút lưu luyến nào. Hắn chuẩn bị đi bị ngạn cùng kỳ tranh độ bia thử lại lần nữa, xem có cảm ngộ mới nào không. Nhìn thấy cảnh này, các tu sĩ xếp hàng gần đó đều thần sắc bình tĩnh, không lấy làm lạ. Chỉ có mấy tu sĩ trúc cơ không giấu được cảm xúc dao động, lộ ra ánh mắt đầy giá vọng. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, ngay cả thủ bảng Ngọc Hư đời này còn lĩnh ngộ hỗn độn nguyên thủy hợp đạo bia thất bại, nếu bọn họ thành công, chẳng phải có thể đạp lên danh tiếng của Trần Bắc Võ, một bước lên trời, được tông môn tu tiên cự phách nhìn chúng và thu vào môn hạ. Chỉ là Trần Bắc Võ rời đi không lâu sau, các tu sĩ ngồi vào đều mặt mày tái nhợt, không một ai có thể thành công, trong đó bao gồm mấy tiên tiêu kim đan nổi danh đời trước. Bên kia, trước bị ngạn cùng kỳ tranh độ địa. Lại một tháng thời gian trôi qua. Trần Bắc Võ chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân gân cốt huyết nhục phát ra một trận tiếng sấm. Hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan tuy tốt, đứng đầu trong 54 tòa cảnh quan địa, nhưng lại không thể mang lại cho hắn sự đề thăng thực chất. Lĩnh ngộ bị ngạn cùng kỳ tranh độ địa lại khác, Trần Bắc Võ có thể dựa vào ngộ tính của bản thân, lay động hư không chi lực trong địa đá, mài luyện gân cốt, huyết nhục, tạng phủ và thần thức của bản thân, không ngừng để thăng thể phách. Từ một góc độ nào đó mà nói, Trần Bắc Võ cũng coi như tìm được một loại công dụng khác của vô thượng cảnh quan địa. Ông. Đúng lúc này, điện thoại di động Trần Bắc Võ mang theo rung lên, màn hình bật ra một tin nhắn. Trần Bắc Võ thần niệm khẽ động, bắt máy. Giang Sư Minh. Trần Sư Đệ, đơn xin của ngươi trước đây đã hoàn tất mọi thủ tục, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Ngọc Thanh Sơn Mạch. Giang Xuyên cười nói. Đa tạ Sư Minh. Trần Bắc Võ thở phào một hơi. Hắn trước đây quá trẻ tuổi, tưởng rằng sau khi mình đúc thành nguyên thủy kim đan, được tông môn đặt nhiều kỳ vọng thì có thể tùy ý tiến vào Ngọc Thanh Sơn Mạch. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Trong mắt tông môn, tầm quan trọng của Ngọc Thanh Sơn Mạch vượt xa thiên tiêu của tông môn. Nếu không phải hắn dẫn đội giành chiến thắng đầu tiên trong hội giao lưu tiên tông, e rằng bây giờ vẫn chưa có được quyền hạn tùy ý tiến vào Ngọc Thanh Sơn Mạch. Ngoại vi Ngọc Thanh Sơn Mạch thì không sao, sâu bên trong cần cẩn thận một chút, một số thiên cương huyền thú có huyết mạch đặc biệt thậm chí có thể trực đạt thiên đính. Giang Xuyên ngữ khí dần nghiêm túc, sư đệ sau này nếu muốn ở sâu trong sơn mạch khế ước đồng tham thú, tốt nhất nên thận trọng một chút, quy tắc ở đó không giống với tông môn. Làm phiên sư minh. Trần Bắc Võ gật đầu cảm ơn, kết thúc cuộc gọi. 50 năm không gặp, cũng không biết tiểu gia hỏa bây giờ thế nào, có phải đã lớn hơn một chút rồi không? Ngọc Thanh Sơn Mạch, Bắc Xuyên Giang. Hơi nước mịt mờ, sóng lớn cuộn cuộn. Trên tảng đá lớn bên sông, một cục đông tuyết tím mềm mại nằm bất động, trở thành một cảnh tượng cố định bên sông. Tiểu tổ tông lại đang ngẩn người. Một con sóc tinh quái mập mạp nhai hạt thông trong tay, ánh mắt khá kỳ lạ. Ngẩn người sao có thể ngẩn người cả ngày, cái này phần lớn là đang tu luyện. Một con lợn rừng tinh quái khác đã khai mở linh trí vừa nói vừa học động tác của tiểu tổ tông, cuộn mình lại thành một cục. Thật sao? Ta sao lại cảm thấy là mất cái bảo bối gì đó? Một con cá chép tinh quái nhả bong bóng. Inh. Không để ý đến lời bàn tán của các tinh quái gần đó, nhìn hoàng hôn xa xa, ấu thú ngẩng đầu, lộ ra đôi đồng tử dị sắc tròn xoe. Thiếu chủ, đến giờ ăn rồi. Một con bạch hồ lớn tuổi hơn nhảy lên tảng đá lớn, ngữ khí cung kính. Ấu trồn bảy đôi tím liếc nhìn bạch hồ một cái, không nói gì, chậm rãi nhắm hai mắt. Nhìn thấy cảnh này, bạch hồ trong lòng thở dài một hơi. Mấy năm trước còn tốt, từ khi Tử Giao Yêu Vương bắt đầu bế quan tu hành, tính cách của tiểu tổ tông càng ngày càng cô độc, không có việc gì liền thích nằm bò trên tảng đá lớn, nằm một cái là ba ngày ba đêm. Đột nhiên, ấu trồn bảy đôi tím mũi khẽ động, thân thể đột nhiên căng thẳng. Inh, hắn đến rồi. Ấu trồn bảy đôi tím phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Giây tiếp theo, nó chân sau đột nhiên phát lực, thân thể nhỏ nhắn luyện như tử lôi, đột quang tốc độ nhanh đến nỗi bạch hồ cũng không nhìn rõ tàn ảnh. Hắn đến rồi. Hắn là ai? Bạch hồ khẽ ngẩn ra, ngay sau đó trong đầu hiện ra một nhân vật tiên nhân có tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, không vận dụng pháp lực cũng có thể đi đường phân thủy, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Ngoại vi Ngọc Thanh Sơn Mạch. Nà. Trần Bắc Võ vừa tiến vào sơn mạch, vũ khí đằng đã phát ra tiếng kêu kích động. Chẳng lẽ có huyền dược tứ giai nào đó nở hoa kết quả? Thấy vũ khí đằng phản ứng, Trần Bắc Võ ý niệm khẽ động, nảy sinh hứng thú, thúc giục kim đàn tăng tốc. Vượt qua một ngọn núi, Trần Bắc Võ thần thức khẽ động, chỉ thấy dưới thung lũng khói bụi cuồn cuộn. Mấy chục tôn yêu tướng tam cảnh có hình thái khác nhau không ngừng thúc giục thiên phú huyền thông, hướng về phương hướng vũ khí đằng chỉ mà buôn tập liều mạng, hình thành quy mô không lớn, nhưng lại thanh thế kinh người thú triều. Kim Tế Tứ, Lôi Dược Sư, Mãng Sơn Giao. Trần Bắc Võ thần thức quét qua, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Khác với Nam Hoang, mỗi khu vực của Ngọc Thanh Sơn Mạch đều có một kẻ thống trị tuyệt đối, tu vi ít nhất là yêu vương tứ cảnh. Có yêu vương tứ cảnh chấn giữ địa bàn, cho dù khu vực này có huyền dược tứ giai xuất thế, khiến nhiều yêu tướng tam cảnh thèm muốn, cũng không đến mức hình thành thú triều, như vậy rõ ràng là đang vả mặt yêu vương. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ cưỡi kim đạn, đột quang tốc độ tăng gọn. Hắn muốn xem rốt cuộc là huyền dược tứ giai gì có thể khiến yêu tướng của Ngọc Thanh Sơn mạch bất chấp tất cả. Nà, chính là ở đó. Vũ khí đằng mắt sáng lên, vươn bàn tay nhỏ, muốn thi triển vũ khí đạo thiên thủ. Đừng làm loạn. Trần Bắc Võ mắt ngưng lại, ngăn vũ khí đằng, thần thức hóa chặt mục tiêu. Đó là một cây dây leo lá như vảy rồng, có màu huyết sắc vàng sẫm. Lá cây dày rộng, tản ra một mùi hương kỳ dị không rõ, ngay cả kim đạn và thiết đạn cũng có chút dục dịch. Đây là thú huyết đằng. Trần Bắc Võ trong lòng thầm nghĩ. Thú huyết đằng là một loại huyền dược tứ giai cực kỳ hiếm thấy, khi nở hoa sẽ tản ra mùi hương lạ, hấp dẫn yêu thú gần đó tranh giành, từ đó nuốt chửng tinh huyết yêu thú để thai nghén quả. Mỗi khi thành công nuốt chửng một đạo tinh huyết yêu tướng, thú huyết đằng sẽ sinh ra một đường vân màu đỏ sẫm trên dây leo. Khi thú huyết đằng tụ đủ 36 đường vân, sẽ kết ra một quả màu đỏ tươi như ngọc. Nhưng quả này thường chỉ có người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh giành mới có thể dùng. Vì vậy thú huyết đằng còn có tên là thú vương đằng, quả mà nó kết ra được tu sĩ tiên minh ca ngợi là thú vương quả. Đối với ấu thú thiên cương huyền thú có chu kỳ trưởng thành vô cùng dài, thú vương quả không nghi ngờ gì là loại đan dược xúc tác huyết mạch có hiệu quả tốt nhất. Sau khi dùng có thể tinh lọc và đẩy nhanh quá trình thức tỉnh huyết mạch của ấu thú thiên cương huyền thú, rút ngắn quá trình thức tỉnh huyết mạch hàng trăm năm xuống còn vài năm, dễ dàng ngưng tụ nội đan, bước vào cảnh giới yêu tướng tam cảnh. Nhưng nhược điểm của quả này cũng rất rõ ràng, dược tính cực kỳ bá đạo, đồng tham thú huyết mạch yếu ớt căn bản không thể dùng, chỉ có thể trở thành huyền dược độc quyền của huyền thú huyết mạch cường hãn. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Dưới sự chú ý của Trần Bắc Võ, một tôn lại một tôn yêu tướng tam cảnh tản đi đột quang, phun ra tinh huyết phun lên thú huyết đằng, ngay sau đó cường áp tham lam trong mắt, quay người rời đi sơn cốc. Quả nhiên, cây thú huyết đằng này là vật có chủ. Trần Bắc Võ trong lòng niệm đầu cấp chuyển. Không có yêu vương tứ cảnh trấn áp, những yêu tướng tam cảnh này sẽ không xa xỉ đến mức lấy tinh huyết của bản thân bồi dưỡng huyền dược. Nà, không động thủ sao? Vũ khí đằng mắt nhìn Trần Bắc Võ đầy mong đợi. Mấy chục tôn yêu tướng tam cảnh mà thôi, nếu Trần Bắc Võ ra tay, hoàn toàn có thể dùng thế như trẻ che đánh tan tất cả yêu tướng cản trở, dễ dàng lấy được thú huyết đằng và thú vương quả từ trong bản thú. Ngươi sẽ không quên quy tắc của Ngọc Thanh Sơn mạch chứ? Trần Bắc Võ không nói gì đỡ chán. Phát hiện thiên tài địa bảo vô chủ thì thôi, hắn có thể tùy ý hái lấy đi. Ngược lại, nếu hắn dám ra tay cướp đoạt huyền dược rõ ràng có chủ, rõ ràng là đang phá hoại quy tắc. Nà, quy tắc của nhân loại thật là nhiều. Vũ khí đằng nhếch môi. Nghĩ đến trước kia, bảo dược mà nó nhìn chúng ở Ngọc Thanh Sơn mạch, chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trần Bắc Võ ý niệm an ủi một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hắn tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch không phải để tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà là để thực hiện lời hứa năm xưa với Tiểu Gia Hỏa. Gầm. Đúng lúc này, trong sơn cốc vang lên tiếng gầm của dã thú liên tiếp, ngay sau đó âm thanh đột ngột dừng lại, chìm vào sự tĩnh mịch một ngạt. Từng tôn yêu tướng tam cảnh có khí cơ cường hãn phụ phục trên mặt đất, như thể đang triều bái quân chủ tối cao vô thượng, nên đón vương giả giáng lâm. Chủ nhân huyền dược đến rồi sao? Ơ, trùng hợp quá. Trần Bắc Võ bước chân dừng lại, thần thức khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Kim đản, thiết đản và ngũ khí đằng thì đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ bất ngờ. Chỉ thấy trong bóng tối một bên sân cốc, một con ấu thú nhanh chóng chạy ra, phía sau chiếc đuôi mềm mại đồng bền như mây tím trôi chảy. Inh. Theo một tiếng rên rỉ non nớt vang lên, ấu trồn bảy đuôi tím bước chân nhanh hơn, không cẩn thận bị đuôi phía sau vấp ngã, ngã nhào lăn lộn về phía trước. Ngay sau đó tao nhã đứng dậy, tiếp tục chạy về phía Trần Bắc Võ. Trần Bắc Võ thúc độn quang hạ xuống, hơi cúi người, tự nhiên mà dang rộng hai tay, đón lấy tử mang. Có lẽ là quá kích động, ấu trồn bảy đuôi tím tốc độ không giảm, thật sự đâm sầm vào lòng Trần Bắc Võ. Bùm. Lực xung kích khổng lồ này có thể dễ dàng nghiền nát tiểu yêu nhị cảnh, nhưng đối với Trần Bắc Võ mà nói, lại như gió nhẹ thổi qua, dễ dàng đỡ được. Lâu rồi không gặp. Trần Bắc Võ mỉm cười. Hinh. Ấu trồn bảy đuôi tím thỏa mãn lần mình, bốn chiếc đệm thịt hồng hào nhẹ nhàng giẫm giẫm ngực Trần Bắc Võ. Nhìn thấy cảnh này, một số yêu tướng tam cảnh vốn định ra tay đành kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, ánh mắt kinh ngạc đảo qua lại giữa Trần Bắc Võ và ấu trồn bảy đuôi tím. Tốt thật, ngoài tử giao yêu vương ra, bọn chúng là lần đầu tiên thấy có người có thể khiến tiểu tổ tông ngoan ngoãn như vậy. Đồng thời, Trần Bắc Võ cúi đầu xoa xoa ấu trồn bảy đuôi tím, phát hiện tiểu gia hỏa những năm nay không chỉ lớn hơn một chút, ngay cả đạo hạnh cũng đã thăng cấp đến đỉnh phong tiểu yêu nhị cảnh. Nhưng so với những điều này, điều khiến Trần Bắc Võ quan tâm hơn là khí vận hùng hậu trên người ấu trồn bảy đuôi tím. Không biết có phải ảo giác hay không, những luồng tử khí không phải mây không phải sương trên người tiểu gia hỏa so với lần đầu gặp mặt đã hùng hậu hơn 1/3, uy thế không thua kém Viêm Đế. Điều này cũng có nghĩa là huyết mạch của tiểu gia hỏa đặc biệt, tương lai vô hạn, có lẽ sở hữu tiềm năng xung kích ngũ giai tạo hóa nguyên thú. Đương nhiên, tương lai là tương lai, hiện tại tiểu gia hỏa vẫn là một con gà con. Chương 376, gặp lại tử hồ 2 chương 376, gặp lại tử hồ một tháng thời gian, nháy mắt thoáng qua, lúc sắp đến gần hồi cuối. Hán Trung Ly thần thức khẽ động, nhìn xem hai con ngươi hơi khép chần vũ, khẽ lắc đầu. Lấy tâm bị kính chiếu dọi xong cảnh, lấy thần làm bút, mượn thú tu thần, sáng tạo ngày địa chi hình, đúc đồng tham trung cảnh, biết bao khó khăn à? Tại hắn dài rằng giặc thủ vệ trong kiếp sống, gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu tại hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa phía trước gãy tiền trầm xa, không thu hoạch được gì. Bất quá cái này cũng bình thường, mượn thú tu chân đại đạo vốn là gian khổ, ngự thú đồng tham cảnh quan lĩnh hội tuyệt không phải một ngày chi công. Không có quanh năm tháng dài quan sát, kiểm chứng cùng cảm ngộ, rất nhiều thiên tiêu đừng nói thành tiểu thiên bẩm trung cảnh, liền đúc thành thiên bẩm bên trong cảnh đều chưa hẳn có thể thành. Đương nhiên, trên đời này lúc nào cũng tồn tại cực thiểu số cùng vô thượng cảnh quan bi hoàn mỹ phù hợp thiên tiêu. Cái này thiên tiêu có một loại điểm giống nhau, đó chính là có thể tại lần đầu quan sát lĩnh hội bia đá thời điểm liền dẫn tới vô thượng cảnh quan bi của mình, phải dạy chân ý, tránh khỏi tu sĩ khác mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm lĩnh hội khổ tu. Không chút nào khoa trương mà nói, bực này thiên tiêu một khi xuất hiện, thậm chí có khả năng kinh động tông môn lưu lại vô thượng cảnh quan bi lấy cung cấp hậu bối truyền thừa học hỏi tu tiên cự phách đứng ra, đem hắn thu làm đệ tử, coi là đạo thống truyền nhân. Vừa nghĩ đến đây, Hán Trung Ly cấp tốc thu hồi thần thức. Trần Vũ quan sát đến nay, vô thượng cảnh quan bi từ đầu đến cuối đột nhiên không có chút nào dị động. Điều này nói rõ một điểm, Trần Vũ cùng hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan độ phù hợp không đủ cao, cần dùng thời gian chậm rãi đi mài, từng chút đi ngộ, còn chưa hẳn có thể có rõ ràng cảm ngộ. Ra kết luận, Hán Trung Ly thở dài một hơi, trong mắt cũng không vẻ thất vọng. Hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan không thành, còn có bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan. Lấy Trần Vũ tư chất căn cơ, hao phí mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian đúc thành thiên bẩm trung cảnh, cũng không phải là việc khó, tương lai vẫn như cũ có hy vọng. Xem ra hắn cùng với hỗn độn nguyên thủy hợp đạo bia không có duyên phận, vô duyên kế thừa nguyên thủy đại đạo. Thần thức rơi xuống, Ngọc Nguyên Long nhắm mắt tu hành, không còn quan tâm Trần Vũ tình huống. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, Trần Vũ não hải linh quang lóe lên, cảm thấy đơn thuần dùng thần thức đi quan sát bắt giữ hỗn độn nguyên thủy hợp đạo trên tấm bia ý cảnh thực sự hiệu quả không tốt. Thế là hắn tâm thần trầm ngưng, không còn hết sức chăm chú đi cảm nộ cảnh quan bi, mà là vận chuyển lên truyền kinh trưởng lão thân truyền tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp. Nhất niệm thủ ngọc thành, đắc thủy chi thuật ý. Nhất niệm trì thừa thành, đắc biến chi vô cùng. Nhất niệm quy thái thành, đắc đạo chi thừa tái. Ba niệm đồng tham, Trần Vũ dẫn động tự thân thần thức cùng kim đạn, thiết đạn, vũ khí đằng ba tên tiểu gia hỏa thần thức, đúc thành một mặt tam thanh đồng tham chiếu đạo chi kính, hiện hóa ra đồng tham thú huyết mạch bên trong gánh chịu ngày địa đạo văn cùng thần hồn bản nguyên linh tính, mà không phải là đi chiếu rọi hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa. Đã như thế, một tia huyền diệu khó giải thích hỗn độn nguyên thủy hợp đạo chân ý chậm rãi phun lên Trần Vũ trong lòng, nhưng lại từ đầu đến cuối cách một tầng khó mà nhìn thấu sương mù. Đáng tiếc, tiến độ vẫn có một ít chậm. Trần Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lĩnh hội cảnh quan bi một tháng thời gian, cho dù hắn có tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp tương trợ, quan sát tiến độ cũng chỉ là từ quan hình tiến lên đến quan tính chất, đem tự thân tiên bẩm bên trong cảnh hoàn thiện một chút, từ đầu đến cuối sở không tới đúc thành thiên bẩm trung cảnh thời cơ. Dựa theo loại tiến độ này tu luyện, hắn muốn tại kim đan kỳ đúc thành thiên bẩm trung cảnh, ít nhất cần 50 năm, thậm chí là trên 100 năm thời gian. Đinh. Bồ đoàn phụ cận rõ ràng hồn linh hơi trao đảo một cái, vang lên thanh thúy du dương tiếng trung. Lĩnh hội thời gian kết thúc, Trần Vũ đứng dậy, không có chút nào lưu luyến. Hắn chuẩn bị đi bị ngạn cùng kỳ tranh độ biên lại đi thử một lần, nhìn có hay không cảm lộ mới. Nhìn thấy một màn này, phụ cận xếp hàng tu sĩ đều là thần sắc bình tĩnh, không lấy làm lạ. Duy chỉ có mấy cái trúc cơ tu sĩ giấu không được tâm tình chập chờn, lộ ra tràn ngập dã vọng ánh mắt. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, liền thế hệ này Ngọc Hư bảng bài đều lĩnh hội hỗn độn nguyên thủy hợp đạo biên thất bại, bọn hắn nếu là có thể thành, chẳng lẽ có thể đạp Trần Vũ tiến tuổi, nhất phi trùng tiên, bị tông môn tu tiên cự phách nhìn chúng đồng thời thu làm môn hạ. Chỉ là Trần Vũ sau khi rời đi, cũng không lâu lắm, nhập tọa tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh, không một người có thể thành công, trong đó bao quát mấy cái đời trước tiếng tăm lừng lẫy kim đan tiên tiêu. Một bên khác, bị ngạn cùng kỳ tranh độ bia phía trước, lại là một tháng thời gian trôi qua. Trần Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân gân cốt huyết đục phát ra một hồi lôi âm. Hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan tuy tốt, tại trong 54 tọa cảnh quan bi xếp hạng thứ nhất, nhưng lại không cách nào cho hắn trên thực chất đề thăng. Lĩnh hội bị ngạn cùng kỳ tranh độ bia lại là khác biệt, Trần Vũ có thể bằng vào tự thân ngộ tính, khiêu động trong tấm bia đá hư không chi lực, ma luyện tự thân gân cốt, huyết đục, tạng phủ cùng thần thức, không ngừng tăng lên thể phách. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Trần Vũ cũng coi như là tìm được vô thượng cảnh quan bi một loại khác công dụng. Ông. Đúng lúc này, Trần Vũ mang theo người điện thoại chấn động, màn hình bắn ra một đầu tin tức. Trần Vũ thần niệm khẽ động, tiếp thông điện thoại. Giang Sư Minh. Trần Sư Đệ, trước người đề giao xin đã đi đến tất cả thủ tục, tùy thời có thể tiến vào Ngọc Thanh Sơn Mạch. Giang Xuyên cười nói. Đa tạ Sư Minh. Trần Vũ lỏng thở ra một hơi. Lúc trước hắn quá trẻ tuổi, cho là mình đúc thành nguyên thủy kim đan sau, vị tông môn ký thác kỳ vọng liền có thể tùy thời tiến vào Ngọc Thanh Sơn Mạch. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản. Ở trong mắt tông môn, Ngọc Thanh Sơn Mạch trình độ trọng yếu viễn siêu tông môn thiên tiêu. Nếu không phải hắn tại trên Tiên Tông giao lưu hội dẫn đội nắm lấy số 1, chỉ sợ bây giờ còn lấy không được tùy tiện đi vào Ngọc Thanh Sơn Mạch quyền hạn. Ngọc Thanh Sơn nhặt bá mạch ngoại vi còn tốt, chỗ sâu cần cẩn thận một chút huyết mạch đặc thù ngày cương huyền thú thậm chí có thể thẳng tới ngày nghe. Giang Xuyên ngữ khí dần dần nghiêm túc, sư đệ về sau nếu là muốn tại sơn mạch chỗ sâu khế ước đồng tham thú, tốt nhất thận trọng một chút, nơi đó quy tắc cùng tông môn không giống nhau. Làm phiên sư minh. Trần Vũ gật đầu nói tạ, kết thúc trò chuyện. Hơn 50 năm không thấy, cũng không biết tiểu gia hỏa bây giờ như thế nào, phải chăng đã lớn lên một chút. Ngọc Thanh Sơn Mạch, Bắc Xuyên Sông, hơi nước mờ mịt, sóng lớn cuộn cuộn. Bờ sông trên đá lớn, một đám lông mượt mà tuyết tím nắm nằm ở bất động, trở thành bờ sông một đạo cố định phong cảnh. Tiểu tổ tông lại tại mọi người. Một đầu to mọng con sóc tinh quái nhai nhai trong tay hạt thông, ánh mắt có chút kỳ quái. Ngẩn người làm sao có thể ngẩn người một ngày, cái này hơn phân nửa là tại tu luyện. Bên kia mở linh trí con nhím tinh quái vừa nói vừa học tiểu tổ tông động tác, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Phải không? Tại sao ta cảm giác là ném đi bảo bối gì? Một con cá chép tinh quái phun ra bong bóng. Anh. Không để ý đến phụ cận tinh quái nghị luận, nhìn phía xa mặt trời lặn dáng chiều, ấu thú ngẩng đầu, lộ ra một đôi tròn vo dị sắc đồng lỗ. Thiếu chủ, nên ăn cơm đi. Một đầu tuổi hơi dài bạch hồ nhảy lên cự thạch, ngữ khí cung kính. Thất vi tử hồ thú con lườm bạch hồ một mắt, không nói gì, chậm rãi đóng lại hai con ngươi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Hồ trong lòng thở dài một hơi. Trước đây ít năm còn tốt, kể từ Tử Giao Yêu Vương bắt đầu bế quan tu hành, tiểu tổ tông tính cách càng ngày càng quái gở, không có việc gì liền nữa thích ghé vào trên đá lớn, một nằm sấp chính là 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên, Thất Vĩ Tử Hồ thú con cái mũi hơi động một chút, cơ thể đột nhiên thẳng băng. Anh, hắn tới. Thất Vĩ Tử Hồ phát ra một tiếng ngắn ngủi ố yết. Một giây sau, nó chân sau đột nhiên phát lực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như tím lôi, độn quang tốc độ nhanh đến mức liền Bạch Hồ đều thấy không rõ tàn ảnh. Hắn tới. Hắn là ai? Bạch Hồ hơi sững sờ, chợt não hải tuôn ra một vị bề ngoài rất tốt, không có sử dụng pháp lực liền có thể đi đường phân thủy trích tiên nhân vật, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Ngọc Thanh Sơn mạch ngoại vi. A. Trần Vũ vừa mới đi vào sơn mạch, vũ khí đằng liền phát ra kích động tiếng thê ực. Chẳng lẽ là có cái gì tứ giai huyền dược nở hoa kết trái? Nhìn thấy vũ khí đằng phản ứng, Trần Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng thú, thúc dục kim đạn gia tốc. Vượt qua một ngọn núi, Trần Vũ thần thức khẽ nhúc nhích, chỉ thấy phía dưới sơn cốc bụi mù cuộn. Mấy chục vị hình thái khác nhau tam cảnh yêu tướng không ngừng thôi động tiên phú huyền thông, hướng về ngũ khi đằng chỉ phương hướng liều mạng buôn tập, tạo thành kích thước không lớn, nhưng lại thanh thế kinh người thú triều. Kim tê mỉ, lôi dược sư, mãng sơn dao. Trần Vũ thần thức tạo động, càng xem càng là cảm thấy kỳ quái. Cùng Nam Hoang khác biệt, Ngọc Thanh Sơn mạch mỗi khu vực cũng có một vị người thống trị tuyệt đối, tu vi ít nhất là tứ cảnh yêu vương. Có tứ cảnh yêu vương tọa trấn địa bàn, dù cho phiến khu vực này có tứ giai huyền dược xuất thế, trêu đến đông đảo tam cảnh yêu tướng ngấp nghé, cũng không đến nỗi tạo thành thú triều, như thế không thể nghi ngờ là tại đánh yêu vương khuôn mặt. Nghĩ tới đây, Trần Vũ thừa cưỡi kim đạn, đột quang tốc độ tăng vọt. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì tứ giai huyền dược có thể làm cho Ngọc Thanh Sơn mạch yêu tướng liều lĩnh. A, chính là chỗ đó. Vũ khí đằng đôi mắt sáng lên, rũa ra tay nhỏ, muốn thi triển ngũ khí trộm tiên thủ. Chớ làm loạn. Trần Vũ đôi mắt ngưng lại, ngăn lại ngũ khí đằng, thần thức khóa chặt mục tiêu. Đó là một gốc diệp như vảy rồng, hiện lên ám kim huyết sắc dây leo. Hắn phiến la quan hậu, tản mát ra một cỗ không hiểu dị hương, liền kim đạn cùng thiết đạn đều có chút dục dịch. Đây là thú huyết đằng. Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Thú huyết đằng là nhất muội cực kỳ hiếm thấy tứ giai huyền dược, ở nở hoa thời điểm lại phát ra dị hương, hấp dẫn phụ cận yêu thú tranh đấu tranh đoạt, từ đó thôn phệ yêu thú tinh huyết thai nghén trái cây. Mỗi thành công thôn phệ một đạo yêu tướng tinh huyết, thú huyết đằng liền sẽ tại trên dây leo sinh ra một đầu ám hồng sắc đường vân. Khi thú huyết đằng gọp đủ 36 đường vân, liền sẽ kết xuất một quả đỏ thẫm như ngọc trái cây. Nhưng viên này trái cây thường thường chỉ có tranh đoạt chiến sau cùng người thắng mới có thể phục dụng. Bởi vậy thú huyết đằng lại tên thú vương dây leo, hắn kết trái cây nhưng là bị tiên minh tu sĩ ca tụng là thú vương quả. Đối với trưởng thành chu kỳ dài rằng giặc vô cùng ngày cương huyền thú con tới nói, thú vương quả không thể nghi ngờ là hiệu quả cao nhất huyết mạch tôi hóa đan. Sau khi phục dụng có thể thuần hóa ra tốc ngày cương huyền thú ấu tể thức tỉnh quá trình, đem mấy trăm năm huyết mạch thức tỉnh rút ngắn đến ngắn ngủi trong vòng mấy năm, nhẹ nhõm ngưng kết nội đan, bước vào tam cảnh yêu tướng chi cảnh. Nhưng quả này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, dược tính cực kỳ bá đạo, huyết mạch yếu đối đồng tham thú căn bản là không có cách phục dụng, chỉ có thể trở thành huyết mạch cường hành huyền thú chuyên trúc huyền dược. Tí tách, tí tách, tí tách. Tại Trần Vũ chăm chú, một tôn lại một tôn tam cảnh yêu tướng tán đi đột quang, phun ra tinh huyết phun tại trên thú huyết đằng, chợt cưỡng chế trong mắt tham lam, quay người rời đi sân gốc. Quả nhiên, gốc cây này thú huyết đằng là vật có chủ. Trần Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Không có tứ cảnh yêu vương trấn áp, những thứ này tam cảnh yêu tướng cũng sẽ không xa xỉ đến lấy tự thân tinh huyết bồi dưỡng huyền dược. A, không động thủ sao? Vũ khí đằng mong chờ địa nhìn xem Trần Vũ. Mấy chục vị tam cảnh yêu tướng mà thôi, Trần Vũ nếu là động thủ, hoàn toàn có thể lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan tất cả ngăn cản yêu tướng, từ bạn thú trong đám nhẹ nhõm cầm tới thú huyết đằng cùng thú vương quả. Ngươi sẽ không phải quên Ngọc Thanh Sơn mạch quy củ a? Trần Vũ im lặng đỡ lấy cái trán. Phát hiện vô chủ thiên tài địa bảo thì cũng thôi đi, hắn có thể tùy tiện ngắt lấy đi. Trái lại, hắn nếu là dám động thủ cướp đoạt rõ ràng có chủ huyền dược, không thể nghi ngờ là tại phá hư quy củ. A, nhân loại quy củ thực sự là nhiều, vũ khí đằng chu mỏ một cái. Nhớ ngày đó, nó tại Ngọc Thanh Sơn mạch coi trọng bảo dược, nhưng cho tới bây giờ trốn không thoát lòng bàn tay. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trần Vũ ý niệm trấn an một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hắn tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch cũng không phải là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà là vì thực hiện trước đây cùng tiểu gia hỏa hứa hẹn. Giống. Đúng lúc này, trong sơn cốc vang lên liên tiếp thú hống, chợt âm thanh chợt ngừng một cái, lâm vào làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Từng tôn khí thế cường hãn tam cảnh yêu tướng phụ phục tại địa, phảng phất tại triều bái chi cao vô thượng quân chủ, nên đón vương buông xuống. Huyền dược chủ nhân đến rồi sao? A, thật là đúng dịp. Trần Vũ bước chân dừng lại, thần thức khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Kim đản, thiết đản cùng ngũ khí đằng nhưng là con người hơi co lại, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy sơn cốc một bên trong bóng ma, một cái ấu thú bước nhanh chạy ra, sau lưng xóa tung mềm mại cái đuôi giống như màu tím dáng mây di động. Anh. Theo một đạo non nớt tiếng nghẹn ngào vang lên, Thất Vĩ Tử Hồ cước bộ tăng tốc, không cẩn thận bị sau lưng cái đuôi đẩy một phát, ngã về phía trước lăn lộn, chợt yêu nhã đứng dậy, tiếp tục hướng Trần Vũ chạy. Trần Vũ thôi động độn quang rơi xuống, hơi hơi cúi người, một cách tự nhiên giang hai cánh tay, nên tiếp tử mang. Có lẽ là quá mức kích động, Thất Vĩ Tử Hồ tốc độ không giảm, rắn rắn chắc chắc điệu tiến đụng vào Trần Vũ trong ngực. Phanh! Cái này lực trùng kích to lớn có thể nhẹ nhõm nghiền chết nhị cảnh tiểu yêu, nhưng đối với Trần Vũ tới nói, lại như gió nhẹ thổi, nhẹ nhõm tiếp lấy. Đã lâu không gặp. Trần Vũ cười một tiếng. Anh! Thất Vĩ Tử Hồ vui thích xoay người, bốn cái béo mập đệm thịt nhẹ nhàng bước lên Trần Vũ ngực. Nhìn thấy một màn này, một chút vốn định động thủ tam cảnh yêu tướng kiềm chế lại trong lòng đội vàng, ánh mắt kinh ngạc địa tại Trần Vũ cùng Thất Vĩ Tử Hồ ở giữa vừa đi vừa về di động. Khá lắm, ngoại trừ Tử Giao yêu vương, bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem tiểu tổ tông trị đến ngoan ngoãn. Cùng lúc đó, Trần Vũ cúi đầu rua rua Thất Vĩ Tử Hồ, phát hiện tiểu gia hỏa những năm này không chỉ có trưởng thành một chút, ngay cả đạo hạnh cũng tăng lên tới nhị cảnh tiểu yêu đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất quá so với những thứ này, càng làm cho Trần Vũ để ý là Thất Vĩ Tử Hồ trên người hùng hậu khí vận. Không biết có phải là ảo giác hay không, tiểu gia hỏa trên thân cái kia từng sợi không phải Vân Phi Hà tử khí so với lúc trước lần thứ nhất gặp mặt muốn hùng hậu một ba, uy thế không tại Diễm Đế phía dưới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tiểu gia hỏa huyết mạch đặc thù, tương lai bất khả hạn lượng, có lẽ nắm giữ xông vào ngũ giai tạo hóa nguyên thú tiềm lực. Đương nhiên, tương lai là tương lai, bây giờ tiểu gia hỏa còn là một cái thái kê. Chương 377, gặp mặt phụ huynh, 1, chương 377, gặp mặt phụ huynh, 1, nhìn thấy một người một thú ấm áp chung đụng hình ảnh, Thiết Đản thần sắc bình tĩnh, không lấy làm lạ. Ngược lại là một bên Kim Đản cùng Ngũ Khí Đằng ẩn ẩn có chút ghen ghét. Kim Đản càng là giao thân thể nhảy lên, rơi vào Trần Bắc Vũ trong lực phía bên phải, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Thất Vĩ Tử Hồ. Anh phát giác được ánh mắt, Thất Vĩ Tử Hồ khẽ nâng lên đầu, một đôi dị sắc con mắt mê mang nhìn Kim Đản một cái. Kim Đản từ giao là chủ nhân nghệ trọng nhất trung thần, nhưng nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà Thất Vĩ Tử Hồ, ba viên đầu rồng vô ý thức xoay mở, tránh đi đạo kia tinh khiết ánh mắt. Thôi, thôi, tiểu gia hỏa này cũng không phải lệnh thần Thiết Đản, nó cùng một hài tử tranh cái gì? Đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lại thông qua đồng tham khế ước phát giác được Kim Đản ý niệm, trong lòng Trần Bắc Vũ cười thầm. Hải tử. Trần Bắc Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Thất Vĩ Tử Hồ. Thất Vĩ Tử Hồ nhất tộc tiềm lực vô tận, huyết mạch cường hành, tại trong ngày cương huyền thú cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, mà cái này cũng làm cho chúng nó trưởng thành chu kỳ cực kỳ dài dòng buồn chán. 18 tuổi huyết mạch vừa thức tỉnh, năm 60 tuổi miễn cưỡng thoát ly gào khóc đòi ăn giai đoạn, 100 tuổi mới miễn cưỡng thoát ly ấu sinh kỳ, chính thức bước vào trưởng thành kỳ. Đơn thuần nhân linh, tiểu gia hỏa này sợ rằng phải so Kim Đản, Thiết Đản phải lớn hơn không thiếu. Đương nhiên, dựa theo nhân tộc tu sĩ tiêu chuẩn đến xem, Thất Vĩ Tử Hồ đúng là một chính cống thú con, tâm tính đơn thuần, chưa bước vào trưởng thành kỳ. Bất quá Trần Bắc Vũ cũng không phải là điểm phá, ôn nhu nói, gốc kia thú huyết đằng là ngươi. Ô Thất Vĩ Tử Hồ nhẹ ô một tiếng, gật đầu thừa nhận. Nó chớp chớp tròn vo con mắt, bốn chân khẽ động, từ Trần Bắc Vũ trong ngực tránh thoát, lạc tại trên địa. Tiếp đó ở chung quanh tam cảnh yêu tướng chăm chú hướng đi thú huyết đằng. Bây giờ thú huyết đằng đã thành công thôn vệ luyện hóa mấy chục loại tam cảnh yêu tướng tinh huyết, bên trên treo trái cây sắp thành thủ, tản mát ra mê người dị hương. Thất Vĩ Tử Hồ duỗi ra chân trước, đầu ngón tay nổi lên từ mang, nhẹ nhàng gạch một cái, vừa vận thành thuộc thú vương quả trong nháy mắt rơi xuống. Nó ngậm lấy viên kia so với mình đầu còn lớn hơn một vòng đỏ ngọc quả thực, quay người chạy đến Trần Bắc Vũ trước mặt. Chợt chân sau đứng thẳng, duỗi ra chân trước, đem thú vương quả giơ lên cao cao đưa cho Trần Bắc Vũ, trong mắt không có chút nào không muốn, chỉ có đơn thuần chia sẻ. Anh gặp Trần Bắc Vũ bất động, Thất Vĩ Tử Hồ phát ra mềm nhu tiếng kêu, hỏi cái trước vì cái gì không tiếp nhận, là không vui sao? Trần Bắc Vũ nhìn lấy gần ngay trước mắt thú vương quả, lại nhìn một chút cặp kia tràn đầy mong đợi con mắt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Tiểu gia hỏa này quá thuần túy đến liền trợ tự thân tấn thăng tam cảnh yêu tướng, bước vào trưởng thành kỳ thú vương quả đều có thể đưa ra. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ cũng không chối từ, đưa tay tiếp nhận thú vương quả. Anh nhìn thấy một màn này, tiểu gia hỏa nhếch miệng lên, con mắt híp thành một nhà, mắt Trần có thể thấy vui vẻ. Một bên tam cảnh yêu tướng nhưng là sắc mặt đại biến, không biết là phải làm chàng ngăn cản, hay là nên khuyên tiểu tổ tông thay đổi chủ ý, dù sao cái này thú vương quả thật không đơn giản, là Tử Giao yêu vương vì tiểu tổ tông cố ý chuẩn bị tứ giai nguyên quả, thậm chí không tiếc đả thông quan hệ, để cho chung quanh yêu vương dưới quyền yêu tướng chủ động dâng lên tinh huyết lệnh thú huyết đằng nở hoa kết trái. Thương lượng một chút, kỳ thực ta càng ưa thích thú huyết đằng, nếu không thì trái cây cho ngươi, thú huyết đằng cho ta. Trần Bắc Vũ mở miệng cười. Nghe nói như thế, Thất Vĩ Tử Hồ nháy nháy mắt, đột nhiên phản ứng lại. Đúng nga, là nó hiểu lầm. Trần Bắc Vũ trong miệng nói một mực là thú huyết đằng, mà không phải thú vương quả. Anh, tể bán ra điển tâm không đau, Thất Vĩ Tử Hồ không chút do dự gật đầu. Hưu. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ còn không có hạ lệnh, vũ khí đằng đã thân ảnh lóe lên, vọt tới thú huyết đằng trước mặt cẩn thận khai quật, đem hắn cấy ghép tiến ngũ khí nguyên rừng, tốc độ nhanh đến để cho chúng quanh yêu tướng nghẹn họng nhìn chân chối. A chồng tốt thú huyết đằng, vũ khí đằng hướng Thất Vĩ Tử Hồ giơ ngón tay cái lên, mắt lộ ra khen tốt chi sắc. Rõ ràng, tiểu gia hỏa tiện tay đưa ra tứ giai huyền dược hào hoa xa xỉ cử động đã giành được vũ khí đằng hảo cảm. Một người không có tiền đồ. Kim Đản khẽ lắc đầu, vì ngũ khí đằng cử động cảm thấy xấu hổ. Trần Bắc Vũ liếc qua Kim Đản khỏe miệng suýt nữa nhỏ xuống nước bọt, không có đem hắn bắt trần. Đi thôi, ta muốn gặp một lần cha mẹ của ngươi. Trần Bắc Vũ cúi người xuống, một tay đem Thất Vĩ Tử Hồ ôm lấy. Hắn lại vào Ngọc Thanh Sơn mạch là vì hoàn thành trước đây cùng tiểu gia hỏa hứa hẹn. Đến nỗi khế ước đồng tham thú một chuyện, không thể coi thường, Trần Bắc Vũ còn cần tinh tế cân nhắc một phen. Nguyên nhân không gì khác, khế ước đồng tham thú một chuyện liên quan đến trên thân Trần Bắc Vũ bí mật. Thất Vĩ Tử Hồ đáng giá tín nhiệm, không có nghĩa là sau lưng gia tộc là cái đèn đã cạn dầu. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ cần gặp một lần tiểu gia hỏa phụ mẫu, mới có thể xác định phong hiểm, làm ra quyết định sau cùng. Anh. Tiểu gia hỏa đôi mắt hơi sáng, không có cự tuyệt. Một bên khác, mây mù vòng động phủ chỗ sâu. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ bỗng nhiên mở hai mắt ra, quanh thân lượn quanh bảng bạc pháp lực như thủy triều nhặt bạc liễm, chậm rãi không có vào trong cơ thể. Chúc mừng nương nương xuất quan, tu vi tiến thêm một tầng. Một vị người mặc trắng như tuyết cung trang cô gái quyến rũ lặng yên xuất hiện, cùng kính thi lễ, đứng lên đi. Tử Giao yêu vương quay người, hai con ngươi xuyên thấu qua huyễn tượng, nhìn xem quỷ sát tại địa bạch hồ. Thú vương quả bồi dưỡng đến như thế nào? Trở về nương nương, thú vương quả đã thành thục, bị tiểu công chúa thuận lợi lấy xuống. Bạch hồ miệng nói tiếng người, cung kính trả lời. Nó vận dụng thần thức tạo thành một vị cô gái quyến rũ cũng không phải là vì mê hoặc nương nương, mà là bạch hồ nhất tộc đối mặt cao vị giả thói quen. Rất tốt, a chỉ bây giờ trạng thái như thế nào, còn tại một mực ngẩn người sao? Tử Giao yêu vương âm thanh thanh lãnh. Cái này bạch hồ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tử Giao yêu vương lườm bạch hồ một mắt, biết rõ hôm nay tất có biến cố, xem ra ngươi có chuyện gì đang gạt bản vương. Tiểu yêu không dám. Bạch hồ rất là sợ hãi, châm trước ngôn từ nói, tiểu công chúa hôm nay tâm tình rất tốt, có lẽ là lúc này. Tử Giao yêu vương đại mi gảy nhẹ cảm phát giác được hai đạo khí thế. Nàng nâng lên tiêm tiêm tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên, ngừng bạch hồ chưa nói xong bẩm báo. Chương 377, gặp mặt phụ huynh, 2, chương 377, gặp mặt phụ huynh, 2, quý khách đã tới, ngươi đi đem bản vương chân tảng vân vụ trà mang tới, đun nước pha trà. Dứt lời, Tử Giao yêu vương nhìn về phía ẩn vào bóng tối Bạch Ly, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, ngươi đi ngoài động phủ chào đón, dẫn quý khách vào phủ. Xin nghe nương nương pháp chỉ. Bạch Ly cùng bạch hồ cùng đáp, chợt thân ảnh lóe lên, riêng phần mình đi chuẩn bị. Chỉ còn lại Tử Giao yêu vương ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, ánh mắt có chút phức tạp. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ ôm thất vĩ tử hồ, xuyên qua núi non trùng điệp, đi tới một chỗ mây mù vòng sân gốc. Nhìn về phía trước nồng đậm vô cùng xương trắng, Trần Bắc Vũ thôi động thần thức, thăm dò vào trong đó, phát hiện những xương trắng này có thể thôn phệ ngăn cách thần thức, tùy tiện tiến vào tất nhiên sẽ mất phương hướng. Anh. Thất vĩ tử hồ nhẹ ô một tiếng, biểu thị phía trước là mẫu hậu bế quan chi địa, sắp đặt cấm chế, không thể tùy ý tự tiện xông vào, bằng không dễ dàng thụ thương vẫn lạc. Bế quan. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, cho là lần này chỉ có thể không công mà lui. Một giây sau, phía trước xương trắng bỗng nhiên hướng về hai bên quần quần tối lui, lộ ra một đạo thân ảnh điệu điệu, chính là đi ra ngoài nên đón khách quý Bạch Ly. Trần công tử, nương nương đã biết ngài giá lâm, đặc mệnh Bạch Ly ở đây chào đón. Bạch Ly nhìn về phía Trần Bắc Vũ hơi hơi túi người hành lễ. Làm phiền. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, không có lấy bóp từ thải ý nghĩ. Nguyên nhân không gì khác, thông qua thần thức cảm giác cùng khí vận nhìn trộm, Trần Bắc Vũ phát hiện vị này tự xưng Bạch Ly tu sĩ khí thế cường hành, đạo hạnh thâm bất khả trắc, hơn phân nửa là có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ trở lên chân quân tứ cảnh yêu vương. Có thể tùy ý điều động bực này yêu vương, tiểu gia hỏa phụ mẫu tương đương không đơn giản, tại thất vĩ tử hồ nhất tộc đúng trọng tâm nhất định là địa vị hiển hách tồn tại. Anh. Thất vĩ tử hồ ngẩng đầu cùng Bạch Ly lên tiếng chào, hỏi thăm mẫu hậu phải chăng đã thuận lợi xuất quan. Nương nương đã xuất quan, xin mời đi theo ta. Bạch Ly nghiêng người làm ra một cái thỉnh thủ thế. Theo Bạch Ly xuyên qua mê vụ, Trần Bắc Vũ trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa rộng rãi cửa động phủ đập vào tầm mắt. Động phủ phía trước tả hữu linh tuyền dốc rách, kỳ hoa dị thảo trải rộng, tràn lan ra cơ hồ hóa lỏng ngày địa linh cơ. A Ngũ khi đằng hai con ngươi phát sáng, vô ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Tiên đô điểm, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trần Bắc Vũ khỏe mặt giật một cái, thần thức truyền âm nói. Vũ khí đằng buông xuống đầu, cảm giác rất là vô vị. Nó thế nhưng là thanh danh hiển hách đạo tặc, sao có thể vào bảo sơn tay không mà quay về? Nhưng trong lòng thầm nhủ về nói thầm, vũ khí đằng trung quy là không có làm ra không thích hợp cử động. Tiểu công chúa ánh mắt chính xác rất tốt. Bạch Ly đem vũ khí đằng biến hóa nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ trong lòng. Giống như ngũ khí đằng bực này trời sinh địa dưỡng, linh tính cực cao một chút ngày cương huyền thú từ trước đến nay khó mà quản thúc, bằng không thì cũng không đến mức tại Ngọc Thanh Tiên Tông trong cổ tịch sông ra to lớn danh tiếng. Kết quả Trần Bắc Vũ lại có thể đem ngũ khí đằng trị đến ngoan ngoãn, thủ đoạn của người nọ cùng tâm tính, chỉ sợ so với nàng phía trước gặp qua Ngọc Thanh ngày tiêu còn muốn thâm trầm khó lường, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Nương nương ngay ở phía trước. Bạch Ly bước chân dừng lại, nhẹ giọng nhắc nhở. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đi vào đại môn, phát hiện trong động phủ sắp đặt một tấm hoa mỹ vương tọa. Trên ngai vàng nhưng là ngồi một vị tuyệt mỹ nữ tử. Dù là Trần Bắc Vũ đạo tâm kiên cố, tại mắt thấy dung nhan mấy mắt, cũng là nhịn không được hoảng hốt một cái chớp mắt. Đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cực hạn vẻ đẹp. Người lấy màu tím cung trang váy dài, váy như dáng mây bày ra, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, hết thảy chung quanh đều biến thành phụ trợ sự tồn tại của nàng. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này, trong lòng Trần Bắc Vũ tuôn ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt dục vọng, cũng không phải là sắc dục, mà là thuần túy đến cực điểm lòng ham chiếm hữu. Ông. Đúng lúc này, thủ nhất kính quang lấp lóe, Trần Bắc Vũ thức hải bên trong dương thần hình thức ban đầu khẽ run lên. Trong lòng dục niệm lập tức không còn sót lại chút gì, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Văn bối Trần Bắc Vũ gặp qua nương nương. Trần Bắc Vũ tập trung ý chí, chắp tay thi lễ, ánh mắt thản nhiên điệu nền tiếp trên ngai vàng cặp con mắt kia. Không tệ. Trần Bắc Vũ ánh mắt hoảng hốt cùng biến hóa không thể giấu giếm được Tử Giao yêu vương hai con người. Đến nàng cảnh giới cỡ này, sớm đã không cần mượn nhờ bề ngoài để chứng minh thất vĩ tử hồ nhất tộc vẻ đẹp, nhưng ngay cả như vậy, một chút Nguyên Anh chân quân thấy nàng cũng biết lòng sinh ái mộ, biến thành nô lệ rồi bấy. Trần Bắc Vũ một kẻ kim đan biên mãn tu sĩ, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục tỉnh táo. Phần này định lực cùng tâm tính, cực kỳ hiếm thấy. Không, không đúng. Tử Giao yêu vương đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Khá lắm, khoảng cách lần trước gặp mặt bất quá hơn 50 năm, Trần Bắc Vũ liền từ một kẻ trúc cơ tu sĩ trở thành kim đan viên mãn chân nhân, chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo chân quân. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực là không thể tưởng tượng. Khó trách ai chỉ sẽ đầu góc mê muội, trực tiếp đem nàng chú tâm chuẩn bị thú vương quả đưa cho Trần Bắc Vũ. Mà tại Tử Giao yêu vương kinh ngạc thời điểm, Trần Bắc Vũ cũng là lòng sinh rung động. Bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch cách xa, Trần Bắc Vũ không phát giác ra Tử Giao yêu vương cụ thể đạo hạnh, nhưng hắn có thể mượn nhờ cựu tức phục khí thần thông, rõ ràng thấy người sau trên người hùng hậu khí vận. Chỉ thấy từng sợi chí thuần chí quý, ngưng tụ như thật tử khí tại Tử Giao yêu vương sau lưng sôi trào lưu chuyển, ẩn ẩn tạo thành một tôn khí thế bàng bạc thiên vận tử long. Tôn này thiên vận tử long sinh động như thật, cũng không phải là tử vật, mắt rồng nửa mở nửa khép ở giữa, lộ ra bệ nghệ chúng sinh uy nghiêm vô thượng. Ngoan ngoãn long lên keng. Trần Bắc Vũ vốn cho rằng tiểu gia hỏa trên người tử khí đã đầy đủ thái quá, nhưng cùng mẫu hậu so sánh, vẫn là kém một bậc. Tạo hóa nguyên thú, không thích hợp. Trần Bắc Vũ ánh mắt khó mà nhận ra địa đảo qua Tử Giao yêu vương sau lưng bảy đầu đối cáo, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nếu như Tử Giao yêu vương huyết mạch đã đạt đến tạo hóa nguyên thú, hẳn là sẽ lại sinh ra một đầu đối cáo, trở thành cực kỳ tôn quý tám đôi tử hồ. Không cần đa lễ, tiểu hữu mời ngồi vào, phẩm nhất phẩm bản vương vân bụ trà. Tử Giao yêu vương hơi hơi nghiêng người, cầm lên ấm trà, đổ ra trong bầu nước trà. Một động tác này nhìn như đơn giản, nhưng ở trong tay Tử Giao yêu vương lại có một loại tự nhiên mà thành ưu nhã. Đứng ở bên cạnh Bạch Ly thấy cảnh này, con người hơi co lại. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông có thể để cho nương nương tự mình châm trà tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, xem ra Trần Bắc Vũ đã vào nương nương mi mắt. Trà này có thể tĩnh tâm ngưng thần, thoải mái tử phụ dương thần, tăng trưởng một chút nội tính, ngươi tu hành có lẽ có mấy phần ích lợi. Tạ nương nương ban thưởng trà. Trần Bắc Vũ nâng chén trà lên, nhấp một miếng. Trà thang cửa vào, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí lạnh lẽo lưu lướt qua trong cổ, không có vào đan điền, tiếp đó xông thẳng thức hải. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ thậm chí không kịp nói một câu, cũng đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Tâm thần chậm rãi phát họa ra một tòa to lớn uy nga vô thượng cảnh quan bi. Cùng tại Thái Nguyên Tiên giới lĩnh hội cảnh quan bi khác biệt, những cái kia khó có thể lý giải được, chỉ có thể cưỡng ép trí nhớ huyền ảo bi văn cùng cảnh quan tại thời khắc này hóa thành thông tục dễ hiểu, trực chỉ chân ý kinh văn. Dưới loại trạng thái này, Trần Bắc Vũ rất nhẹ nhàng liền phát hiện tự thân thiên bẩm bên trong cảnh tồn tại đủ loại thiếu hụt, thế là vô ý thức căn cứ vào kinh văn chân ý tiến hành cải biến. Cải biến xong thiếu hụt, Trần Bắc Vũ đem một chút không thể nào hiểu được địa phương trực tiếp nhảy qua, chợt bắt đầu nếm thử đúc thành thiên bẩm trung cảnh. Một lần thất bại, trăm lần thất bại, nghìn lần thất bại. Bình thường kim đan tu sĩ đúc thành thiên bẩm bên trong cảnh thất bại mấy chục lần, liền phải từ bỏ quan tính chất, bế quan khôi phục thần thức, để tránh hao hết tâm thần, tổn thương tử phụ thức hải. Mà Trần Bắc Vũ có vân vụ trà tương trợ, lại thêm tự thân thần thức cường hành, dù cho đúc thành thiên bẩm trung cảnh hơn ngàn lần thất bại, vẫn như cũ có lưu dư lực, có thể căn cứ vào hai đại vô thượng cảnh quan bi không thay đổi quan tâm phương hướng. Này liên hiểu, nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu quả nhiên là phải ngày mà ưu ái. Liếc qua tiến vào nội đạo trạng thái Trần Bắc Vũ Tử Giao yêu vương nhìn về phía thất vĩ tử hồ, cái sau dường như biết mình phạm sai lầm, rụt rè túi lầu xuống. Đem cái đầu nhỏ giấu ở cái đuôi bên trong, tới một cái ta không thấy gì cả. Chương 378 thuận lợi quá hải, 1, chương 378 thuận lợi quá hải, 1, A chỉ, ngươi cho rằng dạng này mẫu hậu thì nhìn không thấy ngươi sao? Tử Giao yêu vương lắc đầu, im lặng nở nụ cười. Nghe nói như thế, thất vĩ tử hồ tản ra sau lưng đuôi cáo, nhảy lên rơi vào Tử Giao yêu vương trong ngực, giữa cổ họng phát ra lấy lòng ý vị mềm nhu âm thanh, lựa chọn đổi một cái phương thức đúng nịu. Nhìn thấy nhà mình khuê nữ bộ dáng như vậy, Tử Giao yêu vương trong mắt lóe lên một tia không thể làm gì chi sắc. Ngươi nha ngươi, nàng duỗi ra thon dài ngón tay như ngọc, động tác cương triều, nhẹ nhàng gõ một chút nữ nhi cái mũi. Anh. Thất vĩ tử hồ chớp chớp tròn vo con mắt, biết được mình đã giả ngây thơ quá hải, ánh mắt hiếu kỳ địa nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là uống vân bụ trà, nội tính tăng gọn, tự động tiến vào trạng thái nội đạo, tiêu hóa di vãng nội tình. Tử Giao yêu vương đầu lông mày nhướng một chút, đầu ngón tay nu hòa mơn trớn nữ nhi cái chán mềm mại lông tơ, thần thức cẩn ẩn mang theo một chút ghen ghét. Khá lắm. Nhà mình quê nữ còn không có ký kết đồng tham khế ước liền như thế nhớ nhung Trần Bắc Vũ, thậm chí hoài nghi nàng tại trong trà xuống một vài thứ. Nếu là ký kết đồng tham khế ước về sau, ai chỉ trong mắt chẳng phải là chỉ có Trần Bắc Vũ không có nàng cái này nương. Thất vĩ tử hồ dị sắc con mắt trợn lên trong trịa. Thứ đồ gì? Tất nhiên vân vụ trà hiệu quả hảo như vậy, vì cái gì nó uống hai lần cũng chỉ là cảm giác bụng ấm hô hô, bụi hiệu quả vô cùng tốt, trừ cái đó ra không có cái khác cảm giác. Như thế nào, nương còn có thể gạt ngươi sao? Tử Giao yêu vương thần sắc trở nên nghiêm túc. Anh. Thất vĩ tử hồ rụt rè lắc đầu. Nó mặc dù sợ mẫu hậu nổi giận, nhưng cũng hiểu biết mẫu hậu là cái nhất ngôn cửu đỉnh tính tình, chưa bao giờ nói láo. Tử Giao yêu vương sắc mặt hơi trì hoãn, nhấp một miếng trà nóng. Kỳ thực dựa theo nguyên bản dự định, nàng là dự định đem nữ nhi mang theo bên người, dốc lòng dạy bảo, thẳng đến nữ nhi bình ổn trải qua dài dằng dặc vô cùng ấu sinh kỳ. Dù cho nữ nhi tương lai cần tìm kiếm một cái khế ước tu sĩ lẫn nhau kiểm chứng đại đạo, nàng cũng muốn ngàn chọn và chọn, tuyển ra một cái thiên phú, căn cơ, tâm tính cùng bối cảnh đều là nhân tuyển tốt nhất, biết gốc biết rễ ngọc thành ngày tiêu. Dưới loại tình huống này, Trần Bắc Vũ kỳ thực là một cái lựa chọn rất tốt. Tài sản trong sạch, thiên phú lại rất không tệ, có nàng cái này mẹ vợ tương trợ, tương lai hóa thần có hy vọng. Bằng không thì trước kia Tử Giao yêu vương cũng sẽ không bỏ mặc nữ nhi cùng Trần Bắc Vũ tiến hành tiếp xúc, thậm chí tùy ý nữ nhi đưa ra bình sữa. Nhưng ở hôm nay, Tử Giao yêu vương ý nghĩ có chỗ thay đổi. Quả thật, ngọc không mài, không nên thân. Vì nữ nhi về sau trưởng thành suy nghĩ, nàng sớm muộn đều phải tìm một cái thích hợp ngọc thanh ngày tiêu. Chỉ là Trần Bắc Vũ bây giờ biến hóa quá lớn, lớn đến nữ nhi của nàng cũng có thể chắc chắn không được. Đơn giản tới nói, ở trong mắt Tử Giao yêu vương, nàng đem nữ nhi giao phó cho dạng này một cái biến số cực lớn, tiềm lực cũng cực lớn thiên tiêu, có lẽ là phúc, nhưng cũng có khả năng là họa, cần lại tốn một chút thời gian thận trọng ước định. A chỉ, mẫu thân chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi nhất định phải tuyển hắn sao? Tử Giao yêu vương nhìn về phía thất vi tử hồ, thần sắc nghiêm túc. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ không biết mẫu hậu vì cái gì đột nhiên lật lọng, hỏi loại vấn đề này, nhưng nó khẽ gật đầu, đáp án rất là kiên định. Đã lựa chọn của ngươi, mẫu thân liền theo ngươi. Tử Giao Yêu Vương đưa tay vuốt ve Thất Vĩ Tử Hồ đầu, ánh mắt khó mà nhận ra địa đảo qua đôi mắt khép hờ kim đản, thiết đản cùng ngũ khí đản, thần thức truyền âm nói, nhưng ta hy vọng ngươi cùng hắn tiếp xúc mấy năm, lại xác định là không ký kết đồng tham khế ước. Thất Vĩ Tử Hồ quay đầu nhìn tính tọa ngộ đạo Trần Bắc Vũ không tiếp tục cự tuyệt mẫu hậu đề nghị, bằng không thì khế ước một chuyện có thể sẽ sinh ra một chút khó khăn chắc trở. Rất nhanh, 3 giờ đi qua, Trần Bắc Vũ ngộ đạo trạng thái sắp kết thúc, quanh thân vòng quanh ngải địa linh cơ dần dần tan đi. Một giây sau, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, mắt trái chiếu rọi thiên bẩm sơ cảnh, mắt phải chiếu rọi thiên bẩm bên trong cảnh. Kim đản, thiết đản cùng ngũ khí đản cũng là như thế, trong đôi mắt đều là ẩn chứa hai đại cảnh quan. Nhìn thấy một màn này, Tử Giao Yêu Vương nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã nhấc lên không thiếu gợn sóng. Song cảnh giao dung, quan hình quan tính chất lại quan tâm. Đối phương có thể làm đến một bước, lời thuyết minh đã quan tâm thành công, khoảng cách tan thần tại cảnh, đúc thành tiên bẩm trùng cảnh đã không xa. Cùng lúc đó, trong lòng Trần Bắc Vũ cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Vân Vũ trà đến tuột cùng là cái gì phẩm giai thiên tài địa bảo, là tứ giai huyền dược, vẫn là ngũ giai nguyên thuốc? Chỉ là uống xong một ly, liền có thể để cho hắn tiến vào trạng thái ngộ đạo, hiểu ra tự thân cảnh quan thiếu hụt, mở ra thông hướng tiên bẩm trùng cảnh con đường phía trước. Duy nhất lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy đáng tiếc là, Vân Vũ trà chung quy là tăng trưởng ngộ tính ngoại vật, không cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước, thành công lĩnh ngộ hai đại vô thượng cảnh quan bi ý cảnh. Trà ngon, trà này có thể chiếu rõ mê chướng, thực sự khó gặp. Trần Bắc Vũ tán thưởng một tiếng. Tử Giao Yêu Vương khẽ môi mỉm cười, trên mặt ung dung vẫn như cũ, cơ duyên đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Trà này bất quá vừa lúc mà gặp, là tiểu hữu ngày thường tích lũy thâm hậu. Tiểu hữu nếu là ưa thích, có thể mang đi một chút nhấm nháp. Khách sáo hàn huyên một câu, nàng chủ động nói sang chuyện khác, bản vương có một chuyện thường xuyên lo nghĩ, không biết tiểu hữu có thể hay không giải thích cho ta. Nương nương mời nói. Trần Bắc Vũ hợp thời lộ ra hiếu kỳ. Tử Giao Yêu Vương ánh mắt nhìn về phía Thất Vĩ Tử Hồ, ngữ khí mang theo vẻ cương triều, a chỉ tâm tư trí thuần, nhận định sự tình, cho dù là dốc hết tất cả cũng không cảm thấy đáng tiếc. Cũng chính bởi vì vậy, nó phụ vương thường thán, tâm tính như vậy, cũng không biết là họa hay phúc. Nương nương quá lo. Xích tử chi tâm, quý ở tự nhiên, tại tu tiên đại đạo hữu ích. Đến nỗi là phúc là họa, không ở chỗ a chỉ, mấu chốt ở chỗ a chỉ gặp phải là người phương nào. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, ánh mắt thản nhiên, tại hạ từ đầu đến cuối tin tưởng thực tình sẽ không bị cô phụ, trên đời này chắc chắn sẽ có người lấy thực tình đối với thực tình. Đến nỗi những cái kia lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa hạ người, dù cho có thể ngụy trang nhất thời, cũng biết bởi vì tâm tính ti tiện, cách cục nhỏ hẹp, bị thời gian soi sáng ra nguyên hình. Ân, tiểu hưu nói cũng đúng. Tử Giao Yêu Vương khẽ gật đầu, không có quá nhiều đánh giá. Ngược lại là một bên Thất Vĩ Tử Hồ tựa hồ nghe hiểu hai người trong giọng nói lời ngầm, hết bộ ngực nhỏ, con mắt híp thành một nhà, lộ ra một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Tiểu hưu kiến giải là thường, vừa vặn bản vương có ba cái vấn đề, muốn nghe một chút tiểu hưu thái độ. Tử Giao nhìn như tùy ý điệu rơi vào trên thân Trần Bắc Vũ, kỳ thực sớm đã thôi động Thất Vĩ Tử Hồ tâm nhãn huyền thông. Trần Bắc Vũ thần sắc nghiêm, biết được khảo nghiệm chân chính tới. Cùng những cái kia không ràng buộc, trời sinh địa nuôi ngày nhặt bạ cường huyền thú khác biệt, giống như Thất Vĩ Tử Hồ loại này nắm giữ tộc đàn cùng truyền thừa ngày cương huyền thú, trưởng bối của nó đối với con cái khế ước tu sĩ khảo sát cực kỳ khắc nghiệt, không một chút hy kịch. Không chút nào khoa trương mà nói, một chút ngọc thanh ngày tiêu vì thu được ngày cương huyền thú trưởng bối tán thành, thậm chí không tiếc liều chết tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm cùng luyện. Bây giờ Tử Giao Yêu Vương loại này mặt đối mặt hỏi ý vấn đề nhìn như trực tiếp, nhưng đó là nhất là ôn hòa phương thức đơn giản. Nương nương xin hỏi. Trần Bắc Vũ tử không gì không thể, quyết định gặp chiêu phá chiêu. Chương 378 thuận lợi qua ải 2, chương 378 thuận lợi qua ải 2, đệ nhất hỏi, theo ý của ngươi, tại tu sĩ mà nói, đồng tham thú đến tuột cùng là vật gì? Đệ nhị vấn, lựa chọn đồng tham thú ngươi coi trọng nhất cái gì? Đệ tam hỏi, nếu ngươi khế ước đồng tham thú ở chung cũng làm, hoặc cùng ngươi con đường lý niệm không gặp nhau, ngươi sẽ như thế nào xử lý? Tử Giao Yêu Vương ngữ khí hiền hòa đạo, cái này ba cái vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thực nói chúng tim đen. Thông qua vấn đề đáp án, Tử Giao Yêu Vương có thể đánh giá ra Trần Bắc Vũ tam quan tâm tính, sẽ hay không bởi vì truy đuổi đồng tham thú huyết mạch cường đại mà tùy ý khế ước, cùng với phải chăng nắm giữ cùng đồng tham thú cùng một chỗ không ngừng trưởng thành, mượn thú tu thật, thành tựu đại đạo năng lực. Đến nỗi Trần Bắc Vũ sẽ không ở trong trả lời qua trình nói xuông, nói láo, Tử Giao Yêu Vương không chút nào lo lắng. Trần Bắc Vũ một kẻ kim đan viên mãn tu sĩ, trừ phi tu vi đã đạt đến hóa thần chân tôn bằng không còn không thể gạt được tâm nhãn của nàng. Nghe đến mấy cái này vấn đề, không chỉ có Thất Vĩ Tử Hồ ánh mắt hiếu kỳ, liền kim đản, thiết đản cùng ngũ khí đản cũng đều đứng người lên, ánh mắt tập trung tại Trần Bắc Vũ. Tại đông đảo ánh mắt chăm chú, Trần Bắc Vũ không có suy nghĩ, cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp tuân theo bản tâm, đệ nhất hỏi, tại ta mà nói, kim đản, thiết đản cùng ngũ khí đản là đồng bạn, là người nhà, tu tiên chi đạo người đồng hành, cũng có thể xưng là đạo hữu, cũng không phải là đồng tham thú. Đệ nhị vấn, ta coi trọng nhất là thẳng thắn, có khó khăn sóng vai gánh chịu, lấy thành đối đãi đồng bạn. Đương nhiên, cái này có thể khái quát vì cùng chung chí hướng, có thể lẫn nhau giao phó hậu bối đạo hữu. Đến nỗi đệ tam hỏi, Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, ta không cảm thấy ta sẽ có lý niệm khác biệt đồng bạn, nhưng nếu như xuất hiện mâu thuẫn, vô luận là lý niệm chi tranh vẫn là đánh nhau vì thể diện, ta sẽ lấy câu thông cùng dẫn đạo làm chủ, thực sự không được đánh một chầu, người nào thua nghe người đó, nhưng tuyệt sẽ không có giải trừ đồng tham khế ước tuyển hạng tồn tại. Dù sao chúng ta tất nhiên cùng chung chí hướng, đặt vào cùng một cái thuyền, liền không có chúng đường xuống thuyền đạo lý, dù có trên đường mọi loại ý kiến, cũng yêu cầu cùng tuần dị, lẫn nhau rèn luyện kiểm chứng. Nghe được Trần Bắc Vũ như vậy cùng người khác bất đồng cố chấp trả lời, Tử Giao Yêu Vương thần sắc không thay đổi. Thông qua tâm nhãn quan sát, nàng phát hiện Trần Bắc Vũ chưa hề nói dối, nhưng ở trả lời vấn đề quá trình bên trong lại là tồn tại tránh nặng tìm nhẹ hiểm nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, không thể nói lời nói dối không có nghĩa là không thể nói bộ phận nói thật. Nhưng Tử Giao Yêu Vương không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn dự định, chỉ là một bộ phận này nói thật cũng đủ để cho nàng đối với Trần Bắc Vũ tam quan tâm tính có một cái hiểu đại khái. Nếu như có thể nói được thì làm được, sẽ không ở trong dài rằng giặc tu hành thời gian quên sơ tâm, ngược lại là một không tệ con rể, Tử Giao Yêu Vương thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn về phía bất thành khí khuê nữ. Không ngoài dự liệu, A Chỉ nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt đơn giản đang phát sáng, suýt nữa vứt bỏ nàng người mẫu hậu này ôm ấp, bổ nhào vào trong ngực đối phương. Liên Trần Bắc Vũ tả hữu trên bả vai kim đạn, thiết đạn cùng ngũ khí đằng cũng là cùng nhau lộ ra ánh mắt cảm động. Mấy cái này tiểu gia hỏa còn quá trẻ, cái gì cũng dám tin. Nhìn xem những thứ này bị dao động quẹ ngây thơ hài tử, Tử Giao Yêu Vương ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, quả quyết nói sang chuyện khác. Cho chuyện tiếp nữa, nàng thật sợ nhà mình ngốc quê nữ chạy. Tiểu Hữu đáp án thật đúng là ngoài dự liệu. Tử Giao Yêu Vương gật gật đầu, lười biếng hướng phía sau dựa vào một chút, A Chỉ huyết mạch tức tỉnh cần một chút thời gian, trong lúc này các ngươi có thể nhiều ở chung, hiểu nhau. Nghe vậy, trong lòng Trần Bắc Vũ khẽ nhúc đích, biết được chính mình cũng đã thuận lợi qua hải, nhưng còn cần một chút thời gian chậm rãi khảo sát. Điểm này chính hợp Trần Bắc Vũ tâm ý, dù sao lựa chọn là hai chiều, hắn bây giờ đối với Thất Vĩ Tử Hồ cảm động thì cảm động, nhưng không hiểu nhiều, chưa thành lập được đầy đủ tín nhiệm. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ vui sướng ô hét một tiếng, đột nhiên thoát ra. Trần Bắc Vũ lập tức trong ngực trầm xuống, cái mũi ngửi đến một cô đâm đầu vào nhàn nhạt mùi sữa. Đi thôi, nếu có chuyện quan trọng, có thể để Bạch Ly thông truyền. Tử Giao Yêu Vương nhắm mắt lại, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Trần Bắc Vũ chắp tay thi lễ, mang theo Thất Vĩ Tử Hồ rời đi Yêu Vương đạo phủ. Không thể không nói, có thể tại Ngọc Thanh Sơn mạch chiếm giữ to lớn địa mâm Yêu Vương tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Chỉ là Tử Giao Yêu Vương tại trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra một câu sầu lo, liền để Trần Bắc Vũ biết được cái gì là thua thiệt, cái gì là ân tình. Cùng lúc đó, động phủ bên trong, ngồi ở trên ngai vàng Tử Giao Yêu Vương bên môi ý cười tán đi, than nhẹ một tiếng. Nghe được động tĩnh này, đứng tại vương tọa hai bên Bạch Hổ cùng Bạch Ly đều là gục đầu xuống, câm như hến. Bọn chúng biết rõ, kể từ hôm nay, Trần Bắc Vũ chính là không đắc tội nổi nhân vật. Sáng sớm hôm sau, Thái Nguyên thiên giới, bị nạn cùng kỳ tranh độ địa. Trần Bắc Vũ một bộ Bạch Ly, tính tọa bia phía trước, hai con ngươi hơi khép, đắm chìm ở cảnh quan bi bên trong đạo vận chân ý uống xong vân vụ trà sau, thừa dịp trong lòng cảm ngộ có tại, Trần Bắc Vũ rời đi Ngọc Thanh Sơn mạch sau thẳng đến Thái Nguyên thiên giới quan sát lĩnh hội cảnh quan bi. Cùng ngày xưa bất đồng chính là, tại Trần Bắc Vũ bên trái đầu vai, lười biếng địa nằm sấp một đầu song trưởng lớn nhỏ ấu thú. T, càng là Thất Vĩ Tử Hồ thú con. Nhìn thấy một màn này, một vị trúc cơ tu sĩ con ngươi đột nhiên co lại, thấp giọng hô lên tiếng, trêu đến chung quanh đông đảo tu sĩ chú mục bây xem. Chỉ một thoáng, tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, tiếng thán phục cũng khó có thể tin tiếng nghị luận liên tiếp, từng đạo nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Thất Vĩ Tử Hồ. Tiểu gia hỏa cũng không luống cuống, không nhìn người chung quanh ánh mắt, vẫn như cũ ghé vào Trần Bắc Vũ trên bờ bay. Khế ước ngũ khí đằng coi như xong, làm sao còn có thể khế ước Thất Vĩ Tử Hồ? Hứa Tú lông mày đầu nhẹ trao lại, trong lòng ẩn ẩn có chút ghen ghét, cũng không dám có chút triển lộ. Nguyên nhân không gì khác, Ngọc Thanh Sơn mạch bên trong Thất Vĩ Tử Hồ thú con chỉ có một đầu, hơn nữa là đại danh đỉnh đỉnh Tử Giao Yêu Vương sở sinh. Tử Giao Yêu Vương tuy là Ngọc Thanh Sơn mạch ngoại vi yêu vương, nhưng kỳ thật lực địa vị xa không phải bình thường Ngọc Thanh ngày kêu có thể tưởng tượng. Hứa Tú cũng là từ đạo lữ bên kia biết được một chút đôi câu vài lời, mới hiểu Tử Giao Yêu Vương phu quân thế nhưng là trong Ngọc Thanh Tiên Tông thông thiên nhân vật, có thể đến Tử Giao Yêu Vương tán thành, Trần Bắc Vũ tương lai sợ rằng phải nhất phi trùng thiên. Hứa Tú càng nghĩ càng thấy phải may mắn. Thất Vĩ Tử Hồ nhất tộc từ trước đến nay bao che khuyết điểm, may mắn hắn không có tùy tiện gia nhập vào Tiêu sư Minh khai sáng Vũ Tiên hội, đi nhằm vào Trần Bắc Vũ. Tiêu sư Minh xuất thân cao quý, có thể đối phó được áp lực, không có nghĩa là đạo lữ của hắn cũng có thể đỡ được, dễ dàng gặp bà lây. Một đám không có ánh mắt ra hỏa. Kim Đản lườm liếc chung quanh, mặt lộ vẻ khinh thường. Thất Vĩ Tử Hồ rất mạnh sao? Nó bây giờ một trảo liền có thể trấn áp. Ô thấp chúng hồ nước, cảm thấy một cỗ lạnh ý, Thất Vĩ Tử Hồ đánh hắt xì, nâng lên con mắt nhìn về phía Kim Đản. Như thế nào, đói bụng sao? Kim Đản hơi biến sắc mặt, đội vàng móc ra Trần Bắc Vũ giao phó bình sữa. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ lắc đầu, cho là mình cảm giác sai. Ông. Vô hạ chú ý tình huống ngoại giới, Trần Bắc Vũ tâm thần hoàn toàn chìm tại cảnh quan bi, quanh thân đạo vận phun trào. Với hắn mà nói, bây giờ quan trọng nhất là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, lấy thời gian ngắn nhất tạo dựng ra thiên bẩm chúng cảnh, như thế mới có thể tại pháp nguyên địa giới mở ra thời điểm dẫn động ngày cương, sớm ngưng kết pháp tướng. Chương 379, hai bay bạ gió, 1, chương 379, hai bay bạ gió, 1, Ngọc Thanh Tiên Tông. Tê Vân Cương, nhất nhạc độc phủ. Tiết Thiên Y thì chậm rãi mở hai mắt, quanh thân linh cơ quần quần điên cuồng dũng động. Chứng đạo chân quân, hà kỳ gian nan. Nội thị thức hải bên trong lấp lánh dương thần chim non hình, Tiết Thiên Y thì kết thúc tu hành, thở dài một tiếng, trong đầu không khỏi nhớ lại Trần Bắc Vũ thân ảnh. Hắn tuy là Ngọc Hư bảng trên xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tiêu, nhưng so với Trần Bắc Vũ, vẫn tồn tại trên lệch cực lớn. Đối với hắn mà nói, nếu là không có tông môn tài nguyên nghiêng, tương lai đúc thành dương thần, âm dương giao hội, chứng đạo thiên cương nguyên anh sát suất bất quá 3 thành, chứng đạo thuần dương nguyên anh sát suất cơ hồ bằng không. Nhưng Trần Bắc Vũ không giống, làm tông môn cực kỳ coi trọng thiên tiêu, hắn đảm nhiệm tiên tông thủ tịch chi vị cơ bản đã định, tương lai chứng đạo thuần dương nguyên anh sát xuất sợ là cao tới 8 thành. Tư chất, nộ tính, đồng tham đều là bình thường, thương thiên hạo hạo, hà bạc cư ta. Thiết Thiên Y gì trong lòng thầm than, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Thua cho người cùng thế hệ cũng thôi, trơ mắt nhìn xem một cái hậu khởi chi bối từng bước vượt qua bản thân, trở thành tông môn được chú ý nhất tân tinh, Thiết Thiên Y càng nghĩ càng là không cam lòng, dù là hắn minh bạch Trần Bắc Vũ đảm nhiệm tiên tông thủ tịch một chức thật sự là xứng đáng. Muốn thử lại một lần sao? Thiết Thiên Y gì trong lòng ý niệm cấp chuyển, sắc mặt chần chờ bất định. Hắn kẹt tại Kim Đan đỉnh phong nhiều năm, sở dĩ có thể ở tiên tông giao lưu hội bắt đầu trước càng tiến một bước, toàn dựa vào tu luyện năm đó nhận được ngẫu nhiên đạt được một môn tán khuyết công pháp. Tên là Thiết Thần Pháp công pháp giới thiệu tự xưng là vô thượng bí pháp, tu thành sau có thể cướp đoạt vạn vật bản nguyên, thôn vệ thiên địa đạo vận, tốc thành nguyên anh hóa thần. Nhưng Thiết Thiên Y liền biết trên trời không có khả năng rơi linh thạch, môn Thiết Thần Pháp này rất có thể cùng tiếng xấu lan xa cổ ma giáo có quan hệ. Bởi vậy, hắn trước đó chỉ là nếm thử liền dừng, nhưng tụ ra dương thần chim non hình liền chủ động từ bỏ tu hành Thiết Thần Pháp, hơn nữa ở sau khi xuất quan tuyên bố là phục dụng bảo đan đột phá. Thời không đợi ta, nếu không thể đem thần thức tăng lên tới nguyên anh chân quân trình độ, dù cho không lâu sau đó pháp nguyên địa giới mở ra, ta cũng không cách nào ngưng tụ pháp tướng thành công, được tiên tông cao tầng coi trọng, bái nhập hóa thần chân tôn môn hạ. Thiết Thiên Y thì ánh mắt ngưng lại, rất nhanh hạ quyết tâm. Hán Thiên Phú tuy không tệ, nhưng xuất thân bình thường, chỉ là thị nữ sở xuất, không được gia tộc coi trọng. Dù cho bằng vào bản thân cố gắng ở Ngọc Thanh Tiên Tông nội xông ra chút ít danh tiếng, cũng bất quá là để mẫu thân địa vị từ thị nữ biến thành thiên phòng, địa vị hơi cao hơn thiết thất, chỉ có thể đạt được một chút gia tộc tài nguyên nghiêng, không cách nào đạt được kết nguyên anh tài nguyên. Mà Thiết Thần Pháp huyền ảo khó hiểu, quỷ dị vô cùng, tồn tại ba đầu hoàn toàn khác biệt tu luyện con đường, từng con thẳng chỉ hóa thần. Một là thỉnh thần chính pháp, hai là hóa thần lịch pháp, ba là đại thần thiết pháp. Thiết Thần Pháp trong tay hắn tàn khuyết lợi hại, lịch pháp cùng thiết pháp đều không tồn tại, chỉ tồn tại một bộ nhìn như tàn khuyết, thực tế có thể độc lập tu luyện chính pháp, tên là thần trùng quán tưởng pháp. Pháp này tu luyện độ khó bình thường, cần tu hành giả ở thức hải bên trong quán tưởng một tôn chính nguyên cổ thần lấy cổ thần hư ảnh làm dẫn không ngừng tôi luyện áp xúc bản thân thần thức, ngưng tụ ra một mai thần trùng. Căn cứ môn tản thiên này ghi chép, Kim Đan chân nhân thần trùng sơ thành, liền có thể tự hành thôn thổ luyện hóa trong cõi u minh tiên địa đạo vận, khiến tu sĩ thần thức lấy xa siêu thường lý tốc độ bạo trướng, hiệu quả xa so tiên minh chính thống ẩn thần dưỡng thần bí thuật muốn mạnh hơn 10 lần, 100 lần. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Thiết Thiên Y hít sâu một hơi. Hắn cũng không đốc, cổ ma giáo tiếng xấu lan xa, có thể ở tiên minh chấp pháp ti tiêu sát hạ tồn tại, nói do nội tình không cạn, lưu truyền ở bên ngoài công pháp phần lớn tồn tại hậu chiêu. Bởi vậy hắn mỗi một lần tu hành thần trùng quán tượng pháp đều là lưu có đường lui, sẽ không hoàn toàn quán tượng chính nguyên cổ thần, triệt để nhập môn công pháp, mà là ở nhiều lần nghiên cứu thí nghiệm qua đi, mượn công pháp này ma luyện tăng lên thần thức. Như thế, hắn chưa quán tượng cổ thần, thần thức tăng lên hiệu quả tuy xa không bằng thần trùng quán tượng pháp ghi chép bên trong như vậy khủng bố, nhưng thắng ở an toàn ổn thỏa. Một niệm đến đây, Thiết Thiên Y hai tay bấm quyết, bắt đầu tu hành. Ông. Đúng lúc này, Thiết Thiên Y sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn về phía động phủ đại môn, mấy đạo thân khoác ngân bảo lăng lệ thân ảnh nháy mắt ánh vào tầm mắt. Cầm đầu ngân bảo tu sĩ ánh mắt như điện, trong tay giơ lên một mai lưu ảnh ngọc giản, trầm giọng nói: "Thiết Thiên Y, ngươi mạo hiểm tu luyện cổ ma giáo cấm kỵ công pháp, án tiên minh luật lệnh, lập tức bắt giữ, nếu có phản kháng, giết không tha." "Làm sao có thể?" Phát giác được người tới chân quân uy áp, Thiết Thiên Y sắc mặt hơi trắng, mạnh mẽ đè xuống trong lòng sợ hãi. Hắn làm việc vẫn luôn lưu có đường lui. Theo hắn biết, tiên minh tuy cấm chỉ tu sĩ tu hành cổ ma giáo cấm pháp, nhưng chỉ cần không quán tưởng chính nguyên cổ thần, đi hóa thần lịch pháp cùng đại thần thiết pháp con đường, bình thường sẽ cô kỵ thập tam tiên tông thể diện, nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không đại trường kỳ cổ đăng môn bắt người. Mặt khác một bên, Thái Nguyên thiên giới. Vâng. Thất Vĩ Tử Hồ đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bên phải, lộ ra vẻ cảnh giác. Nó tu hành thời gian còn ngắn, đạo hạnh nông cạn, khó mà phát giác nguyên anh chân quân thần thức, nhưng tiềm tàng ở huyết mạch chỗ sâu tâm nhãn huyền thông lại có thể cảm giác được ác ý ngay vừa rồi. Nó đột nhiên phát giác được một đạo mang theo ác ý ánh mắt, mục tiêu thẳng chỉ Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ mở hai mắt, từ quan sát vô thượng cảnh quan bi trạng thái bên trong thoát ly. Nguyên nhân không có gì khác, trừ tiểu gia hỏa nhắc nhở bên ngoài, Trần Bắc Vũ thần thức cũng cảm giác được ba đạo khá là cường hành chân quân khí cơ, thẳng tắp hướng phía hắn phương hướng mà đến. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên thân mặc tiên minh chấp pháp ti ngân bảo tu sĩ xuyên qua đám người, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Cầm đầu ngân bảo tu sĩ là một vị dung mạo nho nhã, khí cơ thâm bất khả chắc nguyên anh chân quân, hắn ngực vị trí rõ ràng treo lên đại biểu giám sát ngự sử kim sắc minh văn. Xung quanh Ngọc Thanh Thiên Kiêu nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt hơi đổi, lấy thần thức truyền âm tiến hành nghị luận. Một ít kẻ hóng chuyện càng là lộ ra vẻ hứng thú. Thái Nguyên Tiên giới thế nhưng là Ngọc Thanh Tiên Tông địa bàn. Chấp pháp ti tuy là tiên minh ba đại cơ cấu một trong, chấp pháp ti giám sát ngự sử cũng là nguyên anh đỉnh phong trở lên chân quân, nhưng ở Ngọc Thanh Tiên Tông trước mặt cũng bất quá là một con hơi lớn sâu kiến mà thôi. Đừng nói Ngọc Thanh Thiên Kiêu không sai, dù là có sai, bình thường cũng là trước do tông môn nội bộ xử trí, lại giao cho chấp pháp ti, mà không phải chấp pháp ti trực tiếp tới cửa. Trừ phi có tông môn cao tầng ngầm cho phép, mặc cho chấp pháp ti nhập tông. Một ít tâm tư thông minh tu sĩ ánh mắt lấp lánh, trong lòng minh bạch Trần Bắc Vũ hoặc là quá mức chói mắt, cuốn vào có quan hệ tông môn cao tầng quyền lực đấu tranh bên trong, hoặc là phạm phải Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không cách nào che chở trọng tội. So với cái sau bé nhỏ không đáng kể xác suất, bọn hắn càng tin tưởng là cái trước. Nhưng vấn đề đến rồi, Trần Bắc Vũ đã là Ngọc Thanh Tiên Tông đời này mặt mũi, lại là động minh trưởng thành chân quân thân truyền đệ tử. Chấp pháp ti đến cùng có cái gì ỷ vào, lại dám mạo hiểm đắc tội động minh trưởng thành một mạch phong hiểm tới cửa, liền không sợ Trần Bắc Vũ sự tình sau thanh toán. vị này chắc hẳn chính là Trần Bắc Vũ, Trần Tiểu Hữu đi. Ngoài dự liệu của mọi người, cầm đầu giám sát ngự sử trên mặt cũng không có vẻ nghiêm khắc, ngựa khi ôn hòa đến không giống như là đang chấp hành công vụ. Không sai, các hạ là. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, minh bạch người tới không thiện, người thiện không tới. Từ thất vĩ tử hồ cảnh giới có thể thấy được, đối phương nhìn như ngựa khí ôn hòa, thực tế ẩn dấu ác ý. Lao Phu là Thiên Nguyên Châu chấp pháp ti giám sát ngự sử Kim Triệu Dương, đây là Lao Phu chứng kiến. Kim Triệu Dương xuất ra trong tay ngọc giản chứng minh thân phận, ngay sau đó mở miệng, có một cọc đại án cần hướng Trần Tiểu Hữu hoạch thực một hai, làm phiền Tiểu Hữu theo lệ công sự, phối hợp điều tra. Trần Bắc Vũ lông mày khẽ nhíu, trong lòng sinh ra dự cảm không lành. Chương 379, hai bay vạ gió, 2, chương 379, hai bay vạ gió, 2, chấp pháp ti giám sát ngự sử địa vị siêu nhiên, chủ yếu phụ trách đốc tra tiên minh yếu viên cùng thẩm lý kinh thiên đại án. Trong tình huống này, một vị giám sát ngự sử tự mình tiến vào Thái Nguyên Thiên giới đến bái phòng hắn, phía sau đại biểu ý nghĩa cùng tính chất không cần nói cũng biết. Nhưng Trần Bắc Vũ đoạn thời gian này hoặc là đang bế quan tu luyện, hoặc là đang quan sát cảnh quan bi, cùng ngoại giới giao thiệp ít càng thêm ít, căn bản không có khả năng liên lụy đến đủ để kinh động giám sát ngự sử đại án. Trừ phi điều tra này bản thân liền khác có ý đồ, là đang cố ý hãm hại hắn. Một niệm đến đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt hơi lạnh, nhớ lại La Chính cùng Hứa Tú thần thức truyền âm. Hắn ngày thường cùng người làm thiện, rất ít đắc tội người. Giờ khắc này duy nhất có thể nghĩ tới đối thủ là phá pháp chân quân Tiêu Vũ. Đương nhiên, ngoài ra, đời này có hy vọng đảm nhiệm Tiên Tông thủ tịch Ngọc Thanh Thiên Kiêu cũng đều ở Trần Bắc Vũ hợp lý hoài nghi phạm vi bên trong. Phối hợp điều tra, có thể. Nhưng ta cần gọi điện thoại cho sư môn, cáo chi rõ ràng đi hướng. Trần Bắc Vũ đưa ra yêu cầu, vừa là để chấp pháp ti người tới biết hắn cũng không phải vô căn phủ bình, đồng thời cũng là đang ẩn ẩn gây áp lực cùng biểu đạt bất mãn. Xin lỗi, việc này liên quan đến cổ ma giáo trọng án, quan hệ trọng đại. Ở sự tình chưa từng tra rõ trước đó, vì phòng tin tức tiết lộ, sinh thêm biến cố, án tiên minh khẩn cấp điều lệ, người hiểm nghi liên quan đến vụ án không được cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ nào. Lần này chỉ là theo lệ hỏi thăm, còn mong tiểu hữu lý giải, chớ để ta đợi làm khó. Kim Triệu Dương lời nói tuy khách khí, nhưng lại ở vô hình trung đem Trần Bắc Vũ đặt vào người hiểm nghi liên quan đến vụ án bất lợi hoàn cảnh. Nghe được lời này, ở bên cạnh vây xem Ngọc Thanh tu sĩ thì là đồng tử co rút. Cổ ma giáo, cái này tà tu giáo phái thế nhưng là tiên minh dốc sức toàn lực tiêu trừ độc lưu bên trong giáo đồ cơ hồ có thể cùng điên cuồng, hai họa cùng cấm kỵ vẽ lên dấu bằng. Nguyên nhân không có gì khác, cổ ma giáo đồ cũng không phải tầm thường ma tu, mà là một đám tín ngưỡng cổ thần thành tiên tri đạo người điên, tự xưng là cổ thần giáo. Ở tiên minh sơ sáng tạo thời điểm, đám người điên này thậm chí vọng tưởng thông qua cấp đoạn, thôn vệ, thí nghiệm, dị biến, huyết tế các loại phương thức, trộm lấy thần tính, phi thăng thành tiên thần, vĩnh sinh ở thiên địa. Chỉ là tà không thắng chính, ở tiên minh ba đại cơ cấu liên hợp trọng quyền cùng tiêu sát hạ, cổ ma giáo ở Thiên Nguyên Tinh sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chạy trốn ra ngoài vực, thanh thế không bằng trước. Tuy nhiên, cổ ma giáo công pháp quỷ bí khó lường, khó lòng phòng bị, dù cho cao tầng chạy trốn ra ngoài vực, vẫn như cũ ở tiên minh nội bộ lưu lại một chút tàn dư thế lực, thỉnh thoảng liền sẽ bị chấp pháp ti phát hiện tiêu diệt. Nếu Trần Bắc Vũ thật cùng cổ ma giáo dính líu quan hệ, dù cho hắn là đời này Ngọc Thanh Tiên Tông chói mắt nhất tân tinh, cũng phải nhận được tiên minh trọng phạt cùng giáng quản, cùng Ngọc Thanh thủ tịch chi vị thất chi ra bồi. Trong nháy mắt, toàn trường bầu không khí vì đó ngưng kết. Khó trách Trần Bắc Vũ xuất thân bần hàn, lại có thể kết thành kim đan, đánh bại tiên thiên đạo thể Ngọc Chiêu Hoa, nguyên lai là tu luyện cổ ma giáo tà pháp. Đúng vậy, đúng vậy, kim đan chân nhân có thể nghịch phạt nguyệt tiêu cái kia đẳng chân quân tiên tiêu, không có cổ ma giáo tà pháp tương trợ làm sao có thể. Ai, năm nay đi đường tà đạo tiên kiêu thường thường có thể trổ hết tài năng, thân cư địa vị cao, giống ta đợi một lòng hướng đạo khổ tu tu sĩ chỉ có thể chìm vào đám đông. Không có khả năng, cái này tuyệt đối là có người gây sự, nếu Trần Bắc Vũ thật cùng cổ ma giáo tồn tại liên hệ, tông môn cao tầng không có khả năng nhìn không ra. Có giám sát ngự sử cùng Trần Bắc Vũ ở trường, không người dám mở miệng nghị luận. Nhưng bọn hắn lấy thần thức truyền âm suy đoán lá gan không chỉ có, hơn nữa còn rất lớn, thậm chí có người cố ý hướng cực đoan phương hướng suy đoán. Phát giác được xung quanh bầu không khí biến hóa, Trần Bắc Vũ trong lòng cười lạnh, thần sắc không chút nào thay đổi. Trực giác của hắn không sai, đối phương không chỉ có người tới không thiện, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, vừa lên đến liền muốn tức đoạt bản thân trên người lớn nhất ỷ vào. Ở xung quanh đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Bắc Vũ bình tĩnh cười một tiếng. Nếu đã như vậy, ta theo các ngươi đi một chuyến. Lời nói rơi xuống, Trần Bắc Vũ ánh mắt không còn nhìn giám sát ngự sử Kim Triệu Dương. Người trong sạch tự trong sạch. Tình huống bây giờ đối với hắn bất lợi, nói nhiều sai nhiều, không bằng giữ im lặng, tránh cho nhiều sinh biến cố, ngược lại như ý định nhân. Về phần hắt nước bẩn một chuyện, Trần Bắc Vũ ngược lại là không sợ. Nếu tùy tiện một chút nước bẩn đều có thể vu oan đến trên đầu hắn, như vậy động mình trưởng thành một mạch cũng không có khả năng như thế hưng thịnh. Mời. Kim Triệu Dương đưa tay ra hiệu, không có dùng đến chấp pháp ti chuyên dụng công xiềng, ngựa khí rất là hòa thiện. Thiên Nguyên Châu Thiên là Ngọc Thanh Tiên Tông, mà không phải Tiên Minh. Cũng chính bởi vì như thế, Thiên Nguyên Châu chấp pháp ti nội địa vị đủ cao giả, không có một người nguyện ý vì một chút tiểu nhân tình mà mạo hiểm. Mà nguyện ý mạo hiểm lội vũng nước đục chấp pháp ti tu sĩ thì chức vị không đủ cao, còn không có tư cách tự mình tới cửa mời đi Trần Bắc Vũ. Kim Triệu Dương thân là Thiên Nguyên Châu giám sát ngự sử, chức vị không cao không thấp, vừa bạn có thể tới cửa mời Trần Bắc Vũ phối hợp điều tra, nhưng còn không đến mức dám làm nhục người sau. Dù sao không quy củ không thành phương viên. Hắn dựa theo tiên minh quy củ tới cửa làm việc, dù cho động minh trưởng thành một mạch phía sau phản công cũng có thể an nhiên xử chi. Nhưng nếu hắn cho Trần Bắc Vũ đeo lên công xiềng, vậy không nghi ngờ chút nào là đang ở trước mặt mọi người biểu thị người sau là trọng phạm, triệt để phá hư quy củ. đến lúc đó đừng nói kiếm được một chút nhân tình quan hệ, Kim Triệu Dương có thể tiếp tục đảm nhiệm giám sát ngự sử, giữ được chức vị của bản thân đều là một vấn đề. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, bước về phía trước, theo kịp chấp pháp ti tu sĩ. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, hắn ngược lại muốn nhìn đối phương muốn chơi trò gì. Về phần giám sát ngự sử Kim Triệu Dương, rất tốt, hắn đã nhớ kỹ cái tên này, ngày sau tất có báo đáp. Thật thú vị, Ngọc sư huynh ngươi thấy thế nào? Cùng lúc đó, Hán Trung Ly thần thức truyền âm nói, còn có thể thấy thế nào, tự nhiên là ngồi xem. Ngọc Nguyên Long ngữ khí bình tĩnh, làm tới làm lui, vô luận là những cái kia chó má đổ nát sự tình. Quả thật, lịch sử luôn lặp lại, vô luận phương nào thế lực đều tồn tại tranh đấu. Hán Trung Ly cảm khái một tiếng, nếu Kim Triệu Dương trên tay không có Ngọc Thanh lệnh bài, còn không qua được hắn cửa này tiến vào Thái Nguyên thiên giới, càng đừng nói gặp được Trần Bắc Vũ. Sao, sư đệ ngươi chẳng lẽ dự định nhúng tay vào? Ngọc Nguyên Long lông mày khẽ động, liếc Hán Trung Ly một cái. Điểm này không quan trọng tiểu sự, còn không cần ta can thiệp. Hán Trung Ly khẽ lắc đầu. Cổ ma giáo? Đùa cái gì vậy? Tu vi đến hắn cái này đẳng cảnh giới, liếc mắt liền có thể nhìn ra Trần Bắc Vũ rốt cuộc có hay không cùng cổ ma giáo có chỗ dây dưa. Chương 380, cuồn cuộn sóng ngầm chương 380, cuồn cuộn sóng ngầm Ngọc Thanh Thành. Chấp pháp đường, Vân Tâm đường. Trong đường không khí sắp phạt, bốn phía tường vách đều bố trí cấm chế đặc thù có thể ngăn cách thần thức, áp chế pháp lực. Trần Bắc Vũ một thân bạch đi liễu, thần sắc bình tĩnh ngồi trên ngọc ỷ, bên tay thậm chí còn đặt một chén linh trà nóng hổi. Mà đối diện hắn là giám sát ngự sử Kim Triệu Dương thần sắc nghiêm túc cùng hai tên chấp pháp sứ phụ trách ghi chép. Trần Tiểu Hữu, hôm nay mời ngươi tới, chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút tình huống, chỉ là công việc thường lệ thôi. Kim Triệu Dương cười hòa nhã, tự mình rót cho Trần Bắc Vũ một chén trà. Thấy cảnh này, các chấp pháp sứ phụ trách ghi chép đều đồng tử hơi co lại, hiểu rõ lai lịch Trần Bắc Vũ bất phàm, ngay cả giám sát ngự sử Nguyên Anh đỉnh phong Trần Quân như vậy cũng phải cung kính, không dám đắc tội nửa phần. Đổi lại Kim Đan tu sĩ bình thường, đừng nói ở Vân Tâm đường ngồi uống trà, có thể đứng vững trả lời hỏi thăm đã là một vấn đề. Kim ngự sử, có lời cứ nói thẳng. Trần Bắc Vũ mở miệng nói thẳng, Nguyên Anh Trần Quân đã là tầng trung của tiên minh, có thể bỏ qua ảnh hưởng của tuyệt đại đa số gia tộc tu tiên. Từ đó có thể thấy, quyền thế của người đứng sau không thể xem thường, ít nhất xuất thân từ chân tôn môn phái, thậm chí có thể là đạo tôn tiên tộc, nếu không không thể tùy ý ảnh hưởng đến một vị Nguyên Anh Trần Quân làm việc. Trần Tiểu Hữu có biết cổ ma giáo không? Kim Triệu Dương nói, tự nhiên biết. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, liếc hắn một cái, cổ ma giáo người người đều có thể giết, ta sao có thể không biết? Trần Tiểu Hữu phẩm tính cao khiết, thiên phú kinh người, vì tông môn đoạt được tiền tông giao lưu hội thứ nhất, bản tọa cũng có nghe nói, trong lòng vô cùng thâm phục. Kim Triệu Dương trước tiên khen Trần Bắc Vũ một câu, sau đó giọng điệu chuyển đổi, chỉ là gần đây chấp pháp tư nhận được tố cáo thật tên, lời lẽ sắc đáng, xương Trần Tiểu Hữu cùng cổ ma giáo có nhiều khúc mắc, thậm chí âm thầm tu luyện tà pháp. Theo bản tọa thấy, đó chẳng qua là vu khống hãm hại của chó săn cổ ma giáo, ý đồ làm ô uế thanh danh của Tiểu Hữu. Kim Triệu Dương ngữ khí bất đắc dĩ, phản phất bản thân cũng không muốn tin tưởng, chỉ là chức trách tại vị, không thể không hỏi, nhưng đã có người tố cáo, chấp pháp tư của ta liền phải điều tra rõ ràng, nếu không khó mà phục chúng, cũng khó mà trả lại Tiểu Hữu một sự trong sạch. Trần Bắc Vũ không nói gì, yên lặng nhìn đối phương biểu diễn. Tiểu Hồ Ly thấy Trần Bắc Vũ thần sắc không đổi, Kim Triệu Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, thần sắc ôn hòa nói, Trần Tiểu Hữu có biết Tiết Thiên Ý hay không? Biết. Biết bao nhiêu? Đồng môn, đồng đội, chỉ vậy thôi. Trần Bắc Vũ lời ít ý nhiều, hiểu rõ là Tiết Thiên Ý đã xảy ra vấn đề, bản thân coi như bị vô cớ liên lụy. Ồ. Kim Triệu Dương khẽ gật đầu, nụ cười không đổi, tiếp tục hỏi, vậy Tiểu Hữu có biết Tiết Thiên Ý âm thầm tu luyện tà pháp thần trùng quan tượng pháp của cổ ma giáo không? Không biết. Trần Bắc Vũ nhìn sâu Kim Triệu Dương một cái, oan có đầu, nợ có chủ. Tiết Thiên Y gì tu luyện tà pháp liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ người tố cáo là Tiết Thiên Y gì? Tự nhiên không phải, một người tố cáo thật giả khó phân biệt, có thể tồn tại vu cáo, người tố cáo là người khác. Kim Triệu Dương lắc đầu, cố ý tiết lộ một số thông tin. Có chứng cứ không? Trần Bắc Vũ phản khách thành chủ nói, có một số chứng cứ, nhưng bản tọa cho rằng những chứng cứ này tồn tại nghi ngờ vu cáo, cho nên tìm Tiểu Hữu tới tìm hiểu, để tránh xảy ra hiểu lầm. Kim Triệu Dương rất thẳng thắn. Trần Bắc Vũ chính là bảng thủ ngọc hư bảng, Ngọc Thanh Thiên Tông vạn năm khó gặp nguyên thủy kim đan tiên tiêu. Hắn dựa theo quy tắc hỏi thăm còn có lý do để giải thích, nếu thật sự gắn cho Trần Bắc Vũ một cái nhãn hiệu tà tu cổ ma giáo, tuyệt đối sẽ gặp rắc rối lớn. Kim ngự sử thật là thẳng thắn. Trần Bắc Vũ mắt khẽ động, lập tức hiểu rõ Kim Triệu Dương hiện tại tình cảnh cực kỳ khó xử, tiến phái lương nan, điều tra cũng không được, không điều tra cũng không được. Nếu không điều tra ra được gì thì còn dễ nói. Nếu thật sự điều tra ra được một số thứ, đối phương không nghi ngờ gì là đang vả mặt Ngọc Thanh Tiên Tông, tương lai có thể từ trước gần lui đều là một vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể là chủ mưu phía sau biết nặng nhẹ, hiểu rõ việc vu khống đơn thuần vô dụng. Đây là chính minh thạch, có thể phân biệt pháp lực chính tà, có từng tu luyện trộm thần pháp hay không, mời Tiểu Hữu chuyển vào khối đá này một đạo pháp lực. Ngón tay Kim Triệu Dương nhẫn chứa vật khẽ lóe lên, một viên đá xuất hiện trước mặt Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, nhận lấy chính minh thạch sau tùy tiện rót vào một đạo pháp lực. Ông. Theo pháp lực rung động, chính minh thạch phát ra bạch mang sáng chói. Kim Triệu Dương liếc chính minh thạch một cái, trên mặt lộ ra một tia áy náy, bản tọa suy đoán không sai, quả nhiên là chó săn cổ ma giáo sắp chết, cô y vu oan Tiểu Hữu. Vậy bây giờ ta có thể đi chưa? Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Hỏi thăm đã xong, Tiểu Hữu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Kim Triệu Dương gật đầu, không có chút ý nghĩ ngăn cản nào, phản phất tìm Trần Bắc Vũ tới chỉ là hỏi mấy câu, kiểm tra pháp lực, để chứng minh quy trình của chấp pháp tư công chính. Dưới sự chú ý của ba người, Trần Bắc Vũ đứng dậy, bước chân vừa định bước qua ngưỡng cửa thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Kim Triệu Dương. "Ta cũng muốn hỏi Kim Ngự Sử một vấn đề." Trần Tiểu Hữu xin hỏi. Lần hỏi thăm này, ngoài Trần Mô Gia, không biết Ngọc Chiêu Hoa, Mạc Thanh Sương và Diệp Hân Nhã ba người có được chấp pháp tư phối hợp điều tra không? Nghe vậy, Kim Triệu Dương tâm thần hơi trầm xuống, lộ ra nụ cười, "Tiểu Hữu nói đùa rồi, điều tra cần có bằng chứng, hiện tại không có chứng cứ biểu thị ba người này cùng cổ ma giáo có liên quan, chấp pháp tư sao có thể mạo muội quấy rầy?" "Thì ra là thế, Kim Ngự Sử thật là nghiêm túc phụ trách." Trần Bắc Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, không nói thêm gì nữa, xoay người phiêu nhiên rời đi. Để lại Kim Triệu Dương đứng tại chỗ, nhíu mày, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Câu nói cuối cùng của Trần Bắc Vũ nhìn như tùy ý, thực chất lại biểu đạt sự bất mãn và châm biếm của hắn đối với mình. Dù sao Trần Bắc Vũ cùng Ngọc Chiêu Hoa ba người đều là đồng môn và đồng đội của Tiết Thiên Ý gì trong Tiên Tông giao lưu hội, mà lý do hắn nói không có chứng cứ, trong mắt Trần Bắc Vũ cũng có chút buồn cười. Nếu chứng cứ không rõ ràng, tồn tại nghi ngờ vu cáo, vậy cũng tương đương với không có chứng cứ, tại sao lại chỉ mời một người để hỏi thăm một cách có mục đích? Thiệt thòi rồi. Kim Triệu Dương trong lòng thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng một tiểu bối thiên kiêu rất dễ dàng lấy quy trình làm lý do để lừa gạt, kết quả đến cuối cùng, bản thân cuối cùng vẫn đắc tội Trần Bắc Vũ. Nhưng không có cách nào, hắn không thể chọn. Đợi đến khi bóng dáng Trần Bắc Vũ hoàn toàn biến mất, thuộc hạ vẫn đứng bên cạnh Kim Triệu Dương mặt mày do dự, không biết có nên mở miệng hay không. Có chuyện cứ nói thẳng, xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì? Kim Triệu Dương liếc tiểu cứu tử một cái. Các chấp pháp sứ có thể cùng hắn hỏi thăm Trần Bắc Vũ đều là tâm phúc thân tín, quan hệ xa không phải cấp trên cấp dưới đơn giản có thể so sánh. Đa tạ Ngự Sử đại nhân. Chấp pháp sứ hít sâu một hơi, hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. Theo thuộc hạ được biết, 13 tiên tông học sinh đệ tử vô số, lén lút tu luyện cổ ma giáo trộm thần chính pháp, ý đồ đi đường tắt tăng cường thần thức, tìm kiếm đột phá tu sĩ thiên kiêu, tuy không dám nói khắp nơi đều có, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có Tiết Thiên Ý để một người. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ngữ khí mang theo sự khó hiểu. Trần Bắc Vũ đối cảnh thâm hậu, thiên phú kinh người, lại là chiêu bài của Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ trẻ, động đến hắn rủi ro cực lớn, sơ sẩy một chút liền sẽ tự rước họa vào thân. Chúng ta tại sao không chọn những tu sĩ bối cảnh yếu kém, cũng tu luyện chính pháp làm điểm đột phá, như vậy có lẽ dễ dàng đạt được thành tích hơn. Kim Triệu Dương nghe xong, trên mặt không có gì bất ngờ, ngược lại lộ ra nụ cười đầy ẩn ý rất tốt. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, ngay cả tâm phúc của hắn cũng cho rằng Trần Bắc Vũ có chút không sạch sẽ, lén lút tu luyện cổ ma giáo trộm thần chính pháp, chỉ là cùng cao tầng tiên tông giống nhau không đi vào đường tà, đầu nhập cổ ma giáo. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, hẳn là đã biết đáp án. Kim Triệu Dương khẽ thở dài, không sai, trong tiên minh tu sĩ tu luyện trộm thần chính pháp không ít, ngay cả cao tầng tiên tông cũng có tu tiên cự phách đang tu luyện cải tiến trộm thần chính pháp để dùng cho mình. Nếu thật sự như ngươi nói, chúng ta động đến một số tu sĩ không có bối cảnh, không những không có lỗi, mà còn có công, nhưng làm như vậy có đúng không? Nghe lời này, hai chấp pháp sứ im lặng. Các ngươi phải nhớ kỹ, chấp pháp tư mà chúng ta đang ở, không chỉ là ba cơ cấu lớn của tiên minh, mà còn là giới hạn cuối cùng của luật pháp tiên minh. Nếu ngay cả tu sĩ chấp pháp tư chúng ta cũng bắt đầu a du nịnh bợ, sợ hãi quyền quyền, chỉ dám đi bắt nạt những kẻ yếu thế, mà không dám đụng đến những tiên kiêu của các thế lực lớn thực sự phức tạp. Nói đến đây, Kim Triệu Dương trầm giọng nói, vậy chấp pháp tư sẽ hoàn toàn tối nát, toàn bộ luật pháp tiên minh cũng sẽ trở thành một trò cười. Ngươi phải biết, Trần Bắc Vũ là thiên kiêu được Ngọc Thanh Tiên Tông dốc sức bồi dưỡng, là nhân vật cờ đầu trong thế hệ tu sĩ trẻ này, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành tiên tông thủ tịch. Chúng ta mời hắn hỏi thăm bản thân đã là một tín hiệu mạnh mẽ, nhằm mục đích đánh rắn độ cỏ, bảo vệ ý nghĩa tồn tại căn bản của chấp pháp tư chúng ta. Trước luật pháp tiên minh, không có ai là không thể điều tra, không có ai là đặc biệt. Chỉ có như vậy, chấp pháp tư mới có thể trấn nhiếp kẻ tiểu nhân, để những tà tu ôm tâm lý may mắn, muốn đầu nhập cổ ma giáo hiểu rõ giới hạn cuối cùng không thể vượt qua của tiên minh là gì. Trong khoảnh khắc này, Kim Triệu Dương phảng phất trở thành hóa thân của luật pháp và công lý tiên minh, từng lời nói cử chỉ đều quang minh lỗi lạc đến cực điểm. Thuộc hạ đã hiểu, đa tạ Ngự Sử đại nhân dạy bảo, ta sau này nhất định sẽ tận chức tận trách, bảo vệ giới hạn cuối cùng của luật pháp. Chấp pháp sứ thẳng lưng, trong mắt tràn đầy sùng kính và khát khao. Nhưng có một điểm ngươi cũng phải nhớ kỹ, nếu thật sự không thể làm được, chúng ta cũng phải giữ lại thân hữu dụng, mới có thể giữ vững giới hạn cuối cùng của luật pháp, hiểu không? Kim Triệu Dương giọng điệu chuyển đổi, hài lòng vỗ vỗ vai thuộc hạ. Vâng. Ngọc Thanh Tiên Tông, trụ sở xa hoa của Vũ Tiên Hội, Vũ Tiên Các. Một tu sĩ trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, y phục cực kỳ hoa lệ lười biếng dựa vào ghế nằm, giữa lông mày có một vẻ kiêu ngạo và xa cách bẩm sinh. Dương Thần phân thân của giám sát Ngự Sử Kim Triệu Dương ngồi một bên, sắc mặt mang theo sự trịnh trọng. Chuyện làm thế nào rồi? Phá pháp chân quân Tiêu Vũ mí mắt không nhấc, ngữ khí lơ đãng. Thiếu chủ, đã làm xong theo phân phó của ngài. Kim Triệu Dương đáp, hiện tại đã hỏi thăm xong, thuận lợi thả Trần Bắc Vũ rời đi. Trong quá trình hỏi thăm, thuộc hạ tuân thủ chỉ thị của thiếu chủ, thái độ hòa nhã, thủ tục hợp uy, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Ừm. Tiêu Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng. Kim Triệu Dương tuy là nguyên anh đỉnh phong chân quân, nhưng lại thuộc về Thiên Nguyên Vũ gia, tức là đệ tử ký danh của phụ thân hắn Thiên Tuyển chân tôn. Ngoài ra, đối phương sở dĩ có thể ngồi lên vị trí giám sát Ngự Sử của chấp pháp tư, cũng là kết quả của việc gia tộc động dụng tài nguyên từng bước thăng chức. Nếu không hắn dù xuất thân từ đạo tôn tiên tộc, tu vi nguyên anh trung kỳ, cũng không thể khiến một vị nguyên anh đỉnh phong chân quân xưng thiếu chủ. Đáng tiếc, không thể định tội Trần Bắc Vũ. Tiêu Vũ đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Kim Triệu Dương trong lòng dùng mình, đội vàng túi đầu. Định tội? Thiếu chủ đang nói đùa gì vậy? Dựa vào cái gì định tội? chỉ dựa vào lời tố cáo của tên trúc cơ cổ ma giáo có giao thiệp với Trần Bắc Vũ, hay dựa vào chuyện nhỏ nhặt của Tiết Thiên Y Liễu. Trần Bắc Vũ tuy xuất thân hàn môn, nhưng cũng là đệ tử thân truyền của Động Minh Trường Thanh Chân Tôn, thiên điêu tuyệt thế được Ngọc Thanh trưởng giáo coi trọng, không phải là con kiến có thể tùy tiện bóc chết, ngay cả chứng cứ cũng không cần. Nói một câu khó nghe, đừng nói Trần Bắc Vũ không có khúc mắc với cổ ma giáo, cho dù thật sự có dính líu đến cổ ma giáo, chỉ cần Ngọc Thanh trưởng giáo và Trường Thanh Chân Tôn không lên tiếng, ai dám bắt người? Ai dám định tội? Chỉ cần Trần Bắc Vũ không làm ra chuyện trời đất khó dung, chấp pháp tư cũng chỉ có thể làm mờ nhạt sự tồn tại của Trần Bắc Vũ, sau đó từ từ điều tra, cho đến khi Ngọc Thanh trưởng giáo lên tiếng. Nguyên nhân không gì khác, đấu mà không phá là quy tắc mặc định của 13 tiên tông. Ngay cả thiếu chủ xuất thân từ đạo tôn tiên tộc, lão tổ trong tộc chính là Luyện Hư đạo tôn, cũng không thể chủ động phá vỡ quy tắc này. Thấy Kim Triệu Dương không lên tiếng, Tiêu Vũ khẽ cười một tiếng, lại dựa vào ghế nằm. Không có phản ứng rất bình thường. Dù sao tu vi của Kim Triệu Dương xa hơn hắn, phụ tùng là phụ thân hắn, chứ không phải bản thân hắn. Nhưng không sao cả, nói miệng thì nói, Tiêu Vũ thật sự không nghĩ định tội Trần Bắc Vũ, mà là định cho đối phương một lời cảnh cáo, một đòn phủ đầu. Để Trần Bắc Vũ hiểu rõ một kẻ xuất thân thấp kém dù thiên phú có cao đến đâu, leo lên có nhanh đến mấy, không có thế lực gia tộc ở phía sau làm chỗ dựa, cũng cuối cùng chỉ là một kẻ xuất thân thấp kém. Dù may mắn có thể cất cánh, cũng đừng vọng tưởng có thể một bước lên trời, đi dòm ngó vị trí tối cao thuộc về hắn. Nhớ kỹ kịp thời phát ra thông báo của chấp pháp tư, chứng minh sự trong sạch của Trần Bắc Vũ, hiểu không? Thể diện của Ngọc Thanh Tiên Tông không được phép tổn hại, nếu không hậu quả ngươi rõ. Tiêu Vũ ý có điều chỉ nói. Kim Triệu Dương hiểu ý cười một tiếng, đắc, thiếu chủ yên tâm, những bài viết trên mặt nổi thuộc hạ tự nhiên sẽ làm cho đẹp mắt, khiến người khác không thể nghi ngờ. Nhưng thế gian luôn tồn tại những kẻ thông minh tự cho là tỉnh táo, thích tự ý suy đoán ra sự thật vô cớ gây ra một số biến cố. Tiêu Vũ nhấp một ngụm trà, trong mắt lóe lên vẻ trầm biếm, không sao, trong thời đại này, người lòng dạ đen tối nhìn cái gì cũng thấy đen tối, quá trong sạch đôi khi ngược lại trở thành tội lỗi, ngươi chỉ cần chứng minh sự trong sạch của Trần Bắc Vũ là được. Còn về một chút sóng gió dư luận, đó không phải là chuyện chấp pháp tư nên quản. Trần Bắc Vũ thân là bảng thủ Ngọc Hư bảng, tự nhiên có năng lực giải quyết. Thiếu chủ minh giám. Kim Triệu Dương khẽ gật đầu, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Rất tốt, làm sạch sẽ một chút. Tiêu Vũ hài lòng gật đầu. Những thủ đoạn này của hắn tuy là dương lưu, nhưng cũng không thể giấu được cao tầng tông môn, càng đừng nói thay đổi cái nhìn của cao tầng tông môn đối với Trần Bắc Vũ. Nhưng không sao cả, hắn rất rõ ràng một số suy nghĩ của tu sĩ tầng trung và thấp của tông môn, thậm chí cả tiên học sinh và tông học sinh. Chỉ cần kế hoạch tuần tự tiến hành, Trần Bắc Vũ đừng nói thành thế, tự thành một mạch, ngay cả thủ tục phê duyệt thăng cấp tiên tông thủ tịch của hắn cũng phải hoãn lại một thời gian. Chương 381, vừa phân cao thấp chương 381, vừa phân cao thấp Ngọc Thành Tiên Tông, Thanh Minh Phong Ngoại. Trần Bắc Vũ cưới kim đạn trở về Thủy Diễn Cư, trong đầu không ngừng suy tư những lời hỏi đáp trong chấp pháp tư, càng nghĩ càng thấy không đúng. Ông. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, hiện ra một tin tức. Trần Bắc Vũ liếc mắt một cái, ý niệm kết nối, thanh âm Giang Xuyên sư mình lập tức vang lên. Sư đệ, ngươi hiện tại ở đâu? Sắp đến dưới Thanh Minh Phong, sắp trở về Thủy Diễn Cư. Trần Bắc Vũ nói. Nghe vậy, Giang Xuyên trong lòng nhẹ nhõm. Mặc dù hắn biết Kim Triệu Dương lão hồ ly kia căn bản không thể để sư đệ chịu chút ủy khuất nào, nhưng vẫn sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Sư Minh, ngươi đều biết rồi. Trần Bắc Vũ ý có điều chỉ nói. Không chỉ là ta, ngay cả đại sư Minh bọn họ cũng đã biết chuyện này. Giang Xuyên trầm giọng nói. Thời gian trôi nhanh, đối với Nguyên Anh chân quân cường giả như vậy mà nói, một lần bế quan ít thì vài năm, nhiều thì vài chục, thậm chí vài trăm năm, tương đương với một đời tu sĩ luyện khí bình thường. Đặc biệt là những năm gần đây, đại sư Minh Nhạc Trầm Phong chuẩn bị bế quan xung kích hóa thần chân tôn, tâm thần chìm vào đại đạo, không biết năm tháng trôi qua, mỗi lần bế quan đều là vài chục năm, ngay cả nhị sư tỷ và tam sư Minh cũng vậy, quanh năm tu hành, không nghe chuyện bên ngoài. Động Minh Trường Thanh nhất mạch ở Ngọc Thanh Tiên Tông trên mặt nổi chỉ còn lại Giang Xuyên chân quân đảm nhiệm phó bộ trưởng bộ giáo dục. Cũng chính vì vậy, tu sĩ chấp pháp tư mới có thể trong vòng nửa giờ tiến vào Thái Nguyên Thiên Giới, mời Trần sư đệ hoàn thành phối hợp hỏi đáp, Giang Xuyên sau đó mới kịp thời biết tin tức. Nhưng nếu đổi thành Thanh Minh Động Thiên, vậy thì hoàn toàn khác. Nói trắng ra, nếu Trần sư đệ ở trong Thanh Minh Động Thiên Thủy Diễn Cư tu hành, chứ không phải Thái Nguyên Thiên Giới, Kim Triệu Dương tuy là giám sát ngự sự, nhưng cũng cần trải qua trùng trùng điệp điệp xin phép mới có thể gặp Trần sư đệ một mặt, chứ đừng nói là hỏi vấn đề. Đại sư Minh không phải đang bế quan sao? Trần Bắc Vũ nhướng mày, khá bất ngờ. Hóa thần có thành. Nếu là hắn đang bế quan xung kích hóa thần chân tôn, tuyệt đối sẽ không vì một tiểu sư đệ chỉ gặp một lần mà xuất quan. Huống hồ hiện tại xảy ra trên người hắn chỉ là một chuyện nhỏ. Đúng vậy, không sai. Theo Trần Bắc Vũ thấy, thân là tiên minh tu sĩ, phối hợp chấp pháp tư làm án là nghĩa vụ, không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa hắn trên mặt nội cũng không chịu bất kỳ thiệt tòi nào và không bị đối xử bất công chút nào. Nếu không phải tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm, có thiên phú tâm nhãn, có thể cảm nhận được thiện ác niệm đầu của tu sĩ, Trần Bắc Vũ cũng chỉ cho rằng Kim Triệu Dương là công sự công biện, làm việc theo quy tắc của tiên minh, giúp làm rõ nghi ngờ trên người. Đương nhiên, dù không có tiểu gia hỏa nhắc nhở, Trần Bắc Vũ sau đó suy luận ngược cũng có thể nhận ra điều không đúng. Nếu không trước khi rời đi, hắn cũng sẽ không đặc biệt hỏi Kim Triệu Dương một vấn đề. Xảy ra chuyện như vậy, ngươi cho rằng đại sư Minh còn có thể tiếp tục bế quan sao? Giang Xuyên lắc đầu, trên điện thoại không tiện nói kỹ, đại sư đệ ngươi đã đến dưới Thanh Minh phòng, vậy chúng ta liền ở Vân Diễn cư nói chuyện này. Cúp điện thoại, Trần Bắc Vũ mắt ngưng lại, thúc giục kim đàn tăng tốc độ đột quang. Thanh Minh đầu tiên, Vân Diễn cư. Theo kim đàn đột quang hạ xuống, động phủ cấm chế giải trừ, đại môn mở ra. Trần Bắc Vũ bước vào động phủ đại môn, đập vào mắt là bốn vị khí độ bất phàm nguyên anh chân quân. Gặp qua chư vị sư minh sư tỷ, Trần Bắc Vũ khẽ thi lễ. Sư đệ không cần đa lễ, mau ngồi xuống uống trà. Nhạc Trầm Phong vẫy vẫy tay, ngữ khí tùy hòa. Trần Bắc Vũ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống nhấp một ngụm trà nóng, mở cửa nói thẳng, đại sư minh, ta muốn biết hôm nay chấp pháp tư trận thế như vậy, phía sau là ai đang chủ đạo? Hắn muốn tu hành thật tốt, chứng đạo chân quân, chân tôn, thậm chí là cảnh giới luyện hư đạo tôn mà vô số tiên minh tu sĩ không dám nghĩ tới, không muốn để ý đến những chuyện chó má vớ vẩn. Nhưng đã có người chủ động tìm đến gây sự, vậy hắn cũng đành phải giết gà dọa khỉ, tìm ra kẻ chủ mưu thanh toán một phen, tránh cho sau này lại gặp phải chuyện như vậy. Khíu giác thật mẹ bén. Nhạc Trầm Phong khẽ gật đầu, trong lòng thầm gật đầu. Vốn hắn sợ tiểu sư đệ chịu thiệt, bây giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Tiểu sư đệ xuất thân hàn môn, không phải tông môn đời thứ hai, không biết quy tắc ngầm mặc định của thập tam tiên tông và chấp pháp ư. Thế nhưng, vẫn có thể trong thời gian ngắn như vậy phản ứng lại, hiểu rõ những vấn đề tồn tại trong cuộc hỏi đáp đó. Tiểu sư đệ, ngươi biết Tiên Nguyên Tiêu gia không? Nhạc Trầm Phong nói. Quả nhiên. Nghe lời này, Trần Bắc Vũ gật đầu, lập tức hóa chặt nghi phạm là Tiêu Vũ. Nhạc Trầm Phong nói xong bốn chữ Tiên Nguyên Tiêu gia liền vẫn luôn âm thầm chú ý biến hóa thần sắc của Trần Bắc Vũ, kết quả phát hiện tiểu sư đệ thần sắc bình tĩnh, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Điều này có chút không hợp lẽ thường. Phàm là tiên tiên tiêu ngạo có chút hiểu biết về thế lực đỉnh cao của Tiên Minh đều hiểu, Thiên Nguyên Tiêu gia chính là cùng Tiên Nguyên Ngọc gia sánh vai, có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Ngọc Thanh Tiên Tông đạo tôn tiên tộc. Tiêu gia lão tổ càng là không biết sống bao nhiêu và năm, dậm chân một cái liền có thể ảnh hưởng đến chính sách của Tiên Minh luyện hư đạo tôn, được xưng là Thiên Nguyên tinh tuyệt đỉnh cường giả. Đối mặt với Thiên Nguyên Tiêu gia quái vật khổng lồ như vậy, đừng nói hắn một nguyên anh viên mãn chân quân, ngay cả sư tôn cường giả đạt đến hóa thần chân tôn cực hạn cũng phải kính sợ ba phần. Thế nhưng tiểu sư đệ một kim đan chân nhân lại có thể làm được thần sắc bình tĩnh. Hay lắm, khó trách sư tôn thường xuyên ở trước mặt hắn khen ngợi tiểu sư đệ có tư chất hóa thần luyện hư, có tâm thái thái sơn sụp đổ trước mặt mà sắc không đổi như vậy, tiểu sư đệ tương lai quả thật phi phàm. Tiểu sư đệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi khi nào đắc tội phá pháp chân quân Tiêu Vũ? Nhạc Trầm Phong lời này vừa ra, Tô Mộ Vũ, Mặc Trần và Giang Xuyên ba người đều là ánh mắt khẽ ngưng. Tiêu Vũ bất quá là một nguyên anh trung kỳ chân quân, mặc dù danh tiếng khá thịnh, nhưng còn không đến mức khiến bọn họ kiêng kỵ. Thứ thật sự khiến bọn họ kiêng kỵ chính là phụ thân chân tôn và lão tổ đạo tôn phía sau Tiêu Vũ. Ngọc Thanh Tiên Tông lấy thực lực vi tôn, mà Thiên Nguyên Tiêu gia chính là một trong những thế lực mạnh nhất, đã từng xuất hiện không ít nhiệm kỳ trưởng giáo, ngay cả trưởng giáo Ngọc Thanh hiện tại cũng phải nể mặt vài phần, thu Tiêu Vũ làm đệ tử. Nếu ta nói không có, sư minh sư tỷ các ngươi tin không? Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng. Thiên Nguyên Tiêu gia cố nhiên thế lớn, nhưng động minh trưởng thanh nhất mạch cũng không phải quả hồng mềm tùy tiện có thể bắt nạt. Huống hồ hắn còn là Ngọc Thanh Tiên Tông vạn năm một hiện nguyên thủy kim đan người đúc thành. Nếu không Kim Triệu Dương làm việc cũng sẽ không cẩn thận như vậy, chỉ là trên danh nghĩa uống chút trà, toàn bộ quá trình hỏi đáp không quá 5 phút đồng hồ liền tuyên bố kết thúc. Cảm ơn hắn phối hợp chấp pháp tư làm án, không cho trưởng thanh nhất mạch bất kỳ cái cớ nào để gây khó dễ. Tin, sao lại không tin? Nhạc Trầm Phong cười nhẹ. Thân sơ có khác, hắn sao có thể không tin lời tiểu sư đệ? Tiêu Vũ người này, ta ngược lại có nghe nói, người này thiên phú tài tình bất phàm, kết là tôn hiệu kim đan, tu là thuần dương nguyên anh, từng đảm nhiệm tiên tông thủ tịch, bây giờ càng là vị liệt trưởng giáo kế nhiệm danh sách kim sách. Nói đến đây, Tô Một Vũ lời nói chuyển một cái, bất quá sư tôn năm đó tự mình bình luận nói, xem người như xem núi. Tiêu Vũ người này tuy thiên phú không tệ, nhưng tâm tính hẹp hòi, quá mức cuồng ngạo, không thể dung người, phần lớn vô duyên với vị trí trưởng giáo Ngọc Thanh. Thì ra là thế, Tiêu Vũ sở dĩ nhằm vào tiểu sư đệ là vì vị trí trưởng giáo Ngọc Thanh. Mặc Trần bừng tỉnh đại ngộ nói. Tô Một Vũ liếc Mặc Trần một cái, rất là cả lời. Nhị sư đệ cái gì cũng tốt, chính là đầu óc có chút ngu đột, không chuyển biến được. Một uống một mổ, tự định tiên số. Thiên Nguyên Tiêu gia quả thật đã từng xuất hiện không ít nhiệm kỳ trưởng giáo Ngọc Thanh, nhưng vị trí trưởng giáo chỉ có tu sĩ cự phách hóa thần đỉnh phong như vậy mới có thể đảm nhiệm. Tiêu Vũ hiện tại bất quá nguyên anh trung kỳ chân quân, tương lai có thể tấn thăng hóa thần chân tôn cũng có nói, huống chi hóa thần đỉnh phong. Theo Tô Một Vũ thấy, đối phương sở dĩ nhằm vào tiểu sư đệ, chính là không muốn để Trần Bắc Vũ liệt vào Ngọc Thanh danh sách kim sách, trở thành một trong những người kế nhiệm trưởng giáo, giành được quyền lợi tranh đoạt tài nguyên hóa thần. Nếu nàng không đoán sai, lần hỏi đáp này chỉ là Tiêu Vũ thăm dò và ra vai phủ đầu, muốn kiểm tra phản ứng của động minh trưởng thanh nhất mạch, từ đó thúc đẩy kế hoạch tiếp theo. Chuyện cổ ma giáo có thể lớn có thể nhỏ, Tiêu Vũ mặc dù làm rất sạch sẽ, nhưng tiểu sư đệ nếu tin ta, chuyện này có thể giao cho đại sư Minh phụ trách xử lý. Nhạc Trầm Phong cân nhắc lời nói, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng trong tông môn những cường giả trí tại tiên đạo đều ghét bỏ việc tục làm lỡ mình, không muốn lãng phí thời gian. Những người có thể leo lên vị trí cao trong tông môn, phần lớn là hai loại tu sĩ, một loại là tu tiên đạo đồ vô vọng, tham quyền mộ thế, sâu mọt chiếm đoạt quyền lợi, một loại là dựa vào quyền lợi, khiến thế lực gia tộc hưng thịnh từ đó phản bội bản thân, tiếp tục tu tiên đại đạo cường giả. Loại cao tầng tông môn này chỉ coi trọng lợi ích thiết thực của bản thân, chứ không phải lợi ích tông môn, thậm chí có thể vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại lợi ích tông môn. Tình hình của Ngọc Thanh Tiên Tông còn khá tốt, bởi vì có sự tồn tại của ngũ đại độc tiên, cao tầng tông môn có thể duy trì sự công chính và công bằng tối thiểu, sẽ ban cho tuyệt thế thiên tiêu đãi ngộ và địa vị đầy đủ, không đến mức để tông môn đời thứ hai chiếm đồ ật phần lớn tài nguyên. Bích Tiêu Tiên Tông thì ngược lại, ngay cả sự công bằng công chính cơ bản nhất cũng không làm được, mỗi đời những thiên tiêu trẻ tuổi có thể nổi bật đều là tiên tông đời thứ hai. Ngay cả khi thỉnh thoảng xuất hiện vài tu sĩ hàn môn thiên phú yêu nghiệt, cũng sẽ bị Bích Tiêu Tiên Tông đời thứ hai mời đến chém đầu thu làm chó, những người không phục dù thiên phú cao đến đâu cũng sẽ bị chèn ép, thiếu thốn tài nguyên tu hành từ đó chìm vào đám đông. Đối với điều này, Nhạc Trầm Phong có thể hiểu được. Thân sơ trung quy có khác. Đối với các mạch thế lực của Bích Tiêu Tiên Tông đang buông thả mà nói, sự quật khởi của một tuyệt thế thiên tiêu, cố nhiên có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng sẽ chia đi nhiều lợi ích thuộc về bọn họ hơn. Trừ phi tuyệt thế thiên tiêu đó nguyện ý thần phục, nhập vào dưới chúng mình. Nếu không, thiên phú càng mạnh, càng khiến một số cao tầng tông môn cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao một tuyệt thế thiên tiêu chưa trưởng thành dễ nắm giữ, nhưng một vị tu sĩ cự phách trưởng thành đến đỉnh phong thì không dễ nắm giữ, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể phản lại thay thế vị trí và quyền thế của bản thân, thà bồi dưỡng người của mình thì yên tâm hơn. Cho nên Nhạc Trầm Phong trong lòng thật ra vẫn luôn có một nghi hoặc, vì sao Ngũ Đại Động Tiên và Thượng Tam Tiên Tông vẫn luôn dốc sức bồi dưỡng thiên kiêu trẻ tuổi, ngược lại Thập Đại Tiên Tông có chút buông thả? Chẳng lẽ cường giả đời trước còn chưa đủ nhiều sao? Tu tiên giả không giống phàm nhân, tuổi thọ dài lâu, đặc biệt là luyện hư đạo tôn tồn tại tuổi thọ động một chút là 10 vạn năm. Nói một câu khó nghe, nếu không phải tiên minh có khả năng bắt giữ tìm kiếm thế giới ngoài vực, khai phá chiến tranh hai giới để giành tài nguyên, chỉ riêng tài nguyên tu tiên của Thiên Huyền Tinh thậm chí không thể thỏa mãn tu hành hàng ngày của tiên minh luyện hư đạo tôn. Chẳng đứng suy nghĩ phân tán, Nhạc Trầm Phong ngẩng đầu nhìn Trần Bất Vũ, chờ đợi tiểu sư đệ hồi đáp. Sư ân như núi, đã sư tôn bế quan dặn dò hắn phải trông chừng tiểu sư đệ, vậy hắn sẽ cố gắng làm tốt nhất. Nếu hắn không giải quyết được, vậy thì sẽ rách mặt cáo đến trưởng giáo Ngọc Thanh, đến lúc đó Tiêu Vũ làm sạch sẽ đến đâu, cũng sẽ không có kết cục tốt. Vậy thì làm phiền đại sư huynh. Trần Bất Vũ không từ chối. Ngọc Thanh Tiên Tông vừa là một chính thể, cũng là do các đại đạo tôn tiên tộc và vô số chân tôn môn phái cấu thành. Tiêu Vũ chỉ là một nguyên anh chân quân, Thiên Nguyên Tiêu gia phía sau hắn còn không thể đại diện cho toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông, chỉ có thể đại diện cho một bộ phận thế lực tu tiên. Ngoài ra, mỗi gia tộc tu tiên đều có các mạch thế lực tồn tại. Lùi một bước mà nói, đừng nói Ngọc Thanh Tiên Tông, hành vi của bản thân Tiêu Vũ thậm chí không thể đại diện cho toàn bộ Thiên Nguyên Tiêu gia. Mặc dù vậy, nếu không có sư môn phía sau làm chỗ dựa, Trần Bắc Vũ chỉ dựa vào danh tiếng trúc cơ khai đạo chi sư và nguyên thủy kim đan, vẫn còn xa mới đủ để đối đầu với Tiêu Vũ. Thậm chí trong tình huống sư tôn bế quan tiềm tu, ngay cả đại sư huynh tu sĩ nguyên anh viên mãn như vậy ra mặt, cũng chưa chắc có thể giải quyết ổn thỏa Tiêu Vũ. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn Nhạc Trầm Phong, "Đại sư huynh, ngươi biết địa điểm Tiêu Vũ thường xuyên đến không? Ngươi muốn chủ động tìm hắn?" Nghe lời này, trong mắt Nhạc Trầm Phong lộ ra vẻ cổ quái, ngay cả Tô Mộc Vũ ba người cũng đều kinh ngạc. "Sư đệ, Tiêu Vũ là nguyên anh trung kỳ chân quân, có thể dễ dàng trấn áp nguyên anh hậu kỳ chân quân, thực lực xa không phải thiên kiêu mới nhập nguyên anh chân quân như Nguyệt Tiêu có thể so sánh." Giang Xuyên vội vàng mở miệng nhắc nhở. "Nói đùa gì vậy?" Từ trên mặt nổi mà xem, hành động của chấp pháp tư thậm chí là đang làm rõ nghi ngờ tiểu sư đệ cấu kết với cổ ma giáo, chỉ là âm thầm thúc đẩy, còn chưa đến mức một phu nổi giận, máu văng năm bước. "Giang sư minh, ta chỉ là một kim đan chân nhân, không thể làm ra chuyện ngu xuẩn ám sát nguyên anh trung kỳ chân quân." Trần Bắc Vũ sửa lại. "Khó nói." Tô Mộc Vũ ánh mắt quái dị nhìn Trần Bắc Vũ. "Hay lắm, tâm nhãn của tiểu sư đệ thật nhỏ. Bọn họ còn chưa hỏi kỹ, tiểu sư đệ đã nhắc đến từ ám sát, điều này có khác gì không đánh mà tự khai?" Khụ khụ. Mặc Trần khẽ ho hai tiếng, sắc mặt cũng có chút không giữ được. Nguyên nhân không gì khác, hắn còn có chút không dám tin Trần Bắc Vũ dám nói lời này, sư tôn đây là tu đệ tử gì, nhìn qua thanh tú tuấn lãng, khí chất ôn nhã, không ngờ lại là một kẻ dám chọc thủng cả trời. Nói đi thì cũng phải nói lại, các mạch thế lực trong tông môn tồn tại nội đấu rất bình thường. Một số cao tầng tông môn có thủ án vì lợi ích, thậm chí có thể vừa mới đánh nhau vỡ đầu, sau đó lại bắt tay giảng hòa, cùng nhau hợp tác liên thủ. Mặc Trần có chút hiểu biết về Tiêu Vũ, biết loại đạo tôn tiên tộc đời thứ hai này dù có cường ngạo đến đâu, cũng không dám đánh chủ ý đến tính mạng tiểu sư đệ, nhiều nhất là để tiểu sư đệ dính chút vết nhơ, vô duyên với Ngọc Thanh danh sách kim sách. Kết quả sư đệ thì hay rồi, sát tính lớn như vậy. Tiêu Vũ chỉ mới thăm dò một chút, sư đệ đã động sát tâm, định một làm không hai, đến một người chết thủ tiêu. Quá đáng, giữa ban ngày ban mặt lại cuồng ngạo như vậy, động một chút là ám sát, rốt cuộc ai mới là đạo tôn tiên tộc đời thứ hai? Cái tâm nhắn này, sau này không có việc gì, tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội tiểu sư đệ. Mặc Trần nghiêng đầu, cùng Tô Mộc Vũ nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, sư đệ gan lớn, nhưng chuyện ám sát thì thôi đi. Tiêu Vũ nếu thật xảy ra chuyện, dù sư tôn xuất quan cũng không bảo vệ được ngươi. Nhạc Trầm Phong hít sâu một hơi nói, hắn muốn rút lại nhận định của mình về tiểu sư đệ. Cái gì khiếu giác nhạy bén, tiểu sư đệ chính là một kẻ tàn nhẫn triệt để. Chư bị sư minh sư tỷ hiểu lầm rồi. Trần Bắc Vũ lắc đầu phủ nhận, sư đệ còn chưa đến mức ngu xuẩn như vậy, hỏi đại sư minh chuyện này cũng chỉ là muốn gặp Tiêu Vũ một mặt, xác định khí cơ mạnh yếu của hắn. Nếu khí cơ của Tiêu Vũ bình thường, sư đệ dự định sau khi chứng đạo nguyên anh chân quân, sẽ phát khởi sinh tử đại tranh phong với hắn, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Đến lúc đó ân oán tự tiêu. Trần Bắc Vũ lời nói vừa dứt, Vân Diễn Cư lập tức yên tĩnh không tiếng động. Chương 382, Luyện Hư Chi Từ, 1, chương 382, Luyện Hư Chi Từ, 1, bao quát Nhạc Trầm Phong ở bên trong, bốn vị nguyên anh chân quân đều là tâm thần hơi rung. Cuồng, quá ngu cuồng. Tại tiểu sư đệ trong miệng, đánh như thế nào giết Tiêu Vũ lộ ra đơn giản như vậy. Tiêu Vũ có thể đứng hàng Ngọc Thanh danh sách kim sách, thực lực tại trong cùng cảnh chân quân tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Lại thêm hắn mang theo người đông đảo huyền bảo cùng khế ước cường hành đồng tham thú, chỉ sợ bình thường tiên minh nguyên anh định phong chân quân ra tay đều chỉ có thể làm được đánh bại, mà không thể làm đến bắt giết. Bất quá từ một cái góc độ khác đến xem, tiểu sư đệ ý nghĩ cũng không có sai. Cái gì là sinh tử đài tranh phong? Tên như ý nghĩa, đó là thập tam tiên tông vì giải quyết môn hạ tu sĩ giữa đệ tử sinh tử ân oán, tránh tự mình tử đấu mà thiết lập đặc thù tranh phong đài. Hắn tranh phong hoạch tâm ở chỗ kết thúc nhân quả, không chết không thôi. Một khi có tu sĩ tự nguyện lên đài, liền mang ý nghĩa tranh đấu song phương đều đồng ý tuân thủ sinh tử đài tranh phong quy tắc. Đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, đều biết chịu đến tông môn luật pháp thừa nhận, thậm chí là tiên minh luật pháp bảo hộ. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, Tiêu Vũ bực này xuất thân hoa lệ tu tiên nhị đại căn bản không có khả năng tiếp nhận loại này từ đấu mời. Nguyên nhân không gì khác, tu sĩ một khi leo lên sinh tử đài, mang ý nghĩa sau lưng gia thế cùng quyền thế đều mất đi tác dụng, duy nhất có thể quyết định sinh tử chỉ có thực lực bản thân. Nhưng Tiêu Vũ thiên tư chắc tuyệt, tính cách cuồng ngạo tự phụ, cực kỳ coi trọng mặt mũi. Nếu là tiểu sư đệ lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi khởi xướng sinh tử đài tranh phong, Tiêu Vũ vì tự thân mặt mũi cùng trời nguyên tiêu ra vinh quang, chắc chắn sẽ nhắm mắt tiếp nhận, thậm chí vui vẻ đáp ứng. Dù sao nguyên anh chân quân cùng cảnh tranh phong, kỳ thực rất khó phân ra sinh tử. Nhưng ở tử đấu tình huống phía dưới, nắm giữ cảnh giới ưu thế nguyên anh chân quân khả năng cao có thể đứng đến cuối cùng. Cho nên vấn đề tới, tiểu sư đệ liền không sợ bị Tiêu Vũ đánh chết sao? Giang Xuyên cùng Tô Mộc Vũ liếc nhau, ẩn ẩn có thể phát giác được đối phương trong tròng mắt lo nghĩ. Tiểu sư đệ, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nhạc Trầm Phong lắc đầu, trầm giọng nói, coi như Trần Bắc Vũ là đúc thành nguyên thủy kim đan tiên tiêu, muốn lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi chấn sát Tiêu Vũ cũng không tránh khỏi có chút người si nói ngọng, ngược lại là dễ dàng đem chính mình cho thua tiền. Vạn nhất Trần Bắc Vũ chết ở trong tay Tiêu Vũ, đến lúc đó hắn nên như thế nào hướng sư tôn giải thích? Nhìn thấy các vị sư minh sư tỷ phản ứng, Trần Bắc Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn kim đan đỉnh phong liền có thể đánh bại Nguyệt Tiêu tiên tử cấp độ kia tuyệt thế thiên tiêu, đột phá nguyên anh chân quân sau, đánh tan Tiêu Vũ cấp độ kia nguyên anh trùng kỳ chân quân cũng không thành vấn đề. Sư đệ, ngươi không cần thiết đánh giá thấp nguyên anh chân quân cảnh giới kém. Giang Xuyên chen miệng nói, nguyên anh ngũ cảnh, một bước nhất trọng thiên, nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhìn như chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, kỳ thực có khác nhau một trời một vực. Huống chi Tiêu Vũ là đứng hàng ngọc thanh danh sách kim sách tuyệt thế thiên tiêu, thực lực không thể khinh thường. Dù cho sư đệ ngươi đúc thành thuần dương nguyên anh, chứng được chân quân chi vị, cũng chưa hẳn là Tiêu Vũ đối thủ. Tô Mộc Vũ cũng là gật đầu đồng ý, đồng môn tương tàn, chính là lấy họa chi đạo, tiểu sư đệ nếu không thì lại suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, phát hiện chư vị sư minh sư tỷ đều là thái độ kiên quyết, trong lòng không lo ngược lại còn mừng. Hắn mới vừa nói tới sinh tử đài tranh phong căn bản không phải vì xính nhất thời huyết dũng, mà là vì cùng Tiêu Vũ gặp mặt một lần, cho cái sau tới điểm hung ác. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Kia là không có năng lực thời điểm. Bây giờ Trần Bắc Vũ nắm giữ mấy phần trả thù chắc chắn, vậy dĩ nhiên là có thù tại chỗ liền báo, căn bản đợi không được lâu như vậy. Chư vị sư minh sư tỷ lời nói, quả thật có mấy phần đạo lý. Trần Bắc Vũ ngữ khí dừng một chút. Nghe vậy, Nhạc Trầm Phong bốn người đều là thở dài một hơi. Trong tông môn đấu cũng muốn chú ý ảnh hưởng, khống chế tại trong phạm vi nhất định. Mà sinh tử đài tranh phong không thể nghi ngờ sẽ triệt để bị mặt, cần tranh ra một cái ngươi chết ta sống, ảnh hưởng quá mức các liệt. Đừng nói bọn hắn không đồng ý, ngay cả Ngọc Thanh trưởng giáo cũng không khả năng cho phép tiểu sư đệ làm như vậy, thậm chí sẽ chủ động hạ tràng hứa hẹn không thiếu điều kiện cho Trần Bắc Vũ để cầu song phương hòa giải. Không có cách nào, sẽ khóc hài tử lúc nào cũng có nại ăn, nhất là tiểu sư đệ bực này tuyệt thế thiên tiêu. Chớ đã, không thích hợp. Nhạc Trầm Phong vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt biết rõ tiểu sư đệ lần này ngôn từ kỳ thực cũng là đang cho hắn sức ép lên. Nếu như hắn xử lý không được há, kết quả không có thể làm cho Trần Bắc Vũ hài lòng, cái sau nói không chừng thật có thể đi lên một bộ như vậy. Thực sự là năng cạo. Nhạc Trầm Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ biến. Sinh tử đài tranh phong có thể hoãn một chút, nhưng ta vẫn muốn cùng Tiêu Vũ gặp mặt một lần. Trần Bắc Vũ thỏa hiệp nói. Không có cách nào, thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước loại cá này chết lưới rách lời nói tới rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại là khó khăn chi lại khó khăn. Cái khác không đề cập tới, tình báo không đủ giả, thậm chí ngay cả Tiêu Vũ người ở chỗ nào cũng không biết. Trần Bắc Vũ cũng là không cách nào xác định Tiêu Vũ vị trí cụ thể, mới có thể lấy sinh tử đài tranh phong làm dẫn, cầu vấn Vu sư Minh sư tỷ. Không có vấn đề, sư đệ, ta có thể giúp ngươi an bài, nhưng ta nhất thiết phải ở một bên chứng kiến, như thế nào? Nhạc Trầm Phong ánh mắt nhìn thẳng Trần Bắc Vũ. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu tiểu sư đệ liền điều kiện này đều không đáp ứng, đó cũng không có cần thiết tiếp tục nữa, miễn cho nhiều sinh biến nguyên nhân. Đương nhiên có thể. Trần Bắc Vũ vui vẻ đáp ứng, nhấp một chén nước trà. Ngọc Thanh đỉnh, Ngọc Thanh điện. Lư hương khói xanh lượn lờ, Ngọc Thanh trưởng giáo ngồi ngay ngắn vân sàng, hai mắt hơi khép. Phía dưới Thanh Hạc, Ngọc Nguyệt hai vị hộ pháp phân ngồi hai bên. Đúng lúc này, Thanh Hạc hộ pháp nước mắt, nhìn về phía ngoài điện, âm thanh sáng sủa, trưởng giáo, Huyền Nguyên Minh tôn cầu kiến. Tiên. Ngọc Thanh trưởng giáo chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một giây sau, trong điện Chu Thiên tinh quang phun trào, một vị giống như trích tiên thân ảnh lặng yên xuất hiện. Gặp qua trưởng giáo sư minh. Huyền Nguyên Minh tôn đứng hơi hơi thi lễ. Tu vi đạt đến hóa thần chân tôn đỉnh phong tu tiên cự phách, dù cho đối mặt Ngọc Thanh trưởng giáo, cũng là không cần đa lễ, nhưng Huyền Nguyên Minh tôn lại là một mực dựa theo tiên tông quy tắc hành lễ. Trưởng giáo sư Minh đột nhiên cho gọi, là có chuyện gì quan trọng phân phó? Huyền Nguyên Minh tôn mở miệng. Huyền Nguyên, tiểu bối ở giữa đánh nhau vì thể diện, bản tôn từ trước đến nay không xa còn nhiều, nhưng có chút tuyến một khi qua, cái kia liền khó coi. Ngọc Thanh trưởng giáo hơi hơi nghiêng mày, nhìn về phía Huyền Nguyên Minh tôn. A Huyền Nguyên Minh tôn nhàn nhạt trả lời một câu, không có nói tiếp. Trưởng giáo hô to đạo hiệu, lời thuyết minh đối phương có chút bất mãn, thế nhưng lại như thế nào? Hắn là không tranh nổi Tử Tiêu Minh tôn, không thể nhận được trưởng giáo chi vị, nhưng không có nghĩa là cái sau có quyền xen vào Thiên Nguyên Tiêu gia sự tình. Chuyện giữa tiểu bối giải quyết, không đáng giá nhắc tới, hắn nhưng không có trộn lẫn bên trên một tay đúng thú. Huyền Nguyên, ngươi không có ý định giải thích một chút? Ngọc Thanh trưởng giáo lông mày nhẹ trao lại. Giảng giải cái gì? Chút chuyện nhỏ này, cũng đáng được trưởng giáo sư Minh cố ý nhắc đến. Huyền Nguyên Minh Tôn ngữ khí lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh. Đang khi nói chuyện, hắn đã kích thích hóa thần chân tôn mới có thể chạm đến chuỗi nhân quả, trong nháy mắt khán đến nhi tử Tiêu Vũ gần nhất hành động. Việc nhỏ. Ngọc Thanh trưởng giáo khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Huyền Nguyên Minh Tôn trên thân, cái kia cũng muốn nhìn chạm đến nơi nào. Đúng là việc nhỏ. Đối với Ngọc Thanh Tiên Tông tới nói, tu tiên tài nguyên là vị thứ nhất. Không có đầy đủ tu tiên tài nguyên, tông môn thiên kiêu coi như nắm giữ lại cao hơn thiên phú cũng vô dụng. Còn nếu là tài nguyên đầy đủ, dù cho tông môn nhị đại tu sĩ thiên phú đồng dạng, chồng cũng có thể chất đi ra một đám nguyên anh chân quân. Dù sao dưới tình huống nguyên anh chân quân cơ số đủ nhiều, tông môn tổng hội xuất hiện mấy cái có thể đột phá đến hóa thần chân tôn thiên kiêu. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu thiên kiêu vô dụng, vừa vặn tương phản. Đối với Ngọc Thanh Tiên Tông tới nói, bồi dưỡng tu tiên thiên kiêu không thể nghi ngờ là càng có chi phí hiệu quả hành vi, có thể tiết kiệm đại lượng tu tiên tài nguyên, hoặc dùng ngang nhau tài nguyên bồi dưỡng được chiến lực càng cường hãn hơn, có thể vượt cảnh mà chiến thiên kiêu. Chương 382, luyện hư chi tử 2, chương 382, luyện hư chi tử 2, nhất là luyện hư đạo tôn. Cấp độ kia tồn tại ngoại trừ cần tiêu hao bàng bạc vô cùng tu tiên tài nguyên, càng phải nhìn mệnh, nhìn vận, nhìn căn cốt mới có cơ hội thành tựu. Bởi vậy, đối với Huyền Nguyên Minh Tôn bực này tông môn cao tầng tới nói, một hai cái tuyệt thế thiên kiêu căn bản vốn không giá trị một thể, cho nên mới sẽ nói là việc nhỏ, dù là Trần Bắc Vũ đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan cũng là như thế. Cái gì vạn năm vừa hiện, phẩm giai lại cao hơn, có mạnh mẽ hơn nữa Kim Đan, cũng không che giấu được Trần Bắc Vũ là một cái Kim Đan tu sĩ sự thật. Đời trước Ngọc Thanh Tiên Tông đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan tuyệt thế thiên kiêu mặc dù có thể làm đến nguyên anh chân quân khó gặp địch thủ, nhưng cuối cùng còn không phải đột phá hóa thần chân tôn thất bại mà vẫn lạc. Nói câu khó nghe, thiên phú lại mạnh, không vào hóa thần giả, tại Huyền Nguyên Minh Tôn bực này tu tiên cự phách trước mặt cũng là sâu kiến. Cũng chính bởi vì vậy, Tử Tiêu Minh Tôn thân là Ngọc Thanh trưởng giáo, nhiều khi phải cân nhắc không đơn thuần là một cái tuyệt thế thiên kiêu, mà là toàn bộ tông môn ổn định nhặt bạc cùng khả khống, tài nguyên cùng cân bằng, thậm chí phá lệ, xem ở Huyền Nguyên Minh Tôn phân thượng đem hắn nhi tử Tiêu Vũ thu làm đệ tử. Lần này Tiêu Vũ tiểu tử kia muốn lập lại chiêu cũ, sớm thanh trừ đối thủ cạnh tranh, ngược lại là đụng phải một khối tấm sắt. Như thế nào, Giải Thanh lão bất tử kia thành công đột phá luyện hư đạo tôn? Huyền Nguyên Minh Tôn khẽ cười một tiếng. Hắn mặc dù chướng mắt con trai mình tính cách, nhưng cũng sẽ không dễ dàng được bộ. Động Minh Giải Thanh một mạch nếu là có bản sự, liền lấy ra chứng cứ, tiện hắn nhi tử đi vào, hoặc lấy răng đổi răng, đem Tiêu Vũ chi danh từ trong Ngọc Thanh danh sách kim sách xóa tên. Cái đó ngược lại không có. Ngọc Thanh trưởng giáo khẽ lắc đầu. Luyện hư đạo tôn nếu là có dễ dàng như vậy đột phá, hắn sớm đã từ đi trưởng giáo chi vị bế quan, mà không phải chịu mệnh nhọc, chuẩn bị chịu đủ 3000 năm tư lịch lui nữa phía dưới. Huyền Nguyên Minh Tôn lắc đầu, thần thức khẽ động, chuẩn bị rời đi. Nhưng Trần Bắc Vũ cũng không phải là bình thường thiên tiêu, đã vào Quảng Thành đạo tôn mi mắt. Ngọc Thanh trưởng giáo tiếng nói nhất chuyện, có chút hăng hái nói, đạo tôn cố ý thần niệm hiển hóa, quan sát Trần Bắc Vũ phút chốc, bình 10 cái chữ. Nghe nói như thế, Huyền Nguyên Minh Tôn ánh mắt lần thứ nhất rơi vào Ngọc Thanh trưởng giáo trên thân. Hắn có thể không thèm để ý Tử Tiêu Minh Tôn, cũng có thể không thèm để ý Động Minh trưởng thành chân tôn, nhưng lại không thể coi nhẹ Quảng Thành đạo tôn lời nói. Thiên Nguyên Tiêu gia mặc dù cũng nắm giữ luyện hư đạo tôn lão tổ, nhưng lão tổ cấp độ kia vĩ nạn tồn tại, sao lại để ý trong tộc hậu bối, tùy ý tiểu bối làm loạn. Nói trắng ra là, Tiêu Vũ cái tiểu tử thúi kia còn không vào được luyện hư đạo tôn mi mắt. Nhìn thấy Huyền Nguyên Minh Tôn ánh mắt biến hóa, Ngọc Thanh trưởng giáo bình tĩnh nở nụ cười, thuật lại 10 cái chữ nói, kẻ này loại ta, có thể nhận tông môn khí vận. Huyền Nguyên Minh Tôn tâm thần hơi trầm xuống. Kẻ này loại ta, có thể nhận tông môn khí vận. Đối với một tôn luyện hư đạo tôn tới nói, loại này đánh giá không thể bảo là không trọng. Phải biết, hắn trước kia tự mình bái kiến lão tổ nhà mình, cũng bất quá là được một câu thiên phú còn có thể đánh giá mà thôi. Nhưng loại ta một từ thực sự quá khoa trương. Quảng Thanh đạo tôn cỡ nào tầm mắt, cho dù ở trong Tiên Minh luyện hư đạo tôn cũng là người nổi bật, hắn ánh mắt chiếu tới, há lại là hắn bực này hóa thần chân tôn có khả năng sánh ngang. Chỉ một thoáng, một cái cực kỳ hoang đường ý niệm phun lên Huyền Nguyên Minh Tôn trong lòng. Chẳng lẽ tại Quảng Thanh đạo tôn cấp độ kia tồn tại trong mắt, Trần Bắc Vũ là luyện hư chi tư, tương lai có hy vọng hóa thần luyện hư, thành tựu luyện hư đạo tôn chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Nguyên đạo tôn trong lòng có chút kinh ngạc. Tông môn thiên kiêu nhiều không kể xiết, nắm giữ hóa thần chi tư thiên kiêu mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với Huyền Nguyên Minh Tôn tới nói cũng không cần quá mức xem trọng. Nhưng nếu là nắm giữ luyện hư chi tư thiên kiêu, cái kia đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Bực này thiên kiêu, trừ phi có nhất kích tất sát chắc chắn, bằng không tiêu ra căn bản không có tùy ý đắc tội tất yếu. Trưởng giáo sư Minh dự định xử lý như thế nào? Huyền Nguyên đạo tôn mặt không đổi sắc, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Tông môn cần thanh tĩnh, ta không hy vọng có Trần Bắc Vũ bất luận cái gì lưu ngôn phỉ ngữ xuất hiện. Nói đến đây, Ngọc Thanh trưởng giáo có chút dừng lại, nhìn về phía Huyền Nguyên đạo tôn, mặc kệ là trên mặt nổi, vẫn là bí mật. Có thể. Huyền Nguyên chân quân khẽ gật đầu, từ thần thức ngưng tụ phân thân lặng yên không một tiếng động tiêu tan ở trong đại điện. Vì một tên tiểu bối, có cần thiết làm đến sao như thế? Ngọc Nguyệt hộ pháp méo một chút cái đầu nhỏ, biểu thị không hiểu. Ngọc Nguyệt hộ pháp, tiểu khả gặp lớn. Ngọc Thanh trưởng giáo khẽ cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy. Một chút tiên minh thiên kiêu thường thường kiêu căng khó thuần, dù cho tông môn cho đầy đủ tài nguyên, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, cho rằng tông môn muốn làm nên chỉ cần có tài là nâng, bằng không là cửu phi ân. Loại thứ này điển hình một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ. Trần Bắc Vũ mặc dù không phải bực này ngu xuẩn, biết được cảm ơn, có thể biết rõ địch ta phân chia, nhưng mọi thứ cần so sánh. Không có Tiêu Vũ cái kia quá mức cuồng ngạo tiểu gia hỏa ra tay ép một chút, mai mai một cái Trần Bắc Vũ phong mang, như thế nào lộ ra hắn cái này trưởng giáo anh minh thần võ, xem trọng tông môn tương lai, để cho Trần Bắc Vũ mắc nợ một phần nhân quả, đối với tông môn lòng trung thành mạnh hơn đấy. Dù sao Trần Bắc Vũ thế nhưng là Quảng Thành đạo tôn chính miệng tán dương luyện hư chi tư. Một bên khác, Ngọc Thanh Tiên Tông, Vũ Tiên hội chỗ xa hoa trụ sở, Vũ Tiên Các. Tiêu Vũ đang tại ngồi xếp bằng tu hành, chợt phát hiện chúng quanh tiên địa linh cơ chợt ngưng kết. Trong lòng của hắn cả kinh, vừa mở ra hai con ngươi, liền nhìn thấy một thân ảnh đã đứng tại trước mặt. "Phụ thân, ngài sao lại tới đây?" Tiêu Vũ liền vội vàng đứng dậy, không người muốn hành lễ, quỳ xuống. Một cố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung mình tôn uy áp đột nhiên buông xuống. "Vâng, vâng, vâng." Tiêu Vũ đầu gối đụng địa, làm cả Vũ Tiên Các mặt đất hơi chấn động một chút, chợt quanh thân xương cốt vang lên một hồi rợn người âm thanh. Đường đường một tôn nguyên anh trung kỳ chân quân, tại Huyền Nguyên Minh Tôn cố này thần thức phân thân trước mặt, lại là không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả chuyển động ngón tay, mở miệng hỏi thăm đều không làm được. "Ngươi tử, ngươi có biết sai?" Thật lâu, Huyền Nguyên Minh Tôn trong mắt, hai con ngươi quan sát quỷ trên mặt đất, thần sắc quật cường như tử, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ Minh Tôn uy áp giam cầm. "Bản chân quân làm việc từ trước đến nay toàn diện, làm sai chỗ nào?" Tiêu Vũ gian khổ ngẩng đầu, gan từng chữ. "Ngươi để cho bản tôn rất thất vọng." Huyền Nguyên Minh Tôn khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản, không có lộ ra mảy may cảm xúc. "Tranh có thể. Tu tiên vốn là cần tranh độ. Tiêu Vũ có hai loại lựa chọn, một loại là mượn thiên nguyên tiêu ra đại thế, quang minh chính đại nghiền ép Trần Bắc Vũ để cho người không thể chê bai. Một loại là làm việc gọn gàng mà linh hoạt, hoặc là thì không cần tội, hoặc là liền dùng chứng cứ đóng đinh, chẳng thảo trừ căn, để cho người ta trả không thể tra. Đến lúc đó coi như giải thanh Trần Tôn nổi giận, hắn cũng có thể đứng ra cùng tranh đấu một hồi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cái này bất thành khí nhi tử lựa chọn nhất là không phong khoáng, đồng thời cũng là nhất là tự phụ cuồng ngạo một loại phương thức. A, sau đó thì sao? Tiêu Vũ đối chọi gay gắt nói. Huyền Nguyên Minh Tôn chẳng lẽ là sợ, e ngại một kẻ kim đan tu sĩ. Chương 383, quỷ dị khí vận, 1, chương 383, quỷ dị khí vận, 1, anh. Vừa trở lại thủy diễn cư, Thất Vi Tử Hồ liền phát ra một tiếng nhẹ ố Trần Bắc Vũ cúi đầu, phát hiện tiểu gia hỏa vô miệng, dường như đói bụng, vội vàng từ chữ vật giới bên trong móc ra tiểu bình sữa. Bốn sùng bên trong, liền đếm Thất Vi Tử Hồ nhất là cái ăn. Kim đan nắm giữ ba pha lò luyện huyền thông, sinh lãnh công kỵ, cái gì đều ăn, đừng nói linh thảo linh thực, liền linh quáng linh thạch đều có thể nuốt vào tiêu hao, vì chính là dễ nuôi. Trần Bắc Vũ thậm chí hoài nghi, hắn dù cho không cho ăn bảo thú huyết thịt cùng linh đan bảo đan, kim đạn chỉ là ăn đất đều có thể an ổn phát dục. Thiết đạn thứ hai, ngày bình thường không ăn chay, chỉ ăn thịt, ngẫu nhiên thôn phệ một chút thiên địa dị hỏa bản nguyên kích động thể nội huyết mạch, đối với tam cảnh yêu tướng huyết đục cùng một chút linh đan rượu dược nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vũ khí đằng nhưng là có chút ít cái ăn, lại tối lệnh Trần Bắc Vũ bất lo. Nguyên nhân không gì khác, vũ khí đằng mặc dù ưa thích rau trộn thịt đầy đủ hết linh thực phần món ăn, nhưng cũng là tự mình độc thủ. Không có việc gì đào một chút linh dược bảo dược thân cảnh cùng yêu tướng xương cốt sen lẫn trong cùng một chỗ, lại hoặc là tìm kiếm thiết đạn muốn một chút phế đan phế thải tiến hành thu bể, tự chế ra một chút linh cơ dư giả vô cùng thổ nhưỡng. Những thứ này thổ nhưỡng có thể dùng đến cho ngũ khí nguyên rừng bón phân, đồng thời trả lại kích động ngũ khí đằng đạo hạnh, tu vi, huyết mạch. Cho nên Trần Bắc Vũ vẫn luôn không cảm thấy bồi dưỡng đồng tham thú là chuyện phiền phức cỡ nào, thẳng đến xuất thân cao quý Thất Vĩ Tử Hồ cho hắn tăng kiến thức. Tiểu gia hỏa khẩu vị xảo trá đến cực điểm, thịt tươi không ăn, linh thủy không uống, ngoại trừ một chút bảo đan huyền đan. Chỉ ăn linh thạch khó cầu tứ giai huyền nũ cùng huyền dịch. Nếu như không phải tiểu gia hỏa kèm theo bình sữa đến nhà, Trần Bắc Vũ thật là có điểm nuôi không nổi vị này tiểu công chúa. Lộc cộc lộc cộc. Vui thích uống sữa xong, Thất Vĩ Tử Hồ ngẩng đầu nhìn đến ba khuôn mặt hiếu kỳ kim đản. Dễ uống không? Kim đản ba cái đầu tiến đến Thất Vĩ Tử Hồ trước mặt, mắt lộ thèm ăn. Nó không đói bụng, chính là đơn thuần hiếu kỳ hương vị. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ do dự một chút, rồi ra chân trước vạch một cái, từ không gian tùy thân lấy ra một bạt hai lớn nhỏ tiểu thủy bình. Mẫu hậu huyền nũ quá mức chân quý, nó chia sẻ cho Trần Bắc Vũ có thể, chia sẻ cho cái khác tiểu đồng bọn lại là có chút không nỡ. Bất quá đưa ra một chút tứ giai huyền dịch ngược lại là không có vấn đề chút nào, trên người nó còn nhiều, rất nhiều. Cảm tạ. Kim Đản cũng không khách khí, đầu người vừa nhấc, lộc cộc liền đem toàn bộ bình nước bên trong tứ giai huyền dịch uống sạch bách. Nhìn thấy một màn này, Thất Vĩ Tử Hồ lập tức trừng lớn dị sắc con mắt, bất khả tương nghị liếc Kim Đản một cái. Khá lắm, nó một lần chỉ dám uống một hai tích tứ giai huyền dịch, nhiều liền sẽ tâm hoảng ý loạn, kết quả đối phương ngược lại tốt, trực tiếp một bụng mượn, cũng không sợ hét ra chuyện. Hắc hắc. Nhìn thấy Thất Vĩ Tử Hồ phản ứng, Kim Đản mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem hài tử khẩu phần lương thực đều làm xong, cười khúc khích mà đưa lại cái bình. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ nhìn xem miệng bình nước bọn, lắc đầu, quyết định đem chất liệu đặc thù bình nước cũng đưa cho Kim Đản. Khách khí như vậy. Kim Đản đôi mắt sáng lên, càng xem Thất Vĩ Tử Hồ càng là thuận mắt. Chợt đem bình nước ném vào trong miệng, một ngụm lạch cạch nhai xong. A một bên ngũ khí đằng khẽ gật đầu, cảm thấy thêm một cái đồng bạn cảm giác không tệ. Vương. Thiết Đản nhưng là ngẩng đầu liếc qua Trần Bắc Vũ. Nó biết được Trần Bắc Vũ băn khoăn là cái gì, nhưng có đôi khi lo lắng quá nhiều, ngược lại sẽ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Không nói những cái khác, nếu như chủ nhân trực tiếp khế ước Thất Vĩ Tử Hồ, thu được thứ ba mạch gia trì, lĩnh hội bị ngạn cùng kỳ tranh độ bịa tiến độ cũng có thể tăng vọt không thiếu. Nhưng vẫn là câu nói kia, mặc kệ chủ nhân làm ra lựa chọn gì, nó đều ủng hộ vô điều kiện. A chỉ, nếu như ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi sẽ giúp ta giữ vững sao? Trần Bắc Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Thất Vĩ Tử Hồ lông gáy, chỉ cảm thấy xúc cảm nhu thuận, so thiếu nữ da thịt bôi trơn. Anh, phụ vương mẫu hậu cũng không thể nói cho sao? Thất Vĩ Tử Hồ nâng lên đầu, chớp chớp tròn vo con mắt. Đúng, là ai cũng không thể nói bí mật. Trần Bắc Vũ trịnh trọng gật đầu. Anh. kia đối phụ vương mẫu hậu có hại sao? Trần Bắc Vũ lắc đầu. Tiểu gia hoảng lắc đầu, sau lưng bảy đầu lông xù cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua Trần Bắc Vũ cánh tay. Anh. Vậy thì ai cũng không nói cho. Tiểu gia hỏa ngữ khí hồn nhiên, lại cho người ta một loại chân thật đáng tin kiên định. Nghe được trả lời này, trong lòng Trần Bắc Vũ cũng là sinh ra một loại có chút kỳ lạ chắc chắn cảm giác. Thất vi tử hồ nhất tộc huyết mạch cao quý, thiên tính ngạo nghễ, xưa nay khinh thường với nói dối cùng bước bỏ, một khi gặp phải thích hợp khế ước tu sĩ, đưa ra hứa hẹn thì nói là làm. Trái lại, không thể tán thành giả, dù cho tu vi cường thịnh, thất vi tử hồ cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Từ mức độ nào đó tới nói, đơn thuần trình độ tín nhiệm, thất vi tử hồ so với lúc trước sợ chết, chưa tiến hóa kim đản muốn càng thêm có thể tin một chút. Nhưng Trần Bắc Vũ từ đầu đến cuối kiêng kỵ không phải tiểu gia hỏa không bảo mật, mà là thất vĩ tử hồ hữu tâm giữ bí mật, lại bởi vì niên linh còn thấp, tâm trí không thành thục mà bị tím giao yêu vương nhìn đấu. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng chuyển động, quyết định thi lại xem xét tiểu gia hỏa một đoạn thời gian. Thất vĩ tử hồ nhưng là đôi mắt khẽ nâng, hiếu kỳ nhìn xem Trần Bắc Vũ bên mặt. Nó lại không ngốc. Mặc kệ là trước kia Trần Bắc Vũ cùng mẫu hậu vấn đáp, vẫn là vấn đề hiện tại, đều thuyết minh trên thân Trần Bắc Vũ tồn tại một chút bí mật, nhưng cái này rất bình thường. Dù sao có thể tu thành nguyên thủy kim đan, Sư Bá Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ giả, trên thân không có khả năng không có bí mật, chỉ là bí mật lớn nhỏ mà thôi. Nhưng Thất Vĩ Tử Hồ lại là hoàn toàn không thèm để ý Trần Bắc Vũ thăm dò. Nguyên nhân rất đơn giản, thông qua tâm nhãn tiên phú, nó có thể nhìn đến Trần Bắc Vũ thuần túy. Mặt khác, lâu ngày gặp hồ tâm, nó tin tưởng mình sớm muộn cũng có một ngày có thể có được Trần Bắc Vũ toàn bộ tín nhiệm. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, điện thoại chấn động. Trần Bắc Vũ thôi động thần thức kết nối, đại sư Minh Âm thanh lập tức vang lên. Tiểu sư đệ, trưởng giáo đã tự mình đứng ra tham gia, sự tình không sai biệt lắm dừng ở đây. Phá pháp chân quân Tiêu Vũ bởi vì quản giáo thuộc hạ không nghiêm, xúc phạm tông quy, đã bị bóc ngọc thành kim sách chi danh. Nhạc Trầm Phong khẽ cười nói, xem ra lần này trưởng giáo là thật sự nổi giận, vì tông môn luật pháp uy nghiêm, không tiếc đứng ra trọng phạt thân truyền đệ tử. Phải biết, ngọc thành kim sách ý nghĩa tượng trưng cực cao, vừa đại biểu cho tông môn cao tầng đối với thiên kiêu tu sĩ tán thành cùng tài nguyên ưu tiên, cũng là tông môn thiên kiêu thông hướng hóa thần chân tôn chứng tử cùng bảo đảm. Tiêu Vũ bị loại bỏ tên, ý vị tông môn tương lai sẽ không vì hắn cung cấp xung kích hóa thần chân tôn tu tiên tài nguyên. Đối với Tiêu Vũ bực này tự cho mình siêu phàm thiên kiêu tới nói, loại này trừng phạt không thể bảo là không trọng. Dù là Nhạc Trầm Phong trong lòng kìm nén, cho rằng tông môn nhị đại quá mức hung hăng ngang ngược, khi biết tin tức này sau, cũng là cảm thấy tông môn xử lý công chính. Nhưng mà, Nhạc Trầm Phong nhìn màn hình điện thoại di động, lại phát hiện tiểu sư đệ thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào vui mừng. Sư đệ đây là không hài lòng tông môn xử phạt. Nhạc Trầm Phong hơi nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy, Tiêu Vũ đã bị thiệt lớn, giải thanh một mạch cũng không có nhất thiết phải tiếp tục nắm lấy không thả. Cũng không phải không hài lòng, chẳng qua là cảm thấy tông môn xử phạt quá nhẹ. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Hắn vô duyên vô cớ bị đánh một quyền, trực tiếp trả lại đối phương một trường, như vậy thì xem như công bằng sao? Không, đây không tính là công bằng. Bởi vì trưởng giáo đứng ra tham gia, Tiêu Vũ hậu chiêu chưa phát động, cho nên từ trước mắt mới thôi đến xem, Trần Bắc Vũ ở trên ngoài sáng không có ăn bao nhiêu thua thiệt, nhưng không có nghĩa là đối phương đang lưu đồ sau khi thành công, sẽ không thừa cơ nhất kích mất mạng. Nói câu khó nghe, tại Trần Bắc Vũ nhìn tới, Tiêu Vũ chỉ là mất đi vốn là khó mà có được đồ vật, mà hắn là thực sự có khả năng đứng hàng kim sách, tại giai thanh một mạch dưới sự giúp đỡ đang đỉnh trưởng giáo chi vị. Chương 383, quỷ dị khí vận 2, chương 383, quỷ dị khí vận 2, dừng ở đây. Nói đùa cái gì, nếu là cứ như thế trôi qua, về sau nói không chừng sẽ có một cái khác tông môn nhị đại cũng tới bên trên một bộ như vậy. Xử phạt quá nhẹ. Nhạc Trầm Phong nao nao, hỏi, cái kia sư đệ cảm thấy thế nào mới phù hợp? Đại sư Minh, nếu là Tiêu Vũ trước tiên làm cục, cái kia ván này lúc nào ngừng, nhưng không phải do hắn, mà là sư đệ định đoạt. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nói, trừ phi Tiêu Vũ nguyện ý trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi, như thế mới hợp lý. Nhạc Trầm Phong, khá lắm, tiểu sư đệ tâm nhãn thật nhỏ. Để cho Tiêu Vũ cấp độ kia tính cách của ngạo, coi trọng mặt mũi tông môn nhị đại trước mặt mọi người quỳ xuống, vậy còn không bằng đem hắn giết càng thêm dứt khoát. Đây căn bản chính là không thể thực hiện sự tình, đừng nói trưởng giáo đứng ra, liền xem như Tiêu Vũ thân cha đứng ra, cũng không khả năng làm đến điểm này xử phạt. Tiểu sư đệ, ngươi hẳn là tin tưởng, yêu cầu của ngươi căn bản không có khả năng. Nhạc Trầm Phong phun ra một ngụm trọc khí, có chút đau đầu. Nếu không phải sư tôn bế quan, vô hạ phân tâm, hắn thật muốn đem cái này chồng cục diện rối rắm giao cho sư tôn xử lý. Đa tạ đại sư minh đề điểm. Trần Bắc Vũ giọng nói nhẹ nhàng, nói sang chuyện khác, chúng ta lúc nào có thể cùng Tiêu Vũ gặp mặt một lần. Nghe nói như thế, Nhạc Trầm Phong trầm mặc, ánh mắt ủy dị nhìn xem Trần Bắc Vũ. Xem ra tiểu sư đệ lúc trước lần kia ngôn luận không phải giả, mà là quả thật muốn làm chúng đánh giết Tiêu Vũ. Nắm giữ bực này tự tin, khó trách tiểu sư đệ có thể đúc thành nguyên thủy kim đan, tu hành liền hắn đều không dám đụng vào tử phủ khai thiên hóa anh bí mật đi âm. Cũng được, ngươi có ngươi chủ ý, trưởng giáo bên kia từ ta đi nói. Nhạc Trầm Phong than nhẹ một tiếng, cúp điện thoại. Nhìn xem dần dần tắt màn hình điện thoại di động, Trần Bắc Vũ nở nụ cười hớn hở. Trước đây lựa chọn bái tại sư tôn môn hạ, thật đúng là một cái quyết định chính xác. Đổi thành một chút cực không chịu trách nhiệm, hám lợi sư môn, đừng nói vì hắn ra mặt, có thể không đâm lưng hắn đều là một việc khó. Một bên khác, Ngọc Thanh Phong, Ngọc Thanh Điện, hắn thực sự là nói như vậy. Ngọc Thanh trưởng giáo đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mây tọa tay ghế. Bắc Vũ sư đệ hắn đúng là có chút trẻ tuổi nóng tính, mong rằng trưởng giáo thứ lỗi. Nhạc Trầm Phong hơi hơi cúi đầu, liền hắn đều cảm thấy dưới tình huống Tiêu Vũ đã chịu đến tông môn trừng phạt, tiểu sư đệ vẫn kiên trì không chịu bỏ qua, thái độ quả thực có chút cứng ngạnh. thậm chí là có thể nói là không biết tiến thối, có thể sẽ để cho trưởng giáo cảm thấy bất mãn. Không trẻ tuổi nóng tính, còn gọi người trẻ tuổi sao? Ngọc Thanh trưởng giáo có ý riêng đạo. Đã như vậy, cái kia liền do hắn. Bản tôn ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì. Dứt lời, Ngọc Thanh trưởng giáo không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay. Nhạc Trầm Phong sẽ ý, cung kính hành lễ lui ra. Rộng lớn xa hoa trong đại điện chỉ còn lại Ngọc Thanh trưởng giáo một người. Muốn lấy Tiêu Vũ làm đá mài đao, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là khí thịnh, cũng không sợ bị tảng đá băng đao. Ngọc Thanh trưởng giáo tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra ý cười. Tại trong Ngọc Thanh Tiên Tông tứ đại đạo tôn tiên tộc, nếu bàn về tu sĩ thanh thế chi hiển hách, làm việc chi trực dương, Thiên Nguyên Tiêu gia thuộc về đệ nhất. Trần Bắc Vũ nếu có thể mượn Quảng Thành đạo tôn chi thế, ra tay gõ một phen Thiên Nguyên Tiêu gia, cũng không tệ. Tử phủ khai thiên hóa anh bí mật ghi âm chính là Ngọc Thanh vô thượng pháp, nếu Trần Bắc Vũ thật có thể tu thành, chưa hẳn không thể lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi trấn áp Tiêu Vũ. Ngọc Thanh trưởng giáo lắc đầu, hai con ngươi chậm rãi đóng lại. Ngọc Thanh Tiên Tông, Vũ Tiên Các, đều cút ra ngoài cho ta. Tiêu Vũ trên dưới vừa mới nói xong, hai vị thiếp thân thị nữ lập tức sắc mặt trắng bệnh, đội vàng ra khỏi. Hô. Tiêu Vũ phun ra một ngụm trọc khí, cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý, mặc dù hắn không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng từ phụ thân hôm qua phản ứng đến xem, Trần Bắc Vũ sau lưng cũng không vẹn vẹn đứng động minh giải thành một mạch, còn đứng Tiêu gia cần kiêng kỵ cường giả. Kế tiếp, dựa theo phụ thân nói tới, hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là túi đầu thu được Trần Bắc Vũ thông cảm, hoặc là tại tông môn quy tắc bên trong, đường đường chính chính đè xuống Trần Bắc Vũ hướng Ngọc Thanh tông môn cùng sau lưng gia tộc chứng minh tiềm lực của mình. Đến nỗi loại thứ ba, lựa chọn liều chết đánh cược một lần, giải quyết triệt để Trần Bắc Vũ bây giờ đã không còn thực tế. Dù là Trần Bắc Vũ ngốc đến đồng ý hắn sinh tử đại tranh phong mời, tông môn cao tầng cũng không cho phép xuất hiện Nguyên Anh chân quân đối đầu Kim Đan chân nhân tình huống xuất hiện. Thiếu chủ, Nhạc Trầm Phong dẫn người đến đây bái phỏng. Một cái thị nữ rụt rè nói. Nhạc Trầm Phong, hắn sao lại tới đây? Tiêu Vũ đôi mắt lạnh lùng, thôi động thần thức mò về Vũ Tiên Các bên ngoài. Chợt hắn lưỡng ngực, lộ ra tuấn lãng nụ cười, cất bước hướng đi đại môn. Tiểu sư đệ, nhớ kỹ duy trì mặt ngoài ôn hòa, đừng quá phép lối. Nhạc Trầm Phong thần thức chỉ điểm. Dựa theo tông môn quy củ, Kim Đan đệ tử nhìn thấy Nguyên Anh chân quân, cần chủ động hành lễ. Huống chi Tiêu Vũ là Nguyên Anh trung kỳ chân quân, từng đảm nhiệm qua Tiên Tông thủ tịch, tại trong tông môn địa vị sùng bái. Tiểu sư đệ nếu như ngôn ngữ không thích hợp, Tiêu Vũ dùng một cái đối với chân quân bất kính tên tuổi là có thể trị tội. Sư minh minh giám, sư đệ từ trước đến nay thiện trí giúp người, không vui chém chém giết giết. Trần Bắc Vũ thần sắc chuyện âm đạo, cho rằng đại sư minh đối với chính mình hiểu lầm quá sâu. Nghe vậy, Nhạc Trầm Phong khẽ mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt có chút im lặng. Lời này thực sự là người nào tin người đó đồ đần. Trần Bắc Vũ vô hạ để ý sư minh phản ứng, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía đại môn đi ra tuấn tú tu sĩ. Khá lắm, đây là cái gì cấp bậc khí vận? Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, đập vào tầm mắt chính là một đạo tương đương kỳ lạ khí vận quang huy. Người tới quanh thân có vận may xích long khí vận du động, thân rồng có một ba chuyển thành nhân luân tự khí, nhưng lại có hai ba thân rồng tinh hồng như máu, cơ hồ hồng đến biến thành màu đen. Loại này hồng đến biến thành màu đen khí vận nhìn như mãnh liệt bằng bạc, lại không phải vận may, mà là đại biểu bất tường thai kiếp vận rủi, đã đạt đến mây đen ngập đầu trình độ. Nhưng so với những thứ này, càng làm cho Trần Bắc Vũ tâm thần chấn động là, tại nồng nặc kia vô cùng phù hợp trong mây đen, hắn mơ hồ có thể nghe được vô số thê lương oan hồn kêu rên cùng gào thét. Không hề nghi ngờ, cảnh tượng kỳ dị như vậy cùng Trần Bắc Vũ lấy hướng về thấy bất luận cái gì khí vận quang huy đều hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ bực này quy mô oan hồn nguyên rủa, cần cướp lấy bao nhiêu tu sĩ mệnh số? Một vạn, vẫn là 10 vạn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ cấp tốc thu liêm ánh mắt, hỏi ý Thiết Đản. Vâng. Thiết Đản ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ một mắt, thôi động nghiệp hỏa linh tội huyền thông, lại không có thể nhìn đến mảy may tội nghiệp chi lực, tựa như đối phương là cái không dính máu tanh thiện nhân. Chương 384, yêu vương chi tranh. Một. Chương 384, yêu vương chi tranh. Một. Có ý tứ, chẳng lẽ Tiêu Vũ cùng cổ ma giáo tu sĩ qua lại? Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Thiết Đản nghiệp hỏa linh tội mặc dù cường hành, có thể phát giác được tu sĩ tầm thường khó mà cảm giác tội nghiệp nghiệp lực, nhưng lại trở ngại tự thân đạo hạnh tu vi, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Mà Tiêu Vũ xuất thân đạo tôn tiên tộc, trên thân không biết mang theo bao nhiêu huyền bảo huyền lục, có thể giấu giếm được Thiết Đản huyền thông cảm giác cũng là bình thường. Cũng đúng, nếu như Tiêu Vũ ngay cả Thiết Đản tiên phú huyền thông đâu không thể gạt được, làm sao có thể giấu giếm được tiên tông cao tầng hai con người? Nhưng cựu tức phục khí thần thông uy năng xa không phải nghiệp hỏa linh tội có thể so sánh, coi như Tiêu Vũ ẩn giấu cho dù tốt, tại Trần Bắc Vũ hai con người phía dưới cũng là che lấp không thể. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ tâm tình có chút kỳ lạ. Khá lắm, thì ra Tiêu Vũ đối với hắn bôi nhỏ tung tin đồn nhảm, cũng không phải là tùy ý nói xấu, linh cảm hết thể đến từ bản thân làm ra quá ác. Nhưng so với những thứ này, càng làm cho Trần Bắc Vũ cảm thấy để ý là, tất nhiên tội nghiệp nghiệp lực cũng coi như là khí vận một loại, có thể bị cựu tức phục khí thần thông nhìn thấy, vậy hắn tại Nam Hoàng tại sao không có nhìn thấy loại kiểu này khí vận? Dù sao thật muốn bàn về tà tu số lượng nhiều ít, Nam Hoàng tà tu số lượng có thể xa xa cao hơn tiên minh tà tu. Chẳng lẽ cựu tức phục khí thần thông chỉ có thể nhìn thấy đại tội nghiệp, đại nghiệp lực? Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng điên cuồng chuyển động. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ cất bước mà ra, ánh mắt rơi vào trên thân Nhạc Trầm Phong, toàn trình không nhìn Trần Bắc Vũ tồn tại, phảng phất một kẻ kim đan chân nhân căn bản không có tư cách vào hắn mi mắt. Trần Bắc Vũ cũng vui vẻ như thế. Từ gặp mặt bắt đầu, mục đích của hắn đã đạt đến. Đến nỗi Tiêu Vũ không nhìn, Trần Bắc Vũ lựa chọn thuận thế mà làm, để cho cái trước tiếp tục nạo lấy, hắn cũng đúng lúc không cần dựa theo tông môn quy củ hành lễ. Nhạc sư minh. Tiêu Vũ lộ ra vừa đúng nụ cười, hôm nay đến đây là có chuyện gì quan trọng? Không gì khác, chỉ là muốn cho Tiêu sư đệ biết được một sự kiện. Nói đến đây, Nhạc Trầm Phong ánh mắt sắc bén, gằn từng chữ, Trần sư đệ là ta động mình trưởng thành một mạch người. Nghe vậy, trong lòng Trần Bắc Vũ hơi ấm, vô ý thức nhìn về phía đại sư Minh. Trước khi đến, đại sư Minh dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, để cho hắn cần phải bảo trì thể diện. Nhưng đại sư Minh mới mở miệng, chính là hộ độc đến cực điểm lời nói, cùng ở trước mặt vạch mặt không hề khác gì nhau. Động Minh trưởng thành một mạch. Tiêu Vũ lặp lại một lần, nụ cười trên mặt dần dần tan đi, hỏi ngược lại, thì tính sao? Không đợi Nhạc Trầm Phong trả lời, Tiêu Vũ ngự khi đã có một tia không kiên nhẫn, nếu như nhạc sư Minh hôm nay đặc biệt đến đây, chỉ là đơn thuần vì hướng Tiêu Mỗ cường điệu sư thừa bối cảnh bực này việc nhỏ, vậy thì không cần trò chuyện tiếp, Tiêu Mỗ động phủ còn có tạp vụ, liền không phục hồi. Dứt lời, Tiêu Vũ quay người rời đi, xem Trần Bắc Vũ tại không có gì. Đi thôi, tiểu sư đệ, lần này ngươi cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Nhạc Trầm Phong biết được Tiêu Vũ tính khí kiên nạo, cố ý nói, có trưởng giáo mở miệng, tiên tông thủ tịch chi vị quá trình đã trực tiếp đi đến, ngươi bây giờ cũng có thể đi Ngọc Thanh Điện nhận lấy thủ tịch thân phận ngọc giản, thu được tông môn thủ tịch nên có đãi ngộ tài nguyên. Tiêu Vũ đôi mắt hơi trầm xuống, cước bộ không thay đổi, rất nhanh biến mất ở Vũ Tiên các đại môn. Trần Bắc Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Tiên tông thủ tịch chi vị không thể coi thường. Thẩm Lăng Tinh dù cho muốn từ nhiệm thủ tịch chi vị, cũng muốn chờ đợi nhiệm kỳ kết thúc. Dựa theo Thẩm Lăng Tinh bên trên mặc cho ngày phỏng đoán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Bắc Vũ còn cần chờ đợi hơn 20 tuổi vừa mới có thể kế nhiệm. Nhìn thấy trong mắt Trần Bắc Vũ nghi hoặc, Nhạc Trầm Phong bình tĩnh nở nụ cười, chuyện này cũng coi như là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Nói xong, hắn tay áo vung lên, cuốn lên một đạo đột quang. Trần Bắc Vũ tâm tư nhạy cảm, rất nhanh liền phản ứng lại trưởng giáo coi trọng. Ngọc Hư bảng bài cùng Tiên Tông thủ tịch là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước là Ngọc Hư bảng đơn đệ nhất, xem như đời sau Tiên Tông ghế đầu quân dự bị. Mà cái sau nhưng là hàng thật giá thật, từ tông môn chính thức công nhận học sinh bộ bộ trưởng, hàng thật giá thật Ngọc Thanh Tiên học sinh đứng đầu. Nếu là Trần Bắc Vũ sớm một chút nhận được Tiên Tông ghế đầu thân phận, chấp pháp ti tu sĩ chỉ sợ ngay cả Thái Nguyên Tiên giới còn không thể nào vào được. Đa tạ trưởng giáo hậu ái. Trần Bắc Vũ hướng Ngọc Thanh Điện phương hướng hơi hơi thi lễ. Nhiều lễ thì không bị trách. Giống như trưởng giáo bực này tu vi công tham tạo hóa tu tiên cự phách, khẳng định có thể cảm giác được trong lòng của hắn tôn kính cùng kính trọng. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Trầm Phong nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ biến. Khó trách sư tôn nguyện ý thu tiểu sư đệ vì quan môn đệ tử, ngoại trừ thiên phu tuyệt thế, loại này ân oán rõ ràng tính tình cũng thực không tệ. Đại sư Minh, ngươi vừa mới không phải nói thiện chí giúp người, cùng phe mình liền sao? Trần Bắc Vũ trong lòng tin tưởng đại sư Minh phía trước là đang cố ý kích động Tiêu Vũ. Mặt mũi cũng là lẫn nhau, tất nhiên Tiêu Vũ không để mặt mũi, ta lùi một bước vô sự vô bổ, sẽ chỉ làm hắn được đà lớn tới. Nhạc Trầm Phong lắc đầu, ngữ khí hơi xúc động. Nhớ ngày đó, hắn vì tránh đi những tông môn kia hai đời mời chào, thế nhưng là ngày ngày khổ tu, lấy tu hành vì lý do từ chối nhã nhặn. Tiểu sư đệ ngược lại tốt, một mạch toàn bộ cự tuyệt tất cả mời chào, muốn tự thành một mạch, cũng khó trách biết nhận người tính toán. Đúng, đại sư Minh, ngươi đối với Tiêu Vũ sự tích biết được bao nhiêu? Trần Bắc Vũ đột nhiên hỏi. Như thế nào, thấy tận mắt bên trên một mặt sau, tiểu sư đệ đã không có đánh giết tự tin của hắn. Nhạc Trầm Phong trêu chọc nói. Đó cũng không phải. Trần Bắc Vũ cười cười, sư đệ chỉ là hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì kinh nghiệm có thể dưỡng ra loại tính tình này. Nói đến, Tiêu Vũ trưởng thành kinh nghiệm ngược lại là cùng sư đệ có điểm giống. Nhạc Trầm Phong lông mày nhẹ trao lại, có chút hăng hài nói, tiên minh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Tiêu Vũ thanh danh không hiển hách, tiên minh thi đại học sau, Tiêu Vũ một tiếng hót lên làm kinh người, bái nhập Ngọc Thanh Tiên Tông, các đại tu tiên thế lực mới hiểu là Thiên Nguyên Tiêu gia kỳ lân tử. Ở trước đó, tiên minh tu sĩ không người biết được Tiêu Vũ là lai lịch thế nào. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ càng ngày càng xác định trong lòng nở tới. Mang theo đáp án tìm vấn đề, kỳ thực có thể phát hiện rất nhiều khó mà phát hiện chi tiết. Tỷ như Tiêu Vũ xuất thân cao quý, căn bản không cần thiết cùng cổ ma giáo có chỗ dây dưa, trừ phi hắn đối với cổ ma giáo có sở cầu. Hoặc lớn mật đến đâu một điểm phỏng đoán, không chỉ có Tiêu Vũ, hoặc toàn bộ Thiên Nguyên Tiêu gia đều đối cổ ma giáo có mưu đồ, thậm chí cổ ma giáo sau lưng bản thân liền đứng Thiên Nguyên Tiêu gia bực này đạo tôn tiên tộc. Bằng không cổ ma giáo cũng không khả năng tại Tiên Minh từng vòng thanh trừ phía dưới sống tạm bợ đến nay, đã sớm tan thành mây khói. Tiểu sư đệ, nói thật, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nhạc Trầm Phong đống nhiên mở miệng. Trần Bắc Vũ trầm ngâm chốc lát, đúng sự thật nói, có thể tu thành Tử Phủ Khai Thiên Hóa Anh Mật Lục là 90% chắc chắn, tu không thành nhưng là 5% chắc chắn. Hắn chưa từng khinh thị bất kỳ đối thủ nào, nhất là Tiêu Vũ bực này người mang bí ẩn Nguyên Anh trung kỳ thiên tiêu. Sư đệ quả nhiên là thật can đảm. Nhạc Trầm Phong cảm khái một tiếng. Từ Trần Bắc Vũ trả lời có thể thấy được, tiểu sư đệ đối với tu thành Tử Phủ Khai Thiên Hóa Anh Mật Lục quả thực là nhất định phải được. Tiểu sư đệ, đến. Chương 384, Yêu Vương Chi Tranh 2, chương 384, Yêu Vương Chi Tranh 2, đội quang xuyên qua cầu đồng, rơi vào Ngọc Thanh Điện bên ngoài. Nhạc Trầm Phong nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ, trưởng giáo ở bên trong chờ ngươi. Trần Bắc Vũ biết ý, tự động tiến lên, đã thấy Thanh Hạc, Ngọc Nguyệt hai đại hộ pháp tựa như môn thần đứng tại cửa điện tả hữu. Trong đó Thanh Hạc thần sắc lạnh lùng, ngược lại là Ngọc Nguyệt hộ pháp tính cách có chút sinh động, hướng Trần Bắc Vũ nháy mắt ra hiệu. Vào đi. Cũng may trưởng giáo âm thanh vang lên, cửa điện im lặng tự khai, bằng không thì Trần Bắc Vũ còn cần suy nghĩ biện pháp, ứng phó có thể là luyện hư đạo thú Ngọc Nguyệt hộ pháp. Đệ tử Trần Bắc Vũ gặp qua trưởng giáo. Trần Bắc Vũ vào điện hành lễ. Đứng lên đi. Ngọc Thanh trưởng giáo quay người, ánh mắt nhìn thẳng Trần Bắc Vũ. Tu tiên chi đạo, ở chỗ tranh, cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh vận, cùng mình tranh tâm. Chỉ có tranh đến đương đại đệ nhất, lực áp cùng thế hệ thiên chi tiêu tử, mới có thể tại Ngọc Thanh thủ tịch trên thẻ ngọc lưu danh. Vừa mới nói xong, cũng không thấy Ngọc Thanh trưởng giáo có chút động tác, một cái thẻ ngọc màu xanh vô căn cứ hiện lên ở trước mặt Trần Bắc Vũ. Mai ngọc giản này chất liệu không phải vàng không phải ngọc, lưu quang nội hàm, khắc lấy hai cái cổ pháp chữ triện, nhìn có chút bất phàm, giống như là thượng đẳng tứ giai huyền bảo. Lấy bản mệnh tinh huyết lưu danh, từ nay về sau, ngươi chính là Ngọc Thanh đương đại thủ tịch. Thanh âm của trưởng giáo để cho Trần Bắc Vũ phản ứng lại, vô ý thức nắm chặt thủ tịch ngọc giản. Ông chỉ một thoáng, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mát mẻ theo Trần Bắc Vũ lòng bàn tay huyệt lao cùng tụ hợp vào kinh mạch, chợt đi ngược dòng nước, thẳng đến linh đài thức hải. Tại này cổ thanh lương chi khí thấm vào phía dưới, Trần Bắc Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tư duy rõ ràng một chút, ngay cả thần thức tốc độ vận chuyển cũng sắp bên trên 3 phần. Tông môn thủ tịch ngọc giản không chỉ là tượng trưng thân phận, cũng là một kiện khó được tứ giai huyền bảo. Tu sĩ cầm tu hành, có thể khiến linh đài thức hải thời khắc bảo trì thanh minh, không bị ngoại ma chỗ xâm, cũng có thể ở một mức độ nào đó chống cự tà tu thần thức điều khiển, hoặc tâm mê thần, đoạt xá mượn thân thể các loại thủ đoạn. Trưởng giáo giới thiệu nói. Trần Bắc Vũ nhìn hướng ngọc giản ánh mắt lập tức biến đổi. Tông môn không hổ là tiếng tăm lừng lẫy thượng tam tiên tông thủ bút chí lớn, viễn siêu tu sĩ tầm thường tưởng tượng, ngay cả thủ tịch thân phận ngọc giản cũng là một kiện nhặt bạ tựa giai huyền bảo. Trưởng giáo mặc dù nói hơi hận, nhưng Trần Bắc Vũ trong lòng rất rõ ràng, mai ngọc giản này không chỉ có là có thể phụ trợ tu hành chất bảo, cũng là một kiện có thể dùng đến hộ đạo thần hồn phòng ngự huyền bảo. Chưa tiêu hóa xong trong lòng kinh hỉ, Trần Bắc Vũ trước mặt đống nhiên vô căn cứ hiện lên hai bình ngọc. Dựa theo tông môn quy củ, tông môn thủ tịch cần nhiệm kỳ 50 năm, bình tích vì ưu mới có thể thu được tử phủ bồi anh đan cùng bạn linh hóa vương đan. Nói đến đây, Ngọc Thanh trưởng giáo ánh mắt lướt qua Trần Bắc Vũ lệnh cái sau trong lòng sinh ra một loại bị nhìn xuyên ảo giác. Nhưng ngươi tình huống đặc thù, tu vi đã đạt đến kim đan viên mãn, khoảng cách nguyên anh chân quân bất quá nửa bước xa, lúc nào cũng có thể đột phá. Nếu câu nệ tông môn quy củ, ngược lại rất dễ dàng đến trễ con đường. Bản tọa hôm nay liền xét tình hình cụ thể phá lệ một lần, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ lập tức không mình hành lễ, cảm tạ tông môn hậu đãi, chợt nhanh chóng tiếp nhận hai bình ngọc, trong lòng suýt nữa nhạc nở hoa. Đây coi như là đánh một cái tát cho một cái táo ngọc sao? Có sao nói vậy? Trần Bắc Vũ cũng biết do trưởng giáo lần này cử động dụng ý là tại thu tông môn tuyệt thế thiên kiêu chi tâm, để tránh tương lai xuất hiện ly tâm ly đức tình huống, nhưng vẫn là có chút xúc động. Nguyên nhân không gì khác, tông môn có cái gì là thực sự cho, cũng là thật sự vun trồng hắn, mà không phải đang vẽ bánh nướng. Dù sao tử phủ bồi anh đan cùng bạn linh hóa vương đan thế nhưng là tiên minh nghiêm ngặt quản khống chiến lược tính chất tài nguyên, không phải kim đan viên mãn, tiên minh dòng chính tu sĩ không thể được. Nếu Trần Bắc Vũ không thể bái nhập Ngọc Thanh Tiên Tông, mà là đi tham quân, dù cho tu vi đạt đến kim đan viên mãn, cũng muốn bước lên vẫn lạc phong hiểm bán một hai lần mệnh, thu được đầy đủ công vân, mới có thể có hối đoái tử phủ bồi anh đan cơ hội. Nói câu khó nghe, một tôn địa vị tôn sùng kim đan viên mãn chân nhân dù cho nguyện ý đảm nhiệm mình tôn môn thiệt, thậm chí nguyên anh chân tộc khách khanh trưởng lão, bán mạng đến chết, nói không chừng cũng không có nhìn thấy tử phủ bồi anh đan cơ hội, chỉ có thể có đến kém mấy bậc kết anh huyền đan. Bởi vậy có thể thấy được, lựa chọn tầm quan trọng. Nếu là Trần Bắc Vũ lựa chọn học tập chính là thuần dương động thiên, nhưng không có bản sự để cho động thiên cao tầng vì chính mình phá lệ, thậm chí cần cùng rất nhiều động thiên tiên tiêu tranh đoạt danh ngạch có hạn tử phủ bồi anh đan cùng bạn linh hóa vương đan, chậm rãi chịu tư lịch xếp hàng chờ chờ. Tử phủ bồi anh đan cùng bạn linh hóa vương đan không thể bên ngoài bán, chỉ có thể tự cho là đúng, bằng không ngắt gặp tiên minh trừng phạt nặng. Biết rõ Trần Bắc Vũ xuất thân hàn môn, không biết được rất nhiều quy tắc ngầm, Ngọc Thanh trưởng giáo đề điểm một câu, chợt hai mắt nhắm lại, lộ ra tiến khách chi ý. Trần Bắc Vũ lập tức phản ứng, mở miệng cáo tử. Thanh Minh Phong trở lại thủy diễn cư, Trần Bắc Vũ trước tiên bắt đầu chuẩn bị chứng đạo chân quân một chuyện. Đương nhiên, không phải hắn kết anh, mà là kim đan cùng ngũ khí đẳng tùy tiện thứ nhất tấn thăng tứ cảnh yêu vương. Trần Bắc Vũ sở dĩ dừng lại ở kim đan viên mãn, là vì tu thành tử phủ khai thiên hóa anh mật lục đúc thành ra ngang dọc thiên cổ thuần dương nguyên anh. Nhưng kim đan cùng ngũ khí đẳng lại là không có dừng lại cảnh giới tất yếu, lấy bọn chúng trước mắt huyết mạch tích lũy, đột phá tứ cảnh yêu vương chỉ kém một cái vạn linh hóa vương đan. Như thế nào, các ngươi dự định làm sao chia? Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía kim đan cùng ngũ khí đẳng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái tiểu gia hỏa cũng không có mảy may nhượng bộ ý niệm. Kim đản ý niệm trong lòng rất dễ đoán chắc, đơn giản là muốn trở thành dưới trướng hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất yêu vương. Mà thái độ tương đối Phật hệ ngũ khí đẳng lý do cũng rất đơn giản, tấn thăng tứ cảnh yêu vương sau lưng nó ngũ khí nguyên dường diện tích có thể tăng vọt vô số lần, đến lúc đó trồng trọt ngũ giai tạo hóa nguyên thuốc cũng không thành vấn đề. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Trần Bắc Vũ cũng không muốn cho hai cái tiểu gia hỏa lưu lại bất công ấn tượng. Anh, vương, thất vi tử hồ cùng thiết đản ngược lại là mừng rỡ xem kịch, ở một bên cố lên cổ vũ. Cái trước đạo hạnh nông cạn, chưa nuốt thú vương quả tấn thăng tam cảnh yêu tướng, cái sau khoảng cách yêu tướng viên mãn còn có 20 năm đạo hạnh chênh lệch, căn bản không cần tranh đoạt. Tranh đấu một hồi, người nào thắng ai thu được vạn linh hóa vương đan. Kim đản buông xuống 3 viên đầu rồng, chủ động đề nghị. A, có thể, ngũ khí đằng gật gật đầu. Cứ việc nó không vui chiến đấu, nhưng vì sau này làm ruộng đại kế, còn không đến mức liền giành giật một hồi ý niệm cũng không có. Hiu, hiu. Dứt lời, kim đản cùng ngũ khí đằng cắt chạm một bên, trong mắt tuôn ra nồng đậm đấu trí. Ở đây có thể chịu không được các ngươi giày vò, ngày mai ta lại cho các ngươi tìm không tệ đấu pháp đài. Trần Bắc Vũ ý niệm nhắc nhở. Nên nói không nói, Trần Bắc Vũ kỳ thực cũng rất tò mò, trong tình huống không có hắn tham gia, đến tột cùng là ba pha huyền giao thực lực càng hơn một bậc, vẫn là thiên biến vạn hóa ngũ khí đằng danh xứng với thực, có thể bảo vệ thiên cương bảng đệ ngũ uy nghiêm. Đến nỗi vận dụng cựu tức phục khí thần thông, thực hiện hai kiếp chi khí, để cho Tiêu Vũ tiên đạo suy bại, phải khí vận phản phệ một chuyện, Trần Bắc Vũ quyết định lại chậm lại một đoạn thời gian. Nguyên nhân không gì khác, hôm nay vừa đã gặp mặt, hắn trực tiếp động thủ thực sự quá gấp gáp. Khí vận mặc dù không thể phỏng đoán, nhưng đối với Tiêu Vũ loại kia tông môn nhị đại tới nói, một số thời khắc không cần chứng cứ, chỉ cần trực giác liền có thể đại khái xác định. Chương 385, lực lượng tương đương, 1, chương 385, lực lượng tương đương, 1, sáng sớm hôm sau. Thanh Minh Phong, đấu pháp đài, gặp qua Trần Sư Thúc. Yểu điệu nữ tu nhẹ nhàng thi lễ, mặt lộ vẻ vẻ tôn kính. Ta muốn thuê lại một ngày đấu pháp đài, nhớ kỹ mở ra tứ giai cấm chế phòng ngự. Dứt lời, Trần Bắc Vũ ngóc ra một cái thượng phẩm linh thạch đưa cho nữ tu. Đạo Minh trưởng thanh một mạch đệ tử số lượng cũng không ít, nhưng phần lớn vô duyên bái nhập sư tôn môn hạ, ngược lại là đại sư Minh Trô thu đệ tử đông đảo. Trần Bắc Vũ trước mặt vị này hiểu điệu nữ tu chính là đại sư Minh cựu đệ tử Sài Nhã, phụ trách trấn thủ Thanh Minh Phong đấu pháp đài, tu vi kim đan sơ kỳ. Nghe vậy, Sài Nhã tiếp nhận linh thạch, chủ động mở ra đấu pháp đài cấm chế. Ông chỉ một thoáng, đấu pháp đài bên trên tứ giai huyền trận khởi động, một cổ vô hình gợn sóng trong nháy mắt quét tán lan tràn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trần Bắc Vũ âm thầm gật đầu. Một vạn linh thạch nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng lại xa xa không đủ để duy trì tứ giai huyền trận một ngày tiêu hao. Nếu không phải Trần Bắc Vũ đối phận đủ cao, có thể thu được trình độ nhất định ưu đãi cùng giảm miễn, lại có tiên tông thủ tịch thân phận, chỉ sợ còn không hưởng thụ được giá cả như thế. Đến lượt các ngươi lên. Trần Bắc Vũ nghiêng đầu, liếc qua kim đản cùng ngũ khí đằng. A ngũ khí đằng hít sâu một hơi, nhảy đến trên đấu pháp đài, trên thân đằng diệp có ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, tản mát ra bàng bạc vô cùng sinh mệnh lực cùng ngũ hành chi khí. Kim đản cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, long trảo đặc hùng, trong nháy mắt na di đến đấu pháp đài một bên khác, đồng thời nâng lên ba viên đầu rồng, bộc phát ra cường hành đến cực điểm, đủ để khiến vạn thú quỳ lạy mênh mông long uy. Cả hai khí thế rằng co va chạm, lệnh đấu pháp đài bên trên thiên địa linh cơ chợt hỗn loạn, phát ra tiếng oanh minh. Đứng ở một bên Sải Nhã nhưng là dị sắc liên tục, hai con ngươi chăm chú nhìn ngũ khí đằng. Nàng tuy là đấu pháp đài trực luân tiên tu sĩ, có thể thường xuyên nhìn thấy động minh trưởng thành một mạch cường giả tại trên đấu pháp đài, ma luyện rèn luyện đồng tham tu thuật pháp huyền thông cùng năng lực chiến đấu, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy đến ngũ khí đằng loại này thiên cương trên bảng cực kỳ cao, đứng hàng đệ ngũ liệt kê phong hào thiên cương huyền thú. Trần Sư Thúc đồng tham thú quả nhiên không phải tầm thường, đây chính là ngọc thanh trên ọp phỉ cản web sẽ thanh danh hiển hách tam tương huyền giao. Sai Nhã rời ánh mắt đi, nhìn về phía một bên khác khí thế ẩn ẩn chiếm thượng phong dị trùng giao long, ánh mắt khó nén tán thưởng. Thiên cương đệ ngũ, thiên biến vạn hóa ngũ khí đẳng cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là dựa vào thực sự chiến tích nổi tiếng tiên minh. Nhưng tôn này tam tương huyền giao cũng là cực kỳ cao minh, vậy mà có thể đồng thời khống chế ba loại tương khắc ngũ hành thuộc tính, cho nàng một loại không cách nào ngang hàng cảm giác. Đáng tiếc cái này dị trùng giao long cơ bản đều là thông qua huyết mạch biến dị tiến hóa mà đến, không tồn tại ổn định thiên cương tiến hóa đường tắt. Bằng không tam tương huyền giao bộ tộc này chỉ sợ có thể đưa thân phong hào thiên cương huyền thú liệt kê, đến vô số tiên minh tu sĩ truy đuổi. Lần này tranh phong chỉ là luật bản, không thể hạ sát thủ, các ngươi hiểu chưa? Trần Bắc Vũ ý niệm nhắc nhở, chỉ sợ hai cái tiểu gia hỏa đánh ra chân hỏa, phía dưới lên nặng tay. Không có vấn đề. Kim Đản rũa ra long trảo, dựng lên một cái ok thủ thế. A Ngũ khí đằng gật gật đầu, biểu thị nó đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể bắt đầu đấu pháp. Tranh phong bắt đầu. Theo Trần Bắc Vũ tay phải hướng phía dưới vung lên, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Ầm ầm. Kim Đản không có chút nào nhường ý tứ, trước tiên thi triển Tam Tương Huyền Thánh, muốn giáng đòn phủ đầu huyền thông, cầm tới đấu pháp tiết tấu quyền chủ động. Trong lòng ngũ khí đằng run lên, chỉ thấy Kim Đản bên ngoài thân tam sắc thần quang lưu chuyển, sau lưng hư không tuôn ra ba tôn không phải vàng không phải ngọc, không phải linh không phải thịt đặc thủ pháp thân hư ảnh. Kim cùng nhau sắc bén, thủy cùng nhau cương đu, một cùng nhau không ngừng. Tam tương hợp nhất, dung hợp làm một, tạo thành Tam Tương Huyền Thánh giao long pháp thân, một cỗ phô thiên cái địa mênh mông long uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đấu pháp đài. Vũ khí đằng đứng tại chỗ, khóe mắt có chút co lại. Nguyên nhân không gì khác, dĩ vãng là đồng đội còn tốt, bây giờ trở thành đối thủ, bị Tam Tương Hiển Thánh giao long pháp thân quá chặt, cơ thể cứng đờ, vũ khí đằng vừa mới biết được phía trước chết ở Kim Đản thủ hạ tam cảnh yêu tướng đều là không an. Thực lực yếu đối tam cảnh yêu tướng sợ rằng sẽ tại bị pháp thân tỏa định nháy mắt, thân hồn chôn bụi, nhục thân sụp đổ mà chết. Đạo hạnh đạt đến tam cảnh biên mãn yêu tướng ngược lại có thể dựa vào thâm hậu tu vi ngày kháng, nhưng cũng biết đánh mất hơn phân nửa chiến lực, một thân thực lực mười không còn bảy. An ta một chảo. Vũ khí đằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy Kim Đản thôi động tam tuyệt chân cương đánh vỡ hư không. Một cái long chảo cuốn quanh ba cương vạn tượng ẩm vang rơi xuống, cho nó một loại không gian phong tỏa, không chỗ tránh được ảo giác. Vũ khí hóa lôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng ngũ khí đằng trong nháy mắt xuất hiện bốn đạo bộ dáng khí thế cùng bản tôn giống nhau như lúc khôi lỗi phân thân, hiện lên ngũ phương chi vị đứng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm cái ngũ khí đằng động tác chỉnh tề như một, dây leo thân ngũ hành bảo quang lưu chuyển tương liên, một cây dây leo lập tức bạo khởi, hóa thành một thanh ngũ sắc thần kiếm trực tiếp đâm về Kim Đản long chảo. Phốc thử. Cái này xóa kiếm quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt xuyên thủng Kim Đản long chảo. Nhưng ngũ khí đằng trên mặt lại không có mảy may vui mừng, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, cái kia long chảo chỉ là tàn ảnh, chân chính thế công đến từ sau lưng. Mượn nhờ không gian na di nhanh chóng, nước chảy viễn thuật chi ẩn nấp, Kim Đản nắm lấy cơ hội, lặng yên không một tiếng động khởi sướng đánh lén, long chảo không chút lưu tình xuyên qua ngũ khí đằng nửa thân trái thân thể, lại có ngũ hành bảo quang hóa thành nhật bạ trở sóng điên cuồng tiêu tán. Quả nhiên là cố khôi lỗi. Kim Đản thân rồng nhanh lùi lại, lại phát hiện công thủ dịch hình, đấu pháp đại mà mặt ngũ hành bảo quang lấp lóe, từng cây tráng kiện như vạc của một đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tốc độ trước đó chưa từng có tăng gọn, tạo thành một tòa rừng rậm nguyên thủy. Kim Đản đôi mắt đột nhiên co lại, một chảo rơi xuống, trọng trọng đánh vào cổ một phía trên, đã thấy cổ một mặt ngoài ngũ sắc bảo quang lưu chuyển, vỡ tan thân cây trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, không hư hao chút nào. Ầm ầm. Khi quần quần mà ra vô tận màu xanh biếc triệt để nuốt hết kim đạn, một gian tù long lồng giam đột nhiên tạo thành. Không tệ chiến đấu ý thức, trong lòng Trần Bắc Vũ tán thưởng. Kim đạn phòng ngự, tốc độ, công phạt đều là nhất đẳng cường hãn, vũ khí đẳng muốn giành thắng lợi, nhất thiết phải sáng tạo ra thích hợp lĩnh vực áp chế kim đạn tốc độ, tìm về đấu pháp tiết đấu, bằng không chỉ có thể đơn phương bị đánh. A. Vũ khí đằng hai tay chập lại, tiếng oanh minh lên, một tôn che khuất bầu trời năm đầu một long bỗng nhiên hình thành. Sư Di trưởng kỹ dĩ chế gì? Kim đản bất quá nắm giữ 3 viên đầu, mà hắn lấy ngũ hành biến hóa huyền thông ngưng hình sáng tạo mà thành năm đầu một long nhưng là nắm giữ 5 viên đầu. 5 đôi 3, ưu thế tại ta. Vũ khí đằng ý niệm rơi xuống, uy thế có thể so với nguyên anh chân quân năm đầu một long đột nhiên túi lầu xuống, năm cái lưu chuyển bảo quang to lớn miệng lớn lập tức cắn xé kim đản thân thể các nơi. Kim đản mặt không đổi sắc, thôi động tam tương không thay đổi huyền thông. Bang, bang, bang. Giống như kim đản sở liệu, cái này năm đầu một long nhìn khí thế dị thường cường hành, có thể áp chế bình thường nguyên anh sơ kỳ chân quân, nhưng bất thiện sát phạt, dùng để đối phó kim đan chân nhân ngược lại là có thể nghiền ép, lại không phá nổi phòng ngự của nó. Chương 385, lực lượng tương đương 2, chương 385, lực lượng tương đương 2, kim đan nổi giận gầm lên một tiếng, vận dụng tam tương lò luyện huyền thông, 3 viên đầu rồng cùng nhau cắn về phía năm đầu mục long. Lạch cạch lạch cạch. Dây leo vỡ vụn, chất lỏng bay tứ tung. Tại ngũ khí đằng ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, kim đan mở ra huyết buồn đại khẩu, ngạnh sinh sinh đưa nó lấy đại pháp lực tạo thành ngũ hành tạo vật gặm ăn hầu như không còn. Ngạnh. Ăn hơn phân nửa năm đầu mục long, kim đan ở một cái không phải là bởi vì nó rồi, mà là ăn chay ăn đến có chút dính nhau, có chút ý tứ. Trần Bắc Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Kim đản bản năng chiến đấu thực sự là không thể khinh thường, biết rõ chơi tiêu hao chiến có thể không dây dưa hơn ngũ khí đẳng, lợi dụng tam tương lò luyện huyền thông làm cơ sở, một bên đấu pháp một bên khôi phục pháp lực, mà không phải dựa dẫm tốc độ, công phạt cùng phòng ngự ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống am hiểu khôi phục ngũ khí đẳng. A, nhìn thấy một màn này, vũ khí đẳng cấp tốc thay đổi phương thức chiến đấu. Nếu như kim đản lăng đầu lăng não, muốn dùng tuyệt đối thực lực giành thắng lợi, nó có một vạn loại phương pháp chậm rãi mài chết cái trước. Nhưng nếu là kim đản vững vàng độc quyền đấu pháp tiết đấu, từng bước một chậm rãi từng bước xâm chiếm áp chế, nó thật đúng là không có cách nào đột phá tam tương huyền giao phòng ngự. Không ra Trần Bắc Vũ đoán trước, theo thời gian trôi qua, kim đản cùng ngũ khí đằng đấu pháp dần dần lâm vào quỷ dị giằng co. Kim đản không chút hoang mang, vận dụng tam tuyệt chân cương, không ngừng tìm cơ hội tại trên thân ngũ khí đằng lưu lại thương thế, bước cái sau vận dụng ngũ hành bảo quang không ngừng trị liệu. Đến nỗi ngũ khí khôi lỗi, bởi vì tận mắt nhìn đến kim đản đem ngũ khí khôi lỗi xem như pháp lực bổ sung bao nuốt hình ảnh, ngũ khí đằng đã chính mình cấm dùng môn này huyền thông. Ngay cả như vậy, kim đản cũng chỉ là ẩn ẩn chiếm thượng phong, mà không phải là đặt vững thắng thế. Nguyên nhân không gì khác, kim đản mặc dù có thể đột phá ngũ khí đằng ngũ hành biến huyễn phòng ngự, tạo thành một chút tổn thương, nhưng thủy chung không cách nào áp chế ngũ khí đằng cái tiêu kinh người vô cùng kinh khủng sức khôi phục. Dù sao ngũ khí đằng thế nhưng là gánh vác lấy nguyên một tọa thuốc lâm phong hào thiên cương, có rất nhiều linh thực bảo dược, thậm chí tứ giai huyền dược khí thế thời khắc tiến hành trả lại, luận bền bỉ cùng sức khôi phục, tại trong thiên cương huyền thú, ngũ khí đằng thuộc về đệ nhất. Nhưng ngược lại cũng giống như vậy, bởi vì ngũ khí trộm thiên thủ quá mức nguy hiểm bị Trần Bắc Vũ cấm dùng, ngũ khí đằng không cách nào phá vỡ kim đạn phòng ngự, tạo thành tính thực chất tổn thương. Nói tóm lại, một cái không cách nào phá phòng, một cái có thể miễn cưỡng phá phòng ngự nhưng có thể vô hạn mãi. Trần Bắc Vũ nhìn lấy nhìn xem, nhịn không được móc ra tiểu bình sữa nhấp một miếng khí. Dựa theo loại tình huống này đánh xuống, đừng nói một ngày, một năm đều không chắc chắn có thể đủ phân ra thắng bại. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ nhảy lên Trần Bắc Vũ bà bay, ngáp một cái, biểu thị nó cũng muốn uống. Thiết Đản không nói một lời, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Kim Đản cùng ngũ khí đằng cũng là thiên cương huyền thú bên trong người nổi bật, dưới tình huống không sử dụng sát chiêu, muốn phân ra thắng bại rất khó. Thời điểm này quan chiến, nó chẳng bằng luyện hóa dị hỏa, đúc thành đại thiên tịnh ngục cùng nhau. Trực giác nói cho Thiết Đản, đại thiên tịnh ngục cùng nhau đúc thành này, chính là nó nói đi viên mãn, tấn thăng tứ cảnh yêu vương thời điểm. Mặt trời chiều ngã về tây, hào quang như quýt. A, ngũ khí đằng lui lại ba bước, giơ lên tay nhỏ, biểu thị nó từ bỏ, không đánh chịu thua. Vì cái gì? Kim Đản nhíu mày, nâng lên ba viên đầu rồng, giọng nói có chút bất mãn. Nó có thể cảm giác được ngũ khí đằng trạng thái không tệ, đấu pháp tiêu hao pháp lực đã trở về đấy. A, ngũ khí đằng thở dài một hơi. Không phải nó không muốn đánh, mà là căn bản tìm không thấy hy vọng chiến thắng. Trừ phi nó nguyện ý cùng Kim Đản đánh cái một năm nửa năm, ngạnh sinh sinh đem cái sau kéo chết. Kim Đản ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Dưới cái nhìn của nó, trận này tranh phong căn bản không có phân ra thắng bại. Dừng ở đây a. Trần Bắc Vũ nửa ngồi hạ thân, ôm lấy ngũ khí đằng, thương lượng Vạn Linh Hóa Vương đan liền giao cho Kim Đản như thế nào? Ta biết đem hết toàn lực giúp ngươi lại tìm một hạt. A, ngũ khí đằng gật gật đầu, chợt lại lắc đầu. Nó chịu thua đồng đẳng với từ bỏ Vạn Linh Hóa Vương đan, điểm này rất hợp lý. Nhưng Vạn Linh Hóa Vương đan quá mức chân quý, lấy nó thiên phú huyết mạch, phục dụng hơi kém một chút tứ giai đan dược cũng có thể tấn thăng tứ cảnh yêu vương, không nên cưỡng cầu. Nếu không thì cho ngũ khí đằng a. Kim Đản trần chờ nói. Nó tranh Vạn Linh Hóa Vương đan chỉ là vì tranh một cái trong đội cao thấp. Tất nhiên Trần Bắc Vũ thái độ có khuynh hướng nó, viên này Vạn Linh Hóa Vương đan lấy hay không lấy đều có thể. Ngược lại nó nắm giữ thông thiên tam giới bực này ngũ giai nguyên thuật huyền thông, tương lai tấn thăng tứ cảnh yêu vương cũng không phải việc khó, chẳng bằng không tranh, đem cơ hội nhường cho đồng bạn. Trần Bắc Vũ nao nao, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thế gian tài nguyên, hơn phân nửa chạy không khỏi một cái tranh chữ. Tranh là bản tính cho phép, nhưng để cho lại là tình nghĩa làm đầu. Đối mặt Vạn Linh Hóa Vương đan, Kim đẳng cùng ngũ khí đẳng có thể từ lúc phải đầu rơi máu chạy chuyển biến làm lẫn nhau khiêm nhường, lời thuyết minh hai cái tiểu gia hỏa đi theo ở bên cạnh hắn, những năm này tính cách lớn lên không thiếu. Tốt. Trần Bắc Vũ mở miệng cười, lại để cho xuống không có ý nghĩa, Kim đẳng ngươi trước tiên đột phá tứ cảnh yêu vương đánh cái cho đại gia dạng như thế nào?
Không có vấn đề.
Kim đẳng chỉnh trọng gật đầu. Hôm sau giữa trưa, Ngọc Thanh Tiên Tông, Thanh Minh Đạo Tiên, Tam Quan Đầm. Thiên có tam bảo, mà có tam quang. Bình thường phúc địa, đa số ngũ hành tương sinh chỗ, lợi cho tu sĩ tu luyện, vận dưỡng thật khí pháp lực. Nhưng cái này Tam Quang Đầm lại là một chỗ cực kỳ hiếm thấy đặc thù phúc địa, không thích hợp tu sĩ tu hành, lại có thể dùng để rèn luyện pháp bảo huyền bảo, vận dưỡng phi kiếm, mượn mài nước kim, lại lấy một quang hòa giải kim thủy, ngẫu nhiên cũng có thể dùng để luyện chế đặc thù huyền đan. Tô Một Vũ cười giới thiệu nói, bất quá sư đệ khế ước Tam Tương Huyền Giao lại là hoàn toàn khác biệt, cùng Tam Quang Đầm thuộc tính cực kỳ phù hợp, ngược lại là có thể ở chỗ này đếm thử tấn thăng tứ cảnh yêu vương, có thể kích động huyết mạch, thu được một chút cơ duyên, hay là thức tỉnh ra đặc thù huyền thông. Có thể tìm tới này đầm, may mắn mà có sư tỷ. Cảm nhận được nơi đây nồng đậm vô cùng kim, mộc, thủy ba thuộc thiên địa linh cơ, Trần Bắc Vũ cảm khái một tiếng. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông mặc dù tồn tại rất nhiều tiểu động thiên cùng phúc địa, nhưng cũng không phải tất cả động thiên phúc địa đều sẽ bị tiên tông đệ tử quen thuộc. Tỷ như Trần Bắc Vũ trước mặt Tam Quang Đầm, chính là không muốn người biết một loại, vẹn vẹn có tông môn cao giai luyện khí sư cùng luyện đan sư biết được. Tấn thăng yêu vương phía trước, sư đệ có thể để Tam Tương Huyền Giao ở đây tu hành một đoạn thời gian thích ứng. Tô Mộc Vũ đề điểm một câu, chợt chủ động cáo tử. Yêu vương khó khăn bảo, dù cho tiểu sư đệ có vạn linh hóa vương đan có thể để cao mạnh Tam Tương Huyền Giao sát suất, cũng muốn chú ý cẩn thận, để tránh địa lợi một chuyện xảy ra sai sót. Dù sao Tam Quang Đầm phải trang phù hợp Tam Tương Huyền Giao đột phá, cần bản thân cảm giác, mà không phải chỉ dựa vào ngoại nhân đề cử. Sư đệ biết rõ. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đưa mắt nhìn sư tỷ rời đi, thần thức quét về phía cách đó không xa kỳ lạ đầm nước. Cái này Tam Quang Đầm nước hiện lên màu đen huyền, nhìn như liền thành một khối, thời khắc bảo trì đứng im, kỳ thực tản mát ra một loại phân biệt rõ ràng linh quang, có chút quái dị. Kim Đản nuốt nước miếng một cái, muốn xông vào trong đầm tu hành, lại bị Trần Bắc Vũ ý niệm ngăn cản. Vì lý do an toàn, vẫn là phải cho ngươi tăng thêm một tầng chắc chắn. Trần Bắc Vũ thần thức truyền âm nói. Chương 386, cuối cùng thành yêu vương, 1, chương 386, cuối cùng thành yêu vương, 1, Trần Bắc Vũ tâm thần chậm rãi hạ trầm. Chỉ thấy trong hỗn độn thiên địa, vô số khí vận quang huy quần quần hội tụ, một tôn hồng vận xích long cùng một đoàn xích sắc hồng vận đặc biệt bắt mắt. Hồng vận xích long hư ảnh tuy rằng quang huy hơi có vẻ ảm đạm, nhưng lại tràn đầy linh tính, cảm giác tồn tại xa so với một đạo khác thuần tịnh như chu sa hồng vận càng mạnh. Mà hai đạo khí vận này chính là Trần Bắc Vũ thôi động cựu tức phục khí thần thông, trải qua mấy chục năm thời gian tích lũy hội tụ mà thành khí vận. Dựa vào thần thông tích lũy khí vận, quả nhiên xa không bằng cướp lấy long mạch đơn giản thô bạo như vậy. Trần Bắc Vũ trong lòng thầm nghĩ, theo tu vi cảnh giới của hắn ngày càng tăng trưởng, hiệu tức thần thông tích lũy khí vận hiệu suất cũng theo đó tăng trưởng, nhưng cũng không cách nào tích lũy ra một đạo tử khí, càng đừng nói cùng Trần Bắc Vũ sở hữu thiên vận tử long vị cách sánh vai. May mà cùng thiên vận tử long vị cách khác biệt, hai đạo khí vận này của hắn vất vả tích lũy mà đến vừa có thể hóa thành kỳ ngộ xúc phát, cũng có thể lấy tụ vận chi thuật ra chỉ ở kim đàn phía trên, khiến tiểu gia hỏa phúc duyên đại trướng. Một đạo hồng vận đủ rồi, hẳn là không cần hồng vận xích long. Trần Bắc Vũ trong lòng ý niệm cấp chuyển, kim đàn khí vận vốn đã bị hắn lấy tụ vận thần thông cường hóa qua một lần. Khí vận đạt tới hồng vận xích long cấp bậc, không thể khinh thường, lại có vạn linh hóa vương đang đẳng tứ giai huyền thông tương trợ. Hắn hiện tại lại vận dụng một đạo hồng vận xích long chưa miễn có chút lãng phí, một đạo hồng vận liền đủ để cho kim đan tấn thăng yêu vương sát suất từ 8 thành bạo trướng đến 9 thành 9, có thể xưng cực hạn. Suy nghĩ xong, Trần Bắc Vũ thần thức cùng cựu tức hỗn độn tương liên, thôi động thần thông, ở trước người hình thành một cái ống tay áo kim trung. Ông. Trần Bắc Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng một điểm, trong hỗn độn thiên địa du đãng hồng vận lập tức chìm vào kim trung, chuyển hóa thành một đầu tản ra huyền ảo đạo vận xích sắc huyền ngư. Ầm ầm ầm. Xích ngư du động, muốn thoát ly lồng giam, nhưng thủy trung không thoát khỏi khí vận kim trung trói buộc. Rất tốt, đầu xích ngư này linh tính cực mạnh, sánh ngang long mạch chi khí sở hóa xích long hồng vận. Trần Bắc Vũ mắt vui mừng, một ngón tay điểm ở khí vận kim trung trên. Không sai, lần này Trần Bắc Vũ thi triển không phải tụ vận ra chỉ thần thông, mà là đem đạo hồng vận này hóa thành kỳ ngộ xúc phát cho kim đản, một lần tính tiêu hao hết. Dù sao thực tiễn xuất chân chi, Trần Bắc Vũ trong lòng ẩn ẩn có một loại trực giác, thần thông tụ vận ra chỉ cố nhiên dễ dùng, nhưng đem khí vận chuyển hóa thành kỳ ngộ cũng chưa chắc bất lợi. Hai cái này giữa tính giá cả rốt cuộc như thế nào, cũng cần nhiều lần thử mới có thể biết. Keng. Theo tiếng chuông vang lên, trong kim trung xích ngư hóa thành gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ động, chủ động thoát ra hỗn độn thiên địa. Được rồi. Kim Đản nghiêng nghiêng đầu, nhìn xem mở hai mắt Trần Bắc Vũ. Được rồi, bất quá trước khi đột phá, ngươi tốt nhất trước thử luyện hóa Tam Quang Đàm linh cơ, thử một chút khế hợp độ. Trần Bắc Vũ vững vàng nói. Không cần thử, nơi này rất thích hợp ta. Kim Đản lắc đầu, có thể mơ hồ cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu sao động. Đừng đợi, đợi thêm chút nữa, ta khởi một quẻ. Trần Bắc Vũ hai mắt khẽ khép, lấy Thái Thượng Linh Bảo Nghiệp Báo Nhân Duyên Kinh tiến hành suy diễn bói toán, để phòng Kim Đản tấn thăng tứ cảnh yêu vương xuất hiện ngoài ý muốn. Chủ quẻ, Càn Thượng Côn Hạ, là Địa Thiên Thái, Tam Dương Khai Thái, hành thông thuận lợi, chính là đại cấp chi triệu. Trần Bắc Vũ lông mày khẽ nhíu, lại tính một quẻ, kết quả quẻ tượng vẫn như cũ. Tam Dương Khai Thái, quả thật là đại cấp quẻ tượng. Bất quá Thái Cực Sinh Phủ, An Tàng Kỳ Nguy, quẻ tượng này cũng không phải bất biến, cũng ẩn chứa vài phần biến số, nhưng tổng thể mà nói, từ quẻ tượng xem, Kim Đản lần này tấn thăng tứ cảnh yêu vương rất thuận lợi. Đương nhiên, bói toán một đạo tuy là nhìn trộm thiên cơ chi thuật, nhưng cũng bị hạn chế bởi tu sĩ tạo nghệ, không thể hoàn toàn tin. Trần Bắc Vũ với tư cách một cái nửa đời bói sư, lâm thời tính một quẻ vừa là cầu một cái tâm an, cũng là cho Kim Đản tăng thêm vài phần tự tin. Được rồi. Trần Bắc Vũ gật đầu, lấy ra điện thoại, vận dụng Tiên Tông thủ tịch quyền hạn, ở Ngọc Thanh Tiên Tông trang web chính thức tiến hành báo cáo, lý do xin là đồng tham tu tấn thăng tứ cảnh yêu vương. Kết quả không ngoài dự liệu, đơn xin của hắn trực tiếp được duyệt ngay lập tức. Nghe vậy, Kim Đản trịnh trọng gật đầu, thân ảnh lóe lên, xông vào Tam Quang Đàm bên trong. Trần Bắc Vũ thì là thu điện thoại, hai mắt nhắm chặt, trong lòng mình tưởng mặc niệm nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn tiếp vạn linh thiên pháp. Huyền nguyên nhất khí hóa thanh hoa, vạn linh triều tông chứng động chân. Lấy thủy thông ngũ ngự tâm thần, lấy một tham thiên thống khí tinh. Thú nhập cầu trung tức vi đạo, thảo một điểm hóa giai thành pháp ở Trần Bắc Vũ vận chuyển tiên pháp thời điểm, Kim Đản cũng không dám lười biếng, vứt bỏ tạp niệm, mượn đồng tham tiên pháp chân ý, lấy tinh khí thần tam bảo dẫn động Tam Quang Đàm thiên địa linh cơ. Bất quá trong nháy mắt, Kim Đản tâm thần không minh, huyết mạch chỗ sâu ẩn ẩn tuôn ra từng đợt nóng bỏng. Gâu, nha. Nhìn xem chuyên tâm đột phá một người một thú, Thiết Đản cùng ngũ khí đằng thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Thất Vĩ Tử Hồ thì là ngậm lấy bình sữa nhỏ, ngẩn ngơ nhìn xem Trần Bắc Vũ chìm đắm vào đồng tham tu hành. Đồng tham chi đạo ở chỗ cầu chân. Tứ cảnh yêu vương tấn thăng phương thức tuy rằng cùng nhân tộc tu sĩ chứng đạo chân quân phương thức tồn tại một chút khác biệt, nhưng cũng không phải không có chỗ tương đồng. Nó rất yếu kỳ, nếu là Kim Đản thuận lợi tấn thăng tứ cảnh yêu vương, Trần Bắc Vũ có thể mượn cơ hội này nhìn trộm nguyên anh chi diệu, minh ngộ bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết không giác, mấy tháng trôi qua, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bắn ra một tin tức. Pháp Nguyên Địa Giới sẽ ở 3 ngày sau mở ra. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Pháp Thiên Địa Giới danh ngạch có hạn, cực kỳ chân quý. Nhưng danh ngạch này lại chân quý, cũng không bằng Kim Đản tấn thăng tứ cảnh yêu vương trọng yếu. Lần này bỏ lỡ, còn có lần sau. Ngọc Thanh Tiên Tông, Thanh Minh Phong, Thủy Diễn Cư. Ngọc Chiêu Hoa nhìn xem không có chút động tĩnh nào thác nước, lông mày khẽ nhíu. Nàng mấy tháng này tìm Trần Bắc Vũ đấu pháp, kết quả vẫn không có được trả lời, đối phương hẳn là đang bế quan. Nhưng bây giờ Pháp Thiên Địa Giới sắp mở ra, theo lý mà nói, cho dù Trần Bắc Vũ bế quan tu hành, cũng sẽ ở mấy ngày nay xuất quan mới đúng. Ngọc sư tỷ, ngài đây là đang đợi người. Nhìn thấy Ngọc Chiêu Hoa, Sài Nhã Độn Quang dừng lại, chủ động tiến lên bắt chuyện. Thiên Nguyên Ngọc gia thế nhưng là tiên minh nhất đẳng đạo tôn tiên tộc, Ngọc Chiêu Hoa lại là Ngọc gia đích nữ, nếu là có thể bắt được vài phần quan hệ, nàng tương lai tu tiên chi lộ cũng có thể thuận lợi không ít. Sài sư muội, Pháp Thiên Địa Giới sắp mở ra, Trần sư huynh đoạn thời gian này vì sao vẫn không thấy bóng người? Ngọc Chiêu Hoa liếc một cái Sài Tĩnh, mở miệng hỏi. Nàng cùng Trần Bắc Vũ thường xuyên lên đấu pháp đài luận bàn, đối với chấn thủ đấu pháp đài Sài Tĩnh ngược lại là không có gì xa lạ. Ngọc sư tỷ không biết. Sài Tĩnh khá là hiếu kỳ. Biết cái gì? Ngọc Chiêu Hoa lông mày lá liêu nhướng lên. Trần sư huynh mấy tháng trước xin đồng tham thú đột phá, chỉ sợ không thể tham gia lần này Pháp Thiên Địa Giới. Sài Tĩnh lời nói vừa dứt, trên bầu trời phong vân biến đổi, quang mang vạn trượng, có rực rỡ dị tượng sinh thành. Bắt đầu rồi. Sài Tĩnh sắc mặt khẽ biến, thần thức dò xét hướng bầu trời. Ngọc Chiêu Hoa cũng rất nhanh phản ứng lại. Bình thường đồng tham thú đột phá không cách nào để Trần Bắc Vũ từ bỏ Pháp Thiên Địa Giới danh ngạch. Đáp án rất rõ ràng, đồng tham thú của Trần Bắc Vũ đã bắt đầu chuẩn bị tấn thăng tứ cảnh yêu vương. Là tôn đồng tham thú nào đang tấn thăng, tam tướng huyền giao hay là ngũ khí đẳng? Ngọc Chiêu Hoa đồng tử khẽ co, tỉ mỉ cảm nhận thiên địa linh cơ biến hóa. Cùng lúc đó, ở Ngọc Chiêu Hoa hai người phát hiện thiên địa dị tượng trong nháy mắt, Ngọc Thanh Tiên Tông sư sinh cũng mẫn cảm phát giác được cố dị tượng phi phàm này. Giảng đường, Tô Diệu Chân Quân đang giảng giải ngự thú đồng tham cảnh quan. Đột nhiên, nàng lời nói dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Cố Long Huy này hình như có chút quen thuộc. Tô Diệu Chân Quân mắt khẽ híp, trong đầu đột nhiên tuôn ra một bóng người trẻ tuổi. Chương 386, cuối cùng thành yêu vương 2, chương 386, cuối cùng thành yêu vương 2, hiện tại hậu lãng thật đúng là đáng sợ. Tuổi tác bất quá 80, khế ước đồng tham thú đã bắt đầu chứng đạo tứ cảnh yêu vương. Khó trách Trần Bắc Vũ có thể đạt được tông môn coi trọng cùng hậu đãi, sớm đảm nhiệm Tiên Tông thủ tịch, phần mượn thú tu chân tư chất này thật sự khủng bố. Cùng Tô Diệu Chân Quân phản ứng khác biệt, dưới đường kim đan chân nhân hô hấp hơi có chút dồn dập, miễn cưỡng duy trì vài phần bình tĩnh chi sắc. Tu vi thấp hơn trúc cơ tán nhân cùng luyện khí thiên kiêu thì là cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời bị áp. Không chỉ hô hấp khó khăn, ngay cả toàn bộ trái tim đều giống như bị một con long chảo gắt gao nắm chặt, tùy thời đều sẽ bị bóp nát, căn bản không có một tia tâm tư nghe giảng. Phát giác được điểm này, Tô Diệu Chân Quân ống tay áo vung lên, dưới đường học sinh lập tức thần sắc khôi phục tự nhiên, không còn vẻ thống khổ. Chân Quân, trong Ngọc Thanh Tiên Tông làm sao có yêu vương dám tùy ý bạo phát uy áp? Một trúc cơ học sinh nhịn không được mở miệng, ngữ khí bất mãn. Không phải yêu vương, mà là tam cảnh yêu tướng đang tấn thăng yêu vương. Tô Diệu Chân Quân sửa lại. Nghe vậy, học sinh mở miệng lập tức trừng lớn mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, ngay cả dưới đường kim đan chân nhân trong mắt cũng lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Ngọc Thanh Tiên Tông trước kia cũng không phải không có yêu tướng tấn thăng yêu vương, trong đó không thiếu huyết mạch cường hành, có thể dẫn động thiên địa linh cơ, hình thành hùng vĩ dị tượng thiên cương huyền thú. Có thể dị tượng kia mạnh thì mạnh, nhưng không cách nào để kim đan chân nhân cảm nhận được mảy may uy hiếp. Nhưng hôm nay, nhận thức của bọn hắn bị làm mới. Dù cách xa xôi, Cố Long Uy khủng bố đến cực điểm kia vẫn có thể để kim đan chân nhân trong lòng phủ lên một tầng bóng ma, phá vật đang trực diện một tôn tứ cảnh yêu vương. Chẳng lẽ là thân phụ thái cổ di trùng huyết mạch ngũ giai nguyên thú, thậm chí là tạo hóa nguyên thú đang tấn thăng yêu vương? Một vị kim đan chân nhân tâm thần kích động, trong nháy mắt tìm được một cái giải thích hợp lý. Hôm nay tiết học này đến đây là kết thúc. Nhìn ra dưới đường học sinh tâm tư, Tô Diệu Chân Quân dứt khoát tuyên bố tan học rời đi, chuẩn bị đi đến Tam Quang Đàm phụ cận xem dị tượng. ngũ giai nguyên thú của nàng khế ước là Nghê Hà thần chỉ chính là trong chỉ long hiếm thấy dị chủng, cho nên phẩm giai có thể đột phá chỉ long huyết mạch hạn chế đạt tới ngũ giai, tương lai có hy vọng ngũ cảnh yêu tôn. Mà ở Tô Diệu chân quân cảm giác bên trong, tam tướng huyền giao mà Trần Bắc Vũ khế ước thì thuộc về dị loại trong giao long, huyết mạch phẩm giai gần như tiếp cận Nghê Hà thần chỉ, có thể xưng thế gian hiếm thấy, lần này chứng đạo yêu vương cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Diệu chân quân lần này đi qua xem, cũng chỉ là muốn đợi Trần Bắc Vũ thuận lợi xuất quan sau, cùng nhau giao lưu bồi dưỡng long chủng kinh nghiệm. Dù sao luận thực lực, mới vào yêu vương cảnh giới tam tướng huyền giao không có khả năng là Nghê Hà thần chỉ đối thủ, nhưng không chịu nổi người trước huyết mạch đặc thù, là một cái cực tốt mượn chủng đối tượng, đáng giá thử một lần. Long tính bản dâm, nếu như tam tướng huyền giao cùng Nghê Hà thần chỉ lẫn nhau nhìn hợp mắt tiến hành kết hợp, tương lai sinh ra con cháu nói không chừng có thể huyết mạch dị biến, dựng dục ra một tôn cực kỳ đặc thù ngũ giai nguyên thú. Ngoài tam con đàm, Tô chân quân, ngươi cũng cảm nhận được. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Thú Liệt chân quân Tần Tranh chào hỏi. Tô Diệu chân quân khẽ gật đầu, thần thức nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã có mười mấy tôn nguyên anh chân quân mắt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn mượn cơ hội này xem Trần Bắc Vũ nội tình. Thật là hậu sinh khả úy. Ban Sơn chân quân Nhạc Sơn cảm khái một tiếng. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời tuôn ra hà quang thanh thế càng ngày càng hùng vĩ, khí cơ càng ngày càng cường thịnh. Đáp án hiển nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một tôn sánh ngang nguyên anh chân quân tứ cảnh yêu vương sắp ra đời. Cùng lúc đó, trong Tam Quan Đàm, Trần Bắc Vũ tâm thần cùng Kim Đạn chặt chẽ tương liên, có thể rõ ràng cảm nhận được trên người người sau lột xác. Cùng tu sĩ chứng đạo chân quân, chú trọng tử phủ dương thần siêu thoát khác biệt, đồng tham thú tấn thăng tứ cảnh yêu vương hoạch tâm ở chỗ phản tổ quy nguyên, lấy huyết mạch chứng đạo. Đơn giản mà nói, Kim Đạn cần thần dung nhập đan, giữ vững bản ngã bất biến, cùng huyết mạch tranh độ, kế đó dựa vào huyết mạch chi cơ, cùng thiên địa cộng minh, đoạt lấy một tia thiên địa quyền bính. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, cần Kim Đạn cùng thiên địa giao cảm, tuần hoàn không ngừng, thành tựu tam bất hủ, tức pháp lực bất hủ, khí cơ bất hủ cùng huyết nhục bất hủ. Có lẽ là nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp quá mức cường hãn, cũng có lẽ là Kim Đạn huyết mạch căn cơ quá mức hùng hậu, thành tựu tam bất hủ quá trình lột xác xa so với Trần Bắc Vũ dự kiến phải nhẹ nhàng. Ở hoàn thành tam bất hủ trong nháy mắt, Kim Đạn dừng lại ở 999 năm đạo hạnh bắt đầu bạo trướng. 1000 năm đạo hạnh, 1100 năm đạo hạnh, 1200 năm đạo hạnh. Trần Bắc Vũ mở mắt, trong tay vạn linh hóa vương đan hóa thành một vệt lưu quang chìm vào Kim Đạn trong miệng. Đặt thành tam bất hủ chỉ là bắt đầu, trong cơ thể Kim Đạn thừa tài tinh khí, thần tam bảo bản mệnh nội đan giờ phút này đã đạt tới một cái điểm giới hạn. Lúc này, Kim Đạn cần lấy bản mệnh yêu đan làm chủ, khai tích ra một cái phi hư phi thực, tự thành một phương tiểu càn khôn bản mệnh yêu vực, như thế mới có thể triệt để bước vào yêu vương cảnh giới. Nếu là không có bản mệnh yêu vực trấn áp, Kim Đạn hoàn thành tam bất hủ cũng chỉ là tạm thời, không cách nào cùng bản mệnh nội đan triệt để dung hợp, hơn nữa sẽ xuất hiện thất đạo chi hiểm. Thế nào là thất đạo chi hiểm? Đồng tham thú chưa thành bản mệnh yêu vực, tương đương nguyên anh chân quân chưa thành thuần dương nguyên anh, căn cơ không vững, hơi không cẩn thận chính là đột phá thất bại, nội đan hao hết bản nguyên khô héo, huyết mạch suy bại. Bởi vậy, đối với huyết mạch căn cơ đầy đủ phong hào thiên cương huyền thú mà nói, tấn thăng yêu vương lớn nhất khó khăn chính là đúc thành bản mệnh yêu vực, hoàn thành tam bất hủ ngược lại là thứ yếu. Mà Trần Bắc Vũ trong tay vừa vặn có một viên có thể trợ tam cảnh yêu tướng minh sắc bản thân đạo đồ vạn linh hóa vương đan. Ầm, ầm, ầm. Đan dược vào bụng, Kim Đản ba đôi long mắt trong nháy mắt xuất huyết, tản ra một cỗ khiến người ta vì đó sợ hãi yêu vương uy áp. Nín thở ngưng thần, cùng ta cùng nhau vận chuyển nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp. Trần Bắc Vũ không lo không sợ, thông qua đồng tham khế ước liên hệ, trợ Kim Đản thời khắc vận chuyển tiên pháp. Về phần Kim Đản bản mệnh yêu vực có thành hay không, đúc thành phẩm giai như thế nào, giờ phút này nghĩ nhiều đã vô ích. Nguyên nhân không gì khác, theo Trần Bắc Vũ thấy, Nguyên Thủy Động Chân Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp với tư cách Ngọc Thanh 36 bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp đệ tam tôn bị, uy năng có lượng, ít nhất có thể ổn định Kim Đản yêu vực hạ hạn. Cuối cùng yêu vực thượng hạn như thế nào, vừa xem thiên mệnh, cũng xem Kim Đản tiên thiên linh quang cùng tam mạch tạo hóa, Trần Bắc Vũ hiện tại đã đem có thể làm hết thảy đều làm đến cực hạn. Ông, thời gian trôi chảy, 10 năm trôi qua. Kim Đản nhắm lại long mắt, một cỗ vô hình gợn sóng lấy nó làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tam Quan Đàm, khiến thiên địa cảnh tượng vì đó biến đổi. Ở một khắc này, Kim Đản dừng lại ở 1200 năm đạo hạnh đột nhiên bạo trướng đến 1500 năm. Tứ cảnh yêu vương, thành. Phát giác được điểm này, một cố khó nói lên lời vui mừng trong nháy mắt dâng lên Trần Bắc Vũ tâm đầu. Hắn đang muốn nhắm lại hai mắt, tỉ mỉ cảm nhận Kim Đản thức tỉnh bản mệnh yêu vực uy năng, giây tiếp theo, đồng tham khế ước phản hồi bảng bạc pháp lực đột nhiên tuôn vào Trần Bắc Vũ đang điền khí hải.